nhân Nam Bắc giao thông ưu thế, nơi này thương khắp thiên hạ, phú quan trong biển, trở thành thương gia hội tụ, binh gia tất tranh chiến lược yếu địa. Tư Mã Huy thủy kính trang, Bàng Đức công học nghiệp đường, Tôn Kiên nơi chôn xương, Gia Cát Lượng cùng canh nơi, còn có Quan Nhị gia nước ngập tăng quân, Lưu Bị ngựa trắng vượt đằng khê, Vương Sán vọng xuyên lâu, Dương Hô đọa lệ bi chờ chút, Tam Quốc có bao nhiêu cố sự là phát sinh ở đây. Dịch Bằng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, nhìn này gần trong gang tấc Tương Dương cửa thành, không khỏi cảm khái vạn phần. Lúc này, Tương Dương cửa thành ngựa xe như nước, người đến người đi, các nơi vào Nam ra Bắc thương lữ nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt, nghiễm nhiên là một bộ cổ đại thanh minh thượng hà đồ. Dịch Bằng đang tò mò thưởng thức này cổ đại phố xá sâm ất thịnh cảnh thời gian, một trận chiêng đồng thành cùng tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Len keng, len keng, len keng, đều cũng ngay. Thái gia hai công tử hòa tam công tử phải về phủ. Ai muốn là không mau cút, xông tới hai vị công tử quý thể, xem lão tử không lột ra hắn. Một đám ngũ đại tam thô, lưng hùm vai gấu, gia nô trang phục đại hán dùng sức gõ chiêng đồng, thô bạo xua đuổi buồn ở cửa thành, ra ra vào vào bách tính. Có chút phản ứng hơi hơi chậm một chút bách tính, trực tiếp bị bọn họ đạp đổ trong đất, đòn gánh, rổ bên trong rau dưa trái cây tán lạc khắp mặt đất. Bọn họ cười ha ha, đem những này trái cây rau dưa tất cả đều dẫm thành nát bét. Thỉnh thoảng, bọn họ còn thừa cơ ở hoảng loạn chạy trốn phụ trên thân thể người mò hai cái, mò những người phụ nữ hoa hoa kêu to. Đám người này, nói là gia nô, nhưng cùng thổ phỉ gần như, mỗi người hung hăng càng quái, kiêu ngạo ngập trời. Bốn phía dân chúng nghe nói là thái gia công tử, tất cả đều giận mà không dám nói gì, đầy mặt tức giận trốn đến một bên, nhường ra con đường. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trước cửa thành, liền biến không có một bóng người. Dịch Bằng thấy này, hơi nhướng mày, thầm nói, bang này nô tài, uy phong thật to. Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, một cái khoái gia gia nô lại đây bẩm báo nói, Dịch anh hùng, lao ra nói, để chúng ta trước tiên tránh một chút, chờ thái gia các công tử tiến vào thành, chúng ta lại theo vào thành. Làng tránh. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng. Này có thể không phải là phong cách của hắn. Dịch Bằng không nói tiếng nào, hắn đứng lên, đi xuống xe ngựa. Phan Thị lo lắng cùng đi theo, lôi kéo Dịch Bằng cánh tay, khuyên can nói, Dịch đại ca, ngươi muốn làm gì đi. Đám người này nhưng là không đắc tội được. Dịch Bằng có chút bất ngờ, hỏi, ngươi biết bọn hắn. Phan Thị gật gù, nói rằng, Tương Dương Thái Gia, toàn bộ Kinh Châu ai không quen biết. Thái Gia là Tương Dương thành to lớn nhất nhà giàu thế gia, bọn họ không chỉ có phú khả địch quốc, tiền lương vô số, còn nuôi dưỡng lượng lớn tư binh. Những tư binh này tất cả đều kẻm hoàn mỹ, tuyệt đối không phải những người thổ phỉ cùng huyện nha quan binh có thể so với. Không chỉ có như vậy, Thái Gia vẫn cùng đương triều rất nhiều quyền quý thông gia, tỷ như, hiện tại chủ nhà họ Thái Thái Phúng tỷ tỷ, chính là đương triều Thái Úy Trương Ôn Thế Tử. Thái Gia quyền thế ngập trời, không phải chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ có thể đắc tội lên, Dịch đại ca vẫn là nhịn một chút đi. Khoái thị cũng theo tới, khuyên, đúng đấy, Dịch đại ca. Đại trượng phu co được giãn được, chúng ta vẫn là tạm thời tránh lui đi. Dịch Bằng đỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nói, hóa ra là cái kia trợ giúp Lưu Biểu, bình định Kinh Châu Thái Gia. Không biết tại sao, vừa nhắc tới cái này Thái Gia, hắn đầu tiên nghĩ đến, là cái kia ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, đánh giá nàng xinh đẹp như hoa, yêu kiểu thước tha Thái Phu Nhân. Đương nhiên, hiện tại nàng còn chưa là Thái Phu Nhân, mà là Thái Tiểu Thư. Bởi vì, phải chờ tới 190 năm, Lưu Biểu vào Kinh Châu lúc, nàng mới gặp gả cho Lưu Biểu. Theo sử liệu ghi chép, Thái Thị gả cho Lưu Biểu lúc, mới vừa tròn 22 tuổi. Như vậy tính ra, nàng hiện tại nên mới năm phương 28, đã đến có thể đảm hôn luận gả tuổi tác. Kiếp trước có thật nhiều lịch sử ra tổng kết, Lưu Biểu mặc dù có thể bình định Kinh Châu, dựa vào chính là hai người. Một cái, chính là hắn mưu sĩ Khoái Việt. Một cái khác, nhưng là cái này Thái Thị. Khoái Việt cho Lưu Biểu bày mưu tính kế, khiến Lưu Biểu cấp tốc bình định rồi tông tặc hỗn loạn, thống nhất toàn bộ Kinh Châu. Mà cưới Thái Thị, thì lại khiến cho hắn được hào tộc Thái gia chống đỡ, khiến cho hắn có thể càng thoải mái thống trị Kinh Châu. Giả như ta sớm đem cái kia Thái Thị chặn ngang, vậy ta có phải là cũng có thể ở Thái gia trên người quát một điểm chỗ tốt đây? Vừa nghĩ tới Thái gia phú khả địch quốc kho báu, Dịch Bằng liền không khỏi chảy ra chảy nước miếng. Hắn liếc một cái đứng ở cửa thành, vênh váo tự đắc Thái gia nô bộc, thầm nghĩ. Muốn để cho người khác coi trọng ngươi, đầu tiên đến biểu diễn một hồi ngươi thực lực mạnh mẽ. Hiện tại, chính là ta biểu diễn thực lực thời cơ tốt. Liền, hắn xoa xoa hai cô bé đầu nhỏ, ôn nhu nói, các ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không sao. Các ngươi ngoan ngoãn ở trong xe ngựa chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong, hắn tiêu sái nở nụ cười, xoay người hướng đi cửa thành. Này! Nói ngươi đây, tiểu tử! Đứng lại! Một người cao mã đại thái gia nô bộc lớn tiếng quát lớn nói. Hắn thấy Dịch Bằng đối với hắn hờ hững, không khỏi giận tím mặt. Hắn đi lên phía trước, chặn lại rồi Dịch Bằng, ngón tay tầng tầng đâm ở Dịch Bằng trên người, ngựa khí hung hăng mắng. Nơi nào đến ở nông thôn nhà quê, lô thai điếc. Không nghe thấy đại gia nói sao. Gọi ngươi cút sang một bên, đừng cản các công tử trở về thành đường. Không nữa lăn, lão tử một cước đá chết ngươi. Dịch Bằng nhìn cái kia nô bộc, ánh mắt chi trung bình tĩnh như nước. Hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, ta đây, bình sinh đang ghét nhất dùng ngón tay đâm ta người. Mỗi khi ta gặp phải người như vậy, ta đều gặp không nhịn được muốn động thủ. Thì như, lại như hiện tại. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, liền đem người kia đâm tới được ngón tay nắm ở trong tay. Sau đó trên tay hắn một dùng sức, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cái kia ngón tay liền bị hắn phiết đứt đoạn mất. Tôi tớ kia đau hoa hoa kêu to, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn mắng to một tiếng, đầy mặt hung ác rút ra bên hông đại đao, trong miệng quát lên, lão tử chém chết ngươi. Liền một đao hướng về Dịch Bằng chém lại đây. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay nhanh chóng đâm ra, trong nháy mắt liền xuyên qua cổ họng của người nọ, đem người kia cả người đóng đinh trên mặt đất. Tôi tớ kia che yết hầu, thống khổ giấy rủa. Ấn máu đỏ tươi từ cổ họng của hắn nơi dâng trào ra, nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Chỉ chốc lát sau, hắn hai chân giậm một cái, liền không động đậy nữa. Này đột nhiên một màn, đem bốn phía tất cả mọi người giật mình. Tiểu tử này thật là to gan, lại dám ở Tương Dương đánh chết thái gia nô bộc. Tiểu tử này xong đời, hắn làm như thế, thì tương đương với ở trước mặt tất cả mọi người, đánh thái gia mặt mũi, thái gia người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bốn phía dân chúng nghị luận sôi nổi. Có quay về Dịch Bằng giơ ngón tay cái lên, hô to hắn làm ra đẹp đẽ, hả hê lòng người, đồng dạng, cũng có thương hại nhìn hắn, thở dài hắn làm việc lỗ mãng, sắp đại họa lâm đầu. Khoái đại phú sợ hãi đến xanh cả mặt, trong lòng kêu khổ nói, mới vừa đưa đến Tương Dương, liền đắc tội những nơi to lớn nhất địa đầu xà thái gia, chuyện này. Cái này sau tháng ngày còn làm sao mà qua nổi nha? Chẳng lẽ lại muốn dọn nhà sao? Khoái thị cùng Phàn thị đồng dạng đầy mặt lo lắng nhìn Dịch Bằng, thầm thở dài nói. Dịch đại ca thực sự là quá chính trực, ghét gai ác như kẻ thù, nhìn thấy bang này kẻ ác bắt nạt bách tính, liền không nhịn được muốn ra tay, ai? Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta thái gia người, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Coi như Diêm Vương ra đến rồi, đều cứu không được ngươi. Các anh em, sao ra hỏa, chém chết tên tiểu tử này, cho mang lão tam báo thủ. Theo đầu lĩnh một cái thái gia nô bộc một hô, cái đám này đại hán tất cả đều hung thần ác sát đại địa hướng về Dịch Bằng giết tới mà tới. Chương 52 Bằng, loài chim lớn thời xưa vậy. Một đám gà đất chó xanh đồ. Những này thái gia gia nô, liền những người trên lưới đao liếm quá huyết thổ phỉ cũng không bằng, trong ngày thường ngoại trừ gặp ức hiếp lương dân ở ngoài, quả thực rác rưởi tới cực điểm. Dịch Bằng giết bọn họ, cùng giết gà không có gì khác nhau. Hắn nhìn quét đám người này một chút, đếm đếm đầu người mấy, vừa vặn 40 cái. Đồ lũ phế vật này, đúng là có thể tích góp 40 người đầu mấy, này cách giết địch 100 cái, thu được một bản chuyển thư mục tiêu. Lại gần rồi một bước giải. Liền, hắn cười ha ha, nắm chặt trường thương trong tay, liền chuẩn bị bắt đầu đại sát tứ phương, thu thập đầu người mấy. Đột nhiên, một tiếng kiêu ngạo tiếng quát lớn từ phía sau hắn vang lên. Một đám tiên y nộ mã, quần áo hào hoa phú quý công tử bột môn, cưới thượng cấp tuấn mã, ở một đám hộ vệ bao vây dưới đi tới. Cầm đầu một người thiếu niên, khoảng chừng 17, 18 tuổi, hắn ngẩng đầu, biểu hiện kiệt ngạo á hỏi, chuyện gì thế này? Không phải đã phân phó các ngươi gọi các ngươi sớm mở đường sao? Làm sao còn ầm ầm chặt ở cửa? Các ngươi đam cẩu nô tài này, lẽ nào này chút việc nhỏ đều làm không xong? Nói tới chỗ này, thiếu niên trên mặt lộ ra một tia rõ ràng không thích. Đám kia nô tài thấy thiếu niên, cuống quýt tụ hợp tới, chỉ vào Dịch Bằng, nói rằng, hồi bẩm nhị công tử, các nô tài nguyên vốn đã mở thật đường, đang chuẩn bị chờ nên tiếp các vị công tử tiểu thư. Có điều, tiểu tử này không biết được làm sao sự việc, đột nhiên chuẩn lớn ra, che ở cửa. Mang lão tam tiến lên muốn xua đổi hắn, kết quả tiểu tử này dĩ nhiên một thương đem mang lão tam đâm chết. Công tử gia, ngài có thể nên vì chết đi mang lão tam làm chủ a. Những này nô bộc vừa dứt lời, đám kia công tử bột liền tất cả đều sắc mặt cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn về phía Dịch Bằng. Dám ở Tương Dương giết thái gia người, nay thì tương đương với ngay ở trước mặt hổ trước mặt, vớt hổ trong râu, tiểu tử này, lá gan không nhỏ a. Cái gì? Dĩ nhiên có người dám to gan ở Tương Dương giết chúng ta thái gia nô bộc, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Thiếu niên kia nhất thời giận tím mặt, hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn lướt qua Dịch Bằng này cả đám. Hắn thấy Dịch Bằng nhóm người này tuy rằng đại thể quần áo quê mùa, như là từ Thâm Sơn cùng cốc nông thôn đến, thế nhưng là người đông thế mạnh, có tới 500, 600 người làm, mỗi người thân thể cường tráng, mạnh mẽ phi phàm, không khỏi có chút chần chờ, một chốc đoán không ra lai lịch của bọn họ. Liền, hắn hít mắt, hỏi, các ngươi là người nào? Dịch Bằng Sử Trường Thương, sắc mặt hờ hững nhìn hắn, không hề trả lời. Đúng là Khoái Đại Phú, hắn vội vội vàng vàng từ trong xe ngựa chạy đi, đầy mặt đại hãn trả lời, tiểu đệ Khoái Đại Phú, là Di Lăng Khoái gia gia chủ, không biết tiểu công tử xưng hô như thế nào. Khoái gia. Thiếu niên kia vừa quay đầu, hỏi phía sau một người thiếu niên lão thành người trẻ tuổi nói, Cát Lợi, hắn là các ngươi Khoái gia người. Cái kia được gọi là Cát Lợi, tên là Khoái Tường, là Tương Dương Khoái gia con cháu đích tôn. Cậu ngươi có tên tự, ngoại trừ họ tên ở ngoài, còn có tự. Thì như Khoái Tường, hắn tự chính là Cát Lợi. Cổ nhân lấy tự lúc, cũng không phải là loạn lấy, là phải có căn cứ. Tên cùng tự, ý nghĩa muốn tương đồng hoặc là tương tự. Thì như Khoái Tường Tường, chính là Cát Lợi ý tứ. Gia Cát Lượng Lượng, cùng Khổng Minh ý nghĩa gần gũi. Lưu Bị Bị, cùng Huyền Đức gần gũi. Triệu Vân Vân, Vân Từ Long, Phong Từ Hổ, vì lẽ đó tự viết Từ Long. Dịch bằng danh tự này, nếu như muốn lấy tự lời nói, hàm nghĩa liền muốn cùng bằng tương tự hoặc gần gũi. Bằng, chim lớn vậy. Dịch Đại Điểu. Tự này tuy rằng rất phù hợp hắn hình tượng đặc thù, thế nhưng, tổng khiến người ta cảm giác quái chỗ nào quái, không ra hồn. Đến hiện tại, Dịch Bằng đều vẫn không có nghĩ kỹ, hắn tự ứng nên gọi tên gì. Trở lại chuyện chính, này câu hỏi thiếu niên công tử tên là Thái Trung, hắn cùng Khoái Tường đều là Tương Dương địa giới công tử nhà giàu. Ở Tương Dương khối này phồn hoa địa giới, có 6 đại thế gia nhà giàu hiển hách nhất, phân biệt là Bằng gia, Hoàng gia, Khoái gia, Thái gia, Mã gia cùng tập nhà. Này 6 gia thế nhà đại tộc, mỗi người phú khả địch quốc, tiền lương chồng chất như núi, nuôi dưỡng tư nô lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hơn nữa, bọn họ con cháu đời đời làm quan, hầu như lũng đoạn Tương Dương toàn bộ hoàn lộ. Có thể nói, bọn họ muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn quan có quan, quyền thế ngập trời, nghiễm nhiên từng cái thổ hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm. Dù cho như Kinh Châu Thứ Sử Từ Cầu như vậy quan lớn, đều muốn xem ánh mắt của bọn họ làm việc. Mà tại đây 6 đại thế gia bên trong, lại lấy Thái gia cường thịnh nhất. Trước mắt cái đám này công tử bột, liền tất cả đều là sinh ra từ này 6 đại thế gia. Lần này, bọn họ ở Thái gia nhị công tử Thái Trung dẫn dắt đi, đi Tương Dương phụ cận giao du một phen, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, không nghĩ đến mới vừa đến cửa thành, liền gặp phải như thế chuyện kích thích. Bên đường đánh chết Thái gia nô buộc, thú vị. Hắn năm nhà công tử bột tất cả đều rất hứng thú nhìn náo nhiệt. Trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. 6 con em của đại thế gia cũng không phải là bền chắc như thép, bọn họ ở bề ngoài lẫn nhau giao hảo, nhưng lén lút nhưng từng người kêu sức lực, ai cũng không phục ai. Đặc biệt đối với này tối hung hăng càn quấy Thái gia, trong lòng bọn họ đã sớm không ưa. Chỉ có điều bức bách ở Thái gia mạnh mẽ bối cảnh cùng hùng hậu thực lực, bọn họ ở bề ngoài không dám đắc tội. Bây giờ có thể nhìn thấy người nhà họ Thái xấu mặt, trong lòng bọn họ khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Khoái Tường mặt lộ vẻ khó xử, hắn không muốn cho gia tộc của chính mình đưa tới mối họa, liền liền nói thẳng nói, này Di Lăng Khoái gia cùng chúng ta Tương Dương Khoái gia, mấy trăm năm trước đúng là một nhà, chỉ có điều sau đó bọn họ phân ra đi sống một mình, thoát ly khỏi Khoái gia gia phả, qua nhiều năm như vậy, đã không có lui tới quá. Ý này đã rất rõ ràng, chính là cùng Khoái Đại Phú bỏ qua một bên quan hệ. Thái Trung cuồng cười một tiếng, đầy mặt châm chọc nhìn Khoái Đại Phú, nói rằng, ta còn tưởng rằng là nơi nào đến quyền quý quý tộc. Ngay cả chúng ta Thái gia đều không để vào mắt. Không nghĩ đến, nhưng là một đám từ nông thôn đến hương giã thôn phu. Ai cho là gan của các ngươi, dám ở chúng ta Thái gia trước mặt động thổ. Người đến, cho ta đem đám người này tất cả đều bắt, nhốt vào đại lao. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc về bên cạnh xe ngựa đầy mặt lo lắng, chính cười tươi rói đứng thẳng Khoái thị cùng Phan thị, nhất thời ánh mắt sáng lên, đều sắp xem đăm đăm. Sau đó, hắn lại nhìn thấy trong xe ngựa, nhô đầu ra Phản tiểu muội. Tiểu Hoa cùng Triệu Cơ Môn, không khỏi thầm nói, bang này hương giã thôn phu bên trong nữ quyến, trường đều tốt xinh đẹp đẽ. Đặc biệt xe ngựa dưới cái kia hai cái, quả thực nghiêng nước nghiêng thành, mê chết người không đền mạng. Mỹ nhân như thế, dĩ nhiên rơi vào bang này thô giáp người nhà quê trong tay, quả thực là Minh Châu đầu ám, phung phí của trời, thực sự là quá đáng tiếc. Cũng được, liền để bản công tử đến trường cứu các nàng, đem các nàng tất cả đều mang về nhà, cố gắng thương tiếc thương tiếc. Ha 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 ha. Thái Trung thoải mái cười to 4 tiếng, sau đó sửa lời nói, bang này nam, thực sự là quá không thành thật, đem bọn họ tất cả đều nhốt vào đại lao, nghiêm hình tra hỏi. Cho tới còn lại nữ quyến mà, vẫn tính nghe lời thành thật, liền đem các nàng tất cả đều đưa đến bản công tử quý phủ, để bản công tử tự mình thẩm vấn đi. Nói tới chỗ này, Thái Trung đầy mắt dâm quang trực nhìn chằm chằm Phản thị các nàng, hương phấn trực liếm môi. Hiển nhiên, hắn lúc này tâm tình không tệ. Chết một nô bộc tính là gì? Ở trong mắt hắn, nô bộc, chính là nô lệ, cùng chó lợn không khác nhau gì cả. Chết rồi sẽ chết thôi. Cho tới ném mất mặt mũi, đến thời điểm liền ở trước mặt mọi người, đem cái kia cầm súng tiểu tử ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử. Như vậy, không chỉ có mặt mũi tìm trở về, hơn nữa giết gà dọa khỉ bên dưới, còn có thể kinh sợ mọi người, khiến tất cả mọi người cũng không dám đắc tội hắn thái gia. Một nghĩ đến bên trong, thái trung tâm tình nhất thời trở nên khoan khoái vô cùng, trong lúc vô tình, hắn cao hứng quay về phản thị các nàng thổi bay huýt sáo. Chương 53, ngươi ngu như vậy, không bằng đem ngươi làm thành người heo ba. Có chủ nhân chỗ dựa, bang này nguyên vốn là hung hăng cản quấy thái gia các nô tài càng thêm làm cản. Bọn họ một bên không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, một bên vung vẩy trong tay đại đao, đối với khoái gia người quyền đấm cước đá, để bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Đi theo dịch bằng cái kia 500 cái hán tử, vốn là muốn phản kháng, thế nhưng, làm thái trung để dưới tay hắn hộ vệ đem này 500 hán tử tất cả đều vây lên khi đến, cái kia từng cái người mặc áo giáp, tay cầm sắc bén binh khí hộ vệ tinh nhuệ, dọa bang này tay không tấc sắt anh nông dân tử môn toàn cũng không dám núp đích. Dân không cùng quan đấu, như vậy tư tưởng từ lâu thâm nhập xương tủy của bọn họ, rất khó nhất thời để bọn họ chuyển biến lại đây. Dịch bằng thấy này, không khỏi có chút thất vọng lắc lắc đầu. Này 500 cái hán tử, nhân số trên là những hộ vệ kia đem gần 10 lần, lớn như vậy ưu thế, như cũ để bọn họ không dám phản kháng, tất cả đều rút tay rút chân, không dám hoàn thủ. Này không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là tâm tính vấn đề. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, không có dây thiên dây địa dây thạ nổ dũng khí, rất khó trở thành một chi hổ lang chi sư. Những người theo đuổi này còn có chờ tôi luyện A. Dịch bằng thầm than một tiếng. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay riêu chỉ 100 mét có hơn thái trung, lớn tiếng quát lớn nói, ai cho ngươi là gan, dám đụng đến ta người. Thừa dịp ta vẫn không có phát hỏa, mang tới ngươi người, cút nhanh lên trứng. Bằng không, lão tử liền muốn đại khai sát giới rồi. Nói xong, dịch bằng cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm đứng tại chỗ, khí chất trên thô bạo vô cùng. Ánh mắt của hắn thâm thúy lãnh đạm, phảng phất không chút nào đem trước mắt này đông đảo hộ vệ cùng gia nô để ở trong mắt. Lúc này, đột nhiên có từng trận gió nhẹ lướt qua, gợi lên áo của hắn. Hắn quần áo tung bay, cả người càng hiện ra tiêu sái phiêu dật. Hấp hối không sợ, gặp địch không loạn. Được lắm tiêu sái đẹp trai anh dũng tiểu ca ca. Công tử bột bên trong, một cái đầy mặt thanh thuần thiếu nữ ngơ ngác nhìn dịch bằng, bị dịch bằng trên người tỏa ra nồng nặc cuồng bá khốc duệ điếu khí tức sâu sắc hấp dẫn. Nàng tham lam nâng lên cái mũi nhỏ, quay về dịch bằng phương hướng sâu sắc hút một cái, sau đó một mặt thỏa mãn thở dài nói, thật bá đạo, thật dũng mãnh, thật có nam tử khí khái. Thiếu nữ bên cạnh, một cái khác xinh đẹp thiếu nữ nhưng lạnh rên một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, đừng xem tiểu tử này hiện tại như thế tiêu sái thô bạo, chờ sau đó một khi đánh tới đến, nhìn hắn không ngoan ngoan quỳ xuống đất xin tha. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi nàng thái gia còn có nhiều như vậy hộ vệ hảo thủ. Một mình hắn coi như lợi hại đến đâu, có thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Hơn nữa, nói không chắc, tiểu tử này là bạc cái tịch đầu thường, bên trong xem không còn dùng được, liền một cái gia nô đều đối phó không được đây. Nghĩ đến bên trong, nàng liền chẳng muốn nhìn thêm dịch bằng một chút. Này xinh đẹp thiếu nữ chính là Thái Thị, trong lịch sử lưu biểu ông già kia vợ sau. Hắn công tử bột cũng rồn dập lắc đầu thở dài nói. Tiểu tử này gan lớn như đấu, dũng khí 10 phần, đối mặt quyền thế ngập trời thái gia, còn có thể không hề sợ hãi, thật sự có đại trượng phu khí khái. Chỉ có điều, hắn dũng manh có thừa, chí mưu không đủ, là cái mang phu. Không hiểu được xem xét thời thế, tạm thời nhường nhịn, mà lựa chọn cùng cường thịnh thái gia liều mạng. Chờ sau đó hắn e sợ sẽ bị loạn đao chém chết. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Bang này công tử bột ở kính nể dịch bằng dũng khí 10 phần đồng thời, cũng dồn dập tiếc hận, hắn chờ chút e sợ cũng bị thái gia nô bộc đánh chết tươi. Bốn phía dân chúng cũng đồng dạng ai thán liên tục, than tiếc như thế một người thiếu niên nhân vật anh hùng, tại sao một mực như thế không lý trí, muốn cùng thái gia cứng rắn. Thái gia có quyền thế, phú khả địch quốc, là bọn họ như vậy tiểu dân chúng có thể trêu chọc. Tất cả mọi người đều cảm thấy dịch bằng lần này e sợ muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tình thế cũng sát thực hướng về như vậy phát triển. Thái Trung giận dữ cười, hắn xem thường liếc nhìn dịch bằng một chút, cười khẩy nói, một cái vai hề, không biết trời cao đất rộng, chờ sau đó xem bổn thiếu gia thế nào dạy ngươi làm người, nhờ ngươi biết, có mấy người là ngươi cả đời đều không đắc tội được. Dứt lời, hắn vung tay lên, ra lệnh, sở hữu thái gia gia nô nghe lệnh, không cần lo người khác, tất cả đều đi bắt nắm tiểu tử kia. Nhớ kỹ, muốn bắt sống. Đừng nha giết chết. Bản công tử muốn đem hắn làm thành người heo, đặt ở chuồng lợn bên trong, mỗi ngày thưởng thức. Nói tới chỗ này, Thái Trung đầy mặt dữ tợn nhìn Dịch Bằng, tàn nhẫn nở nụ cười. Xin nghe nhị công tử mệnh lệnh, các nô tài nhất định cố gắng hầu hạ cái này không biết lợi hại tiểu tử, để hắn hối hận sống trên thế giới này. Cái kia 40 gia nô tất cả đều nứt ra miệng rộng, khinh bỉ ra mặt hướng về Dịch Bằng đi tới. Ở trong mắt bọn họ, Dịch Bằng phảng phất đã là một cái người chết. Dịch Bằng lặng lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh trên khuôn mặt không hề lay động, không có bất kỳ tâm tình gì. Làm cái nhóm này gia nô đi đến bên cạnh hắn thời gian, hắn lúc này mới cười nhạt, nói rằng: "Rất tốt, cảm tạ các vị đem người của mình đầu tự mình đưa tới." Cái nhóm này gia nô còn lấy vì là lỗ thai của chính mình nghe lầm, bọn họ dồn dập lung lay trong tay đại đao, ở Dịch Bằng trên người khoa tay đến, khoa tay đi. Bên trong một cái gia nô đầy mặt trêu tức nói rằng: "Tiểu tử, này nếu như một đao cắt xuống, ngươi này trên người e sợ muốn rớt xuống nửa cân thịt ác. Không bao lâu nữa, ngươi e sợ cũng chỉ còn sót lại một cái bộ xương. Giả như ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó đem lão tử này đôi chân thối liếm sạch sẽ, nói không chắc, lão tử liền lòng từ bi, tứ ngươi một bộ toàn thây." Hắn một bên cười ha ha, một bên đem hắn cặp kia tràn đầy tanh tưởi chân to thân ở Dịch Bằng trước mặt. Bọn họ như vậy trắng trợn uy hiếp hắn, xỉ nhục hắn, nói rõ chính là muốn hù dọa hắn, đùa bỡn hắn, để hắn xấu mặt. Lại như miêu đối xử con chuột như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở đây sao nhiều sáng trưng lưới đao sắc bén đe dọa dưới, Dịch Bằng e sợ cũng bị sợ hãi đến tè ra quần. Nhưng mà, Dịch Bằng cũng không có tè ra quần. Hắn cười lạnh một tiếng, không có một chút nào hứng thú bồi đám ngu xuẩn này chơi như thế tẻ nhạt cho chơi, vì lẽ đó, hắn trực tiếp nhất thương phá không chọc tới, đâm xuyên cái kia phí lời nhiều nhất ra nô đầu. Lại như khí cầu nổ tung như thế, cái kia ra nô đầu trong nháy mắt nổ nở hoa, máu tươi hốc phun ra bốn phía mọi người một mặt. Liền, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Đám cẩu nô tài này mới vừa còn ở rào rạt đắc ý nghĩ, nên thế nào đùa bỡn Dịch Bằng lúc, một thành viên trong bọn họ, liền như vậy bị đâm chết. Mẹ nó. Đám gia nô vừa giận vừa sợ, bọn họ không nghĩ đến, Dịch Bằng ở tình huống như vậy, không những không có bị sợ hãi đến quỳ xuống đất xin tha, trái lại còn dám phản kháng. Không chỉ có phản kháng, còn trực tiếp đem bọn họ người đâm chết. Đồ chó, chém hắn. Gia nô không dám lại trêu đùa hắn, tất cả đều vung vẩy đại đao, hướng về trên người hắn chém tới. Bọn họ chém thời điểm cố ý tránh ra chỗ yếu, bởi vì, bọn họ nhị công tử từng gửi qua nói, muốn bắt sống. Bàng! 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 Đại đao chém vào Dịch Bằng trên da, lại như chém vào trên nham thạch như thế, phát sinh len ken âm thanh. Tình huống thế nào? Bang này gia nô chém chém, tất cả đều dọa mắt choáng váng. Bởi vì, bọn họ phát hiện, không quản bọn họ dùng sức thế nào chém, đều chém không phá trước mắt tiểu tử này ra. Dịch Bằng tùy ý bọn họ chém vào, không tránh không né. Trái lại, hắn còn thả ra thân thể, để bọn họ chém lên càng thuận tiện một ít. Hắn một bên bị chém, một bên thoải mái rên rỉ nói. Ôi, dùng sức điểm. Dùng sức chém. Đúng, chính là như vậy, này chém ta, thật con mẹ nó thoải mái. Bang này gia nô, tất cả đều là giá áo túi cơm, lực công kích hạ thấp, căn bản là không phá ra được hắn phòng ngự. Cũng không biết chém bao lâu, bang này gia nô liền tất cả đều mệt giống như chó chết, đầu đầy đại hán, thở hững hộc, cũng lại không chém nổi. Chém xong xuôi. Rất tốt. Tiếp đó, liền nên đến phiên ta đi. Lần thứ hai cảm tạ các ngươi đưa tới đầu người, cảm tạ. Dịch Bằng chân thành nói một tiếng cảm tạ sau khi, hắn liền nắm chặt trường thương, cười lớn một tiếng, cả người liền như mãnh hổ hạ sơn bình thường, giết hướng về phía cái đám này gia nô. An ta một thương. Dịch Bằng một thương mạnh mẽ chọc vào quá khứ, tốc độ kia, như buôn lôi, nhanh tự tia chớp. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng bốn cái gia nô yết hầu, đem bọn họ xuyến ở báng súng trên. Một thương bốn giết. Hắn rút ra đấm máu trường thương, sau đó nhanh chóng nhất chuyển, trường thương lại đâm vào mấy cái khác gia nô trong não. Chấn điệu tam điệp lãng. Nhất thương thập kích. Vẹn vẹn mấy chiêu sau khi, sở hữu gia nô diệt sạch. 40 người đầu tới sổ. Lần này, hoàn cảnh chung quanh triệt để yên tĩnh lại. Mặc kệ là bốn phía bách tính, vẫn là những người công tử bột, tất cả đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Dịch Bằng, bị Dịch Bằng mấy giây trong lúc đó, liền giết 40 người khủng bố giết người tốc độ chấn động đến. Ta mẹ vậy, tiểu tử này cũng quá khỏe khoắn đi. Giết người so với giết gà còn nhanh hơn. Thương pháp của hắn thật nhanh thật ác độc thật chuẩn, nhoáng lên dưới, sẽ chết một đám lớn. Đây tuyệt đối là một cái thương thuật đại sư. Từ thời khắc này bắt đầu, mọi người đối xử ánh mắt của hắn liền hoàn toàn khác nhau. Hắn không chỉ có là một cái gan lớn như đấu dung phu, vẫn là một cái vũ lực cao siêu đương đại dũng tướng. Người như vậy, ở thời loạn lạc bên trong, chính là cục cưng quý giá, là quyền sở hữu quý tranh nhau lôi kéo đối tượng. Những người công tử bột, lúc này nhìn về phía Dịch Bằng lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy hừng hực. Nhưng mà, đón lấy một màn, liền kinh sợ đến mức bọn họ con ngươi đều sắp muốn rơi xuống. Chỉ thấy Dịch Bằng tựa như tia chớp, nhoáng lên dưới, liền đứng ở ngoài trăm thước, Thái Trung trước người. Trong tay hắn đẫm máu trường thương, lúc này đã chống đỡ ở Thái Trung trên yết hầu, phát sinh từng trận hàn quang. Hắn mỉm cười nhìn Thái Trung, chậm rãi nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Muốn đem ta làm thành người heo. Ta cảm thấy đề nghị này không sai. Có điều, ta trưởng thực sự là quá tuấn tú, anh tuấn tiêu sái, không hề giống heo. Đúng là ngươi, đầu óc trầm hiểu, xuân lợi hại, đúng là cùng một con lợn không khác nhau gì cả. Không bằng, liền đem ngươi làm thành người heo chứ. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng cười hì hì, lộ ra một cái trắng non cường tráng thật hàm răng. Thái Trung sắc mặt trắng bệch nhìn Dịch Bằng, cả người từ lâu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Chương 54, lại có một đám ngu xuẩn tặng đầu người đến rồi. Dịch Bằng ở đâm chết cái kia 40 tên cẩu nô tài sau khi, những người này trên thi thể tuôn ra một chỗ lâm thời đạo cụ. Có hai cây chiến thần chi phủ, ba bộ chiến thần chi khải, năm đôi vi đà thiên hoa. Hắn đem những này đạo cụ trong nháy mắt mặc vào người, nhất thời. 60 giây bên trong, lực công kích của hắn tăng gấp đôi. 90 giây bên trong, hắn sức phòng ngự tăng gấp đôi. 150 giây bên trong, hắn tốc độ di động tăng lên tới cực hạn. Ở vi đà thiên hoa tăng tốc dưới, hắn tốc độ di động như tia chớp. Đây chính là vì cái gì, hắn nhoáng lên dưới, liền đứng ở 100 mét có hơn, Thái Trung trước người. Thái Trung bị chống đỡ ở trên cổ hắn đấm máu trường thương sợ hãi đến cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được tử vong cách hắn như vậy gần. Hắn nuốt từng ngụm nước, cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, chính mình càng cậy mạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Tương Dương Thái gia nhị thiếu gia, Thái Trung. Chúng ta Tương Dương Thái gia phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời. Đương triều Tư Không Trương Bá Thận, Trương Ôn, Trương Đại Nhân, chính là ta dựa. Đại ca ta Thái Đức Huê, Thái Mạo, trên tay càng là có tinh binh hơn vạn người. Ngươi nếu như dám động ta một sợi lông, ta ca ca nhất định sẽ đem ngươi khám nhà diệt tộc, đem các ngươi đám người này hết thể giết sạch. Thức thời, liền mau nhanh thả bản công tử, nói không chừng, bản công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thái thị cũng đầy mặt giận dữ quát nói, mau thả ta nhị ca. Ngươi nếu như dám động ta nhị ca một hồi, chính là cùng chúng ta toàn bộ Thái gia là địch, đến thời điểm, ai cũng cứu không được ngươi. Lúc này, nàng nhìn về phía Dịch Bằng ánh mắt, đã không còn bất kỳ xem thường. Nàng bị Dịch Bằng cái kia trong lúc vung tay nhấc chân, ung dung đâm chết 40 người tráng cử sâu sắc kinh hãi đến. Không nghĩ đến hắn trưởng như thế ngoan ngoãn biết điều, nhưng dũng manh đến đây. Dũng sĩ như vậy, nếu có thể vì ta Thái gia sử dụng là tốt rồi. Nàng tính toán, chờ Dịch Bằng tức vũ khí đầu hàng sau khi, liền ân uy cùng ban, trước tiên đem hắn nhốt tiến vào đại lao dạy dỗ một phen, để hắn ăn chút vị đắng, lúc này, nàng lại đúng lúc xuất hiện, cứu hắn ra. Như vậy, nàng liền có thể ung dung bắt được Dịch Bằng trung tâm, thu hoạch một thành viên dũng tướng. Thái thị tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng giỏi về tâm kế, thiện chơi thủ đoạn. Ở Thái gia một đám tiểu bối bên trong, nàng đều được cho tài năng xuất chúng. Cho nên, nàng mặc dù là thân con gái, lại bị chủ nhà họ Thái Thái Phúng coi trọng, thường thường cùng nàng chuyện phiếm, thương lượng trong tộc sự vụ. Hán công tử bột nguyên bản tất cả đều lắc cây quạt, nhàn nhã trò cười, một bộ ăn dưa quần chúng xem kịch vui dáng dấp. Nhưng khi nhìn thấy Dịch Bằng điệu một hồi, liền tới đến Thái Trung trước người, dùng thương chống đỡ Thái Trung nhất hầu lúc, bọn họ rốt cục không bình tĩnh. Này Thái Trung thân phận cao quý, có thể không so với những người thấp hèn nô tài, là vạn vạn không giết được đến nhà. Giả như hắn ở đây chết rồi, đến thời điểm Thái gia tức giận, bọn họ cũng phải theo được liên lụy. Chính khi bọn họ mặt lộ vẻ kinh hoàng, chuẩn bị tiến lên khuyên bảo lúc, có một người đi ở bọn họ phía trước. Là Khoái Đại Phú. Khi hắn nghe nói thiếu niên này tên là Thái Trung, là Tương Dương Thái gia công tử lúc, hắn đã sớm bị sợ hãi đến hồn phi phách tán, liền đứng cũng không vững. Tương Dương Thái gia, cái kia là cao quý cỡ nào danh môn đại gia. Ở toàn bộ Kinh Châu bên trong, đều được cho kể đến hàng đầu nhà giàu đại tộc, há lại là hắn như vậy tiểu cường hào trêu chọc được. Hơi bất cẩn một chút, hắn chỉ sợ cũng bị khám nhà diệt tộc. Liền, hắn liên tục lăn lộn đi đến Dịch Bằng trước người, đầy mặt sợ hãi gào khóc nói. Dịch anh hùng, hạ thủ lưu tình A. Vị công tử này, thân phận cao quý, chúng ta có thể vạn vạn không đắc tội được A. Ngài mau nhanh thu hồi ngài bảo thương, sau đó thấp cái đầu, nhận cái sai, thỉnh cầu vị công tử này tha thứ, như vậy, chúng ta hay là còn có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nói tới chỗ này, Khoái Đại Phú lại vội vã quỳ trên mặt đất, quay về Thái Trung liên tục dập đầu nói, Thái công tử, thỉnh cầu ngài đại nhân có lượng lớn, dơ cao đánh khẽ, không nên cùng chúng ta bang này thấp hèn hương giã thôn phu chấp nhận. Hắn một bên dập đầu, một bên gào khóc xin tha, cái kia túng bao hình dáng, quả thực quất ức đến cực điểm. Thái Trung thấy này, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Hắn đầy mặt đắc ý nhìn Dịch Bằng, quát lớn nói, ngươi xem một chút, ngươi chủ nhân đều bị bản công tử thân phận sợ hãi đến quỳ xuống đất xin tha, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau cùng ngươi chủ nhân đồng thời, quỳ xuống đất xin tha. Hắn cho rằng, này mập tài chủ nếu là khoái gia gia chủ, vậy khẳng định là trước mắt tiểu tử này chủ nhân. Chủ nhân đều túng quỳ xuống, tiểu tử này còn dám làm càn. Một nghĩ đến bên trong, Thái Trung không khỏi ngẩng lên lại ba, lộ làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Vẻ mặt đó, phảng phất đã ăn chắc Dịch Bằng. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. So sánh với ngôn ngữ, hắn càng yêu thích dùng hành động đến nói chuyện. Liền, ở chiến thần chi phủ bổ trợ dưới, hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Thái Trung từ trên ngựa vồ xuống. Nếu ngươi như thế yêu thích khiến người ta quỳ xuống đất xin tha, vậy bây giờ ngươi liền cho lão tử quỳ xuống đi. Nói, Dịch Bằng nắm lên Thái Trung, sau đó duỗi ra đi đứng, ở Thái Trung chân nhỏ nơi dùng sức một dẫm. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, xương gãy vỡ âm thanh, Thái Trung hai chân liền bị mạnh mẽ dẫm đoạn, quỳ trên mặt đất, cũng lại không đứng lên nổi. A! Thái Trung tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, đau đớn kịch liệt suýt chút nữa để hắn ngất đi. Lúc này, hắn chân nhỏ nơi khung xương từ đầu gối của hắn nơi đưa ra ngoài, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Cái kia thê thảm dáng dấp, xem bốn phía cái nhóm này công tử bột tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, có chút sợ hãi nhìn Dịch Bằng. Tiểu tử này, lòng dạ thật độc ác. Lần này, Thái Trung cái tên này, coi như bất tử, cũng là cái cả đời tàn phế, thành phế nhân. Thằng ngại danh, ngươi dám. Thái thị xem thấy mình tộc huynh như thế thê thảm dáng dấp, trong lòng vừa giận vừa sợ, nàng đầy mặt phẫn nộ quét Dịch Bằng một chút, sau đó quay về bốn phía hộ vệ quát nói, chủ tử của các ngươi cũng đã bị giàn vật thành như vậy, các ngươi vẫn còn ở nơi này chờ cái gì. Còn không mau giết tên tiểu tử này, thế chủ nhân của các ngươi báo thù. Này một tiếng quát thanh nhất thời thức tỉnh Thái gia bang này kèm hoàn mỹ hộ vệ. Mới vừa, bởi vì Dịch Bằng khẩu súng chống đỡ ở Thái Trung trên yết hầu, bang này hộ vệ sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, không dám manh động. Nhưng hiện tại, Dịch Bằng đã rút về trường thương, hơn nữa đem Thái Trung ném tới một bên. Cơ hội tốt. Lúc này còn chưa động thủ, càng chờ khi nào. Bang này hộ vệ nhất thời tất cả đều vung lên binh khí trong tay, khí thế hùng hổ hướng về Dịch Bằng giết tới mà tới. Trong tay bọn họ cầm tinh xảo binh khí sắc bén, trên người cũng ăn mặc có thể hộ thân giáp nhẹ. Sức chiến đấu xa không phải những người gia nô có thể so với. Dịch Bằng nhìn trước mắt cái đám này như thủy triều hướng về hắn vọt tới hộ vệ, sâu thẳm trong ánh mắt không chỉ có không sợ hãi chút nào, phản mà bắn ra vẻ hưng phấn. Hắn cười lớn một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Lao tử chính sầu tể nhân số không đủ, thu thập không đủ 100 cái. Lần này được rồi, lại có một đám ngu xuẩn đến cho lão tử tặng đầu người đến rồi. Lao tử truyền thư rốt cục có chỗ dựa rồi. Bây giờ trên người ta chiến thần chi phủ chiến thần chi khải vi đà thiên hoa hiệu quả bổ trợ vừa vặn vẫn không có rút đi, chính là thực lực ta cao nhất thời kỳ. Cơ hội tốt như vậy, không thừa cơ đại sát tứ phương, càng chờ khi nào. Dịch Bằng nắm chặt trường thương trong tay, trong ánh mắt bắn ra khát máu ánh sáng. Đối xử kẻ địch, hắn chưa bao giờ nương tay. Chương 55, thu được truyền thư. Dịch Bằng hét dài một tiếng, tay cầm trường thương, một thân một mình hướng về lít nha lít nhít thái ra bọn hộ vệ trùng giết tới. Bọn hộ vệ thấy này, tất cả đều ha ha cười nói. Tiểu tử này có phải là đầu óc hỏng rồi? Dĩ nhiên không biết chạy trốn, trái lại chính mình xông lại. Lẽ nào hắn cho rằng, chỉ bằng một mình hắn, có thể đâm chết chúng ta nhiều người như vậy? Chúng ta mỗi người ở trên người hắn chỉ cần chém một đao, liền có thể trong nháy mắt đem hắn chặt thành thịt vụn. Xông A. Mọi người chém chết hắn, thế nhị công tử báo thủ. Bọn hộ vệ tay cầm tinh xảo dao bầu, người mặc phòng hộ kín thiết giáp, khí thế hùng hổ. Như hồng giống như nước hướng về hắn vọt tới. Đến đúng lúc, Dịch Bằng trường thương trong tay nhanh chóng quét ra, ở chiến thần chi phủ tăng gấp đôi bổ trợ dưới, sức mạnh của hắn tăng lên dữ dội. Cán thương vung đẩy, phảng phất có sóng khí cuốn lên, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Hắn đầu thương trước tiên đâm hướng về cách hắn người gần nhất hộ vệ. Làm đầu thương đâm vào hộ vệ kia trong lòng vị trí lúc, hộ vệ kia ha ha cười nói, lão tử ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, ngươi này phá thương có thể làm khó dễ được ta. Nói hắn liền giơ lên đại đao, hướng về Dịch Bằng húc đầu chém tới. Nhưng mà, đao vừa mới giơ lên một nửa, một ngụm lớn ân máu đỏ tươi liền từ trong miệng hắn phun ra. Hắn mơ hồ không rõ hô một tiếng tại sao lại như vậy, nhưng mà gáy lại đi, ngã trên mặt đất, lành lạnh. Mà ở trong lòng hắn nơi, một cây trường thương mạnh mẽ đâm thủng hắn thâm hậu thiết giáp, xuyên qua trái tim của hắn. Bây giờ, ở chiến thần chi phủ bổ trợ dưới, Dịch Bằng đã có thể chọc thủng áo giáp. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên mặc giáp hộ vệ. Thương thuật của ngươi độ thành thạo 400, ngươi thu được 400 điểm EXP, 500 quán ngũ thủ tiền. Đánh chết mặc giáp hộ vệ khen thưởng rõ ràng muốn cao hơn đánh chết khăn vàng đao thuẫn binh, chỉ đứng sau đánh chết khăn vàng lực sĩ. Hơn nữa, khen thưởng tiền tài view nhiều lắm, lên đến 500 quán. Nguyên lai đây là một đám tiền tài quái. Vậy ta Dịch Bằng liền ở đây soạt một làn sóng tiền đi. Dịch Bằng cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay vũ còn như rồng bay bình thường, bay múa đầy trời, bóng thương tầng tầng. Hắn cán thương quét xuống một cái, nện ở một cái mặc giáp hộ vệ trên đầu, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia đầu liền như dưa hấu bình thường, trực tiếp nổ tung, bị đánh thành nát bét. Cảm giác không sai. Dịch Bằng giết giết, dần dần tìm tòi ra một cái kinh nghiệm, vậy thì là, dùng thương cái đập nát đầu của bọn họ, muốn so với mạnh mẽ đâm thủng cái đám này thiết rùa đen thiết giáp, muốn dùng ít sức rất nhiều. Bởi vì, bang này hộ vệ trên người mặc thiết giáp, nhưng không có mang mũ giáp. Giết địch, không riêng muốn đem kẻ địch giết chết, còn muốn giết có hiệu suất. Lúc này giờ khắc này, đập nát bang này thiết rùa đen đầu, hiển nhiên càng hữu hiệu suất. Liền, Dịch Bằng vung vẩy trường thương lúc, chuyên tấn công bang này hộ vệ đầu, chỉ chốc lát sau, từng viên một tròn vo đầu liền ở trong không khí từng cái nổ tung, giống như pháo hoa, mở ra từng đóa diễm lệ đóa hoa màu đỏ ngòm. Dịch Bằng thỏa thích đấm vào này từng cái ở trước mắt hắn lúc gần lúc hiện đầu. Hắn càng đánh càng thuận lợi, càng đánh càng quen luyện, đến cuối cùng, hắn thậm chí tìm tòi ra bí quyết, nện xuống một thương đi, có thể đồng thời đập nát 2 viên, 3 viên thậm chí 4 viên đầu lâu. Hắn tàn sát tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, cho nên tàn sát hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. Lúc này, hắn bốn phía từ lâu vi đầy hộ vệ. Khi hắn tàn sát trước người hộ vệ lúc, phía sau hắn những hộ vệ kia, hắn liền không thể chú ý lên. Những hộ vệ này nhân cơ hội nắm chặt trong tay do tinh thiết đánh bóng mà thành sắc bén đại đao, mạnh mẽ hướng về Dịch Bằng phía sau lưng bổ xuống. Bàng! 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 Phảng phất là chém vào trên tảng đá, những này sắc bén đại đao đều bị chiến thần chi khải cản lại. Bây giờ hắn sức phòng ngự tăng gấp đôi, làm cho những này mặc giáp hộ vệ cũng không phá ra được hắn phòng ngự. Ha ha, tất cả đều đi chết đi. Dịch Bằng bắt đầu toàn lực công kích, chẳng muốn đi phòng ngự. Nhất thương thập kích. Chấn điệu tam điệp lãng. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hắn liền chất đầy từng bộ thi thể không đầu. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên mặc giáp hộ vệ, thương thuật của ngươi độ thành thạo 390, ngươi thu được 410 điểm EXP, 510 quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên mặc giáp hộ vệ, thương thuật của ngươi độ thành thạo 400, ngươi thu được 400 điểm EXP, 500 quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên mặc giáp hộ vệ, thương thuật của ngươi độ thành thạo 410. Ngươi thu được 390 điểm EXP, 490 quán ngũ thủ tiền. Khen thưởng tin tức nhanh chóng lăn, 30 giây sau khi, lại một cái tin tức ở trong đầu của hắn vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi đánh chết 100 người, ngươi thu được chuyển thư lạc thạch một bản. Sau đó, hắn chuyển thư đại bên trong liền lặng lặng nằm một bản hoa lệ thư tịch. Cái kia thư tịch trên viết, chuyển thư lạc thạch. Lại là lạc thạch. Dịch Băng nhìn trong túi đeo lưng đưa thư, một trận mừng rỡ như điên. Món đồ này nhưng là một cái đại sát khí, dùng được rồi, hoàn toàn có thể xoay chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng. Theo hắn tàn sát hộ vệ càng ngày càng nhiều, cái kia đầy đất hộ vệ thi thể bên trên, dĩ nhiên lại tuôn ra một đống lâm thời đạo cụ. 8 đem chiến thần chi phủ, 7 bộ chiến thần chi khải, 4 song vi đà thiên hoa. Ngoài ra, còn có một cái tân vật phẩm, một chuôi hạt châu, mặt trên biểu hiện, Liên Châu. Liên Châu, 30 giây bên trong xúc lực vô hạn, có thể không nhìn điều kiện, liên tục sử dụng xúc lực công kích. Lại là một cái gạch thẳng thứ tốt. Nguyên bản trên người hắn đạo cụ hiệu quả đã sắp muốn kết thúc, kết quả lại tuân ra đến nhiều như vậy đạo cụ. Ai, như thế vẫn hùng hổ xuống, có thể làm sao được rồi nha. Chẳng lẽ muốn biến thành lịch sử vô địch văn? Tác giả khuôn mặt anh Tuấn trên cười hì hì. Dịch Bằng cười hì hì, đem sở hữu lâm thời đạo cụ tất cả đều mặc ở trên người, nhất thời, hắn thực lực tổng hợp lần thứ 2 tăng vọt. Ha ha, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, lão tử tuyệt thế thương pháp. Dịch Bằng trường thương loáng một cái, liền lập tức khuấy động ra 10 cái thương mang, bắn về phía bốn phía, nhất thời, bên cạnh hắn 10 tên hộ vệ trên người muốn hại, chỗ yếu nơi, liền bị chọc ra từng cái to bằng miệng chén hố máu. Nhất thương thập kích. Nhất thương thập kích. Nhất thương thập kích. Chấn điệu tam điệp lãng. Chấn điệu tam điệp lãng. Chấn điệu tam điệp lãng. Chiến thần chi phủ cùng Liên Châu trồng chất hiệu quả cực kỳ khủng bố, tại đây trong vòng 30 giây, Dịch Bằng lặp lại không gián đoạn sử dụng xúc lực công kích. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển không ngừng, không trung thương mang bay vụt, từng cái hộ vệ bị chấn động đến không trung, lại bị không trung thương mang tươi sống đâm chết. 30 giây qua đi, nguyên vốn có hơn 300 người mặc giáp hộ vệ, cũng đã bị Dịch Bằng tàn sát còn lại không có mấy. Đến đây, hắn đưa thư trong túi, lại thêm ra hai bản truyền thư, lẳng lặng nằm ở bên trong. Chúng nó phân biệt là truyền thư lạc thạch, truyền thư lạc thạch. Ba bản truyền thư, toàn bộ là lạc thạch. Vẫn may này, cũng không biết nên nói là thật đây. Vẫn là không tốt đây. Lúc này, toàn thân hắn từ lâu chảy đầy máu tươi, cả người phảng phất từng bị ngâm ở dòng máu bên trong như thế. Dòng máu ào 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 từ áo của hắn trên nhỏ xuống đến, dần dần tụ tập thành một cái danh nước nhỏ, chậm rãi về phía trước chảy xuôi. Hắn bốn phía thây chất đầy đồng, thi thể chồng chất như núi, này thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, liền phảng phất là thân ở tu la địa ngục bên trong như thế, khiến người ta sởn cả tóc gáy, không rét mà run. A, hắn không phải người, hắn là ma quỷ. Hắn là giết không chết ma quỷ. Còn sót lại cái kia mấy tên hộ vệ tất cả đều thê thảm rít gào lên, bọn họ bởi vì chạm ở phía sau, cho nên may mắn sống đến nay. Bọn họ từ đầu tới đuôi, toàn bộ hành trình xem xong dịch bằng quá độ thần uy, cái kia khủng bố giết người tốc độ, cao tuyệt thủ đoạn sát nhân, mỗi một dạng đều xem bọn họ sợ run tim mất mật, hai chân trực run lên. Mà càng làm bọn hắn hơn khủng bố chính là, bọn họ từng tận mắt thấy, đồng bọn của bọn họ vung vẩy đại đao, mạnh mẽ chém vào dịch bằng trên người, nhưng mà, dịch bằng dĩ nhiên không mất một sợi tóc, trái lại là những người đại đao, có chút lại bị va chạm ra từng cái tiểu lỗ thủng. Dung liên nhau tinh sắt chế tạo đại đao đều chém bất tử, người như vậy, vẫn là người sao? Đám kia công tử bột cũng tất cả đều bị sợ hãi đến lăn xuống ngựa thớt, rất xa bắt đầu trốn. Bọn họ đầy mặt kinh hãi nhìn lén nhìn dịch bằng, tất cả đều không tự cảm thấy bắt đầu run rẩy. Này vẫn là người sao? Mấy chục giây trong lúc đó, tàn sát sắp tới 300 người. Cái tên này, khủng bố như vậy a. Chương 56, ngày hôm nay sắc trời không sai, thích hợp vào động phòng. Còn sót lại cuối cùng vài con tiền tài quái ở nhảy đát. Này mấy tên hộ vệ đầy mặt sợ hãi, hốt hoảng thất thố hướng về trong cửa thành bỏ chạy, cái kia liên tục lăn lộn dáng vẻ chật vật, xem ra thảm hề hề. Ai, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Dịch bằng thở dài một tiếng, thân hình hắn loáng một cái, cán thương quét qua, này vài con hộ vệ liền đồng thời kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Mỗi người bọn họ nơi ngực đều xuất hiện một cái to bằng miệng chén hô máu, máu tươi ồ ồ trực chảy ra ngoài. Ở co giật chỉ chốc lát sau, bọn họ cái cổ lại đi, toàn đều không động đậy nữa. Đến đây, hơn 300 người thái gia đội hộ vệ diệt sạch. Dịch bằng xưa nay đều sẽ không đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình. Phàm là đắc tội hắn, hắn cũng có nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc này, dịch bằng bốn phía từ lâu thành một mảnh chân không, bất luận là bách tính vẫn là cái nhóm này công tử bột, tất cả đều trốn rất xa, bị dịch bằng kinh thiên hãi địa sức chiến đấu kinh sợ không dám nhúc nhích. Này vẫn là người sao? Hắn cả người đao thương bất nhập, liền tinh sắt chế tạo đại đao đều chém không thương hắn ra lông. Hắn sức mạnh toàn thân vô cùng lớn, đâm ra trường thương thậm chí ngay cả giày nặng thiết giáp đều có thể xuyên thủng. Tốc độ của hắn càng là kinh thế hai tục, nhoáng lên dưới, người liền đến ngoài trăm thước. Chuyện này quả thật lại như là trong truyền thuyết thần thoại những tiên nhân kia thủ đoạn. Càng đáng sợ chính là, hắn còn hung ác thích giết chóc, lãnh khốc vô tình, giết lên người đến, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi, mấy chục giây, liền tàn sát hơn 300 người. Như vậy một cái dũng lực cao tuyệt ngon nhân, sau đó còn ai dám trêu chọc? Lúc này, dịch bằng bộ này lãnh khốc hung tàn ma quỷ hình tượng, đã sâu sắc dấu ấn ở bốn phía trong lòng của tất cả mọi người, vĩnh viễn lái đi không được. Đặc biệt cái nhóm này công tử bột, bọn họ đã đem dịch bằng dáng vẻ sâu sắc ghi vào trong đầu, cũng dán lên nhãn mác, chỉ có thể giao hảo, không thể là địch, vĩnh viễn không thể trêu chọc đối tượng. Thấy dịch bằng hướng về bọn họ nhìn lại, bang này công tử bột môn tất cả đều sợ hãi đến túi đầu, hận không thể đào cái hầm ngầm trốn đi, không nên bị dịch bằng phát hiện. Bọn họ nhắm mắt lại, nghĩ linh tinh nói. Không nên tới. Không nên tới. Không nên tới. Nhưng mà chuyện thế gian, thường thường không như mong muốn. Dịch bằng lại đây, hơn nữa còn là chuyên môn hướng về bọn họ nơi này đi tới. Lúc này, Thái Trung bị một cô thiếu nữ nâng, đầy mặt thống khổ ngồi dưới đất. Hắn gái kia nguyên bản ngông cuồng tự đại kiêu ngạo biểu hiện, lúc này sớm đã biến mất không còn tăm hơi, đổi chi mà đến, là vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn nhìn dịch bằng từng bước một hướng về hắn đi tới, nguyên vốn là run rẩy thân thể không được sau này xúc, trên mặt thảm như cho nguội, phảng phất sắp bị hủ chết. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp dúi đầu vào bên cạnh cô gái kia trong lồng ngực, run lẩy bẩy, làm lên con rùa đen rút đầu. Dịch bằng chậm rãi đi tới Thái Trung trước người, hắn ở trên cao nhìn xuống, tùy ý nhìn quét một chút Thái Trung, thấy Thái Trung đem mặt chôn ở nữ hài trong lồng ngực, không dám nhìn hắn, không khỏi lắc đầu thở dài nói, đứa nhỏ này, đã bị ta sợ vỡ mật, sau đó xem như là triệt để phế bỏ. Phế vật như vậy, đối với ta ngược lại thật ra không có bất cứ uy hiếp gì, giết cùng không giết đúng là không hề khác gì nhau. Có điều, lời tuy như vậy, người này hay là muốn giết nhỏ. Ai kêu hắn không biết lợi hại, nhất định phải cùng ta Dịch Bằng đối nghịch đây. Liền, Dịch Bằng quay về Thái Trung thản nhiên nói. Bọn họ đều chết rồi. Ngươi cái kia 30 gian ô, còn có hơn 300 tên hộ vệ. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Nói, hắn giơ lên trường thương trong tay, liền chuẩn bị một thương đâm chết cái này Thái gia nhị công tử. Đừng có giết ta ca. Đỡ Thái Trung thiếu nữ đem Thái Trung kéo về phía sau, muốn tránh thoát Dịch Bằng trường thương. Lúc này, Dịch Bằng mới nhìn rõ, cô bé này tướng mạo. Ồ, con mụ này tựa hồ trường không sai. Dịch Bằng dùng thương đầu nâng lên cô gái kia cằm, cẩn thận liếc nhìn nhìn. Da trắng mặt đẹp, đặc biệt dưới cổ cái kia trắng lóa như tuyết, trắng mịn bóng loáng, đã hơi có quy mô. Không sai, không sai. Dịch Bằng than thở trực gật đầu. Hắn mỉm cười hỏi, ngươi là cái tên này thân mật. Dịch Bằng thấy cô gái kia cẩn thận đỡ Thái Trung, cho rằng hai người bọn họ có gian tình. Cô gái kia khuôn mặt một đỏ, có chút giận dữ nói rằng, hắn là ta Đường ca. Tiểu nữ tử là đại gia khuê tú, vẫn giữ khuôn phép, vẫn chưa lấy chồng, nơi nào có cái gì thân mật. Nha, là như vậy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thái Trung em họ. Sẽ không phải là. Lưu Biểu ông lão kia vợ sao chứ? Quả nhiên, làm Dịch Bằng hỏi đến nàng tên của, nàng thản nhiên đáp, Thái Thị, hết cách rồi. Cổ đại nữ nhân địa vị thấp, chỉ có tính, không có tên tuổi, nơi này coi như nàng gọi Thái Mộ Mô đi. Thái Thị, đúng là nàng. Dịch Bằng nhìn Thái Thị, không khỏi thầm thở dài nói. Cô bé này thật đáng thương. Tuổi còn trẻ, mấy năm sau liền muốn gả cho Lưu Biểu lao già kia. Căn cứ lịch sử ghi chép, Lưu Biểu cưới nàng thời điểm, cũng đã 50 tuổi. Châu già gặm cỏ non, thật con mẹ nó đáng thẹn. Cũng được, ta liền làm một lần người tốt, miễn cưỡng đem nàng thu rồi đi. Làm cho nàng đời này, thưởng thức dưới hạnh phúc tư vị. Liền, Dịch Bằng thu hồi trường thương, quay về Thái Thị ngoắc ngoắc ngón tay, nói rằng, lại đây. Thái Thị chần chờ một chút, vẫn là đứng lên, có chút bất đắc dĩ đi tới. Nàng vốn không muốn quá khứ, thế nhưng, nghĩ tới mới vừa Dịch Bằng đại sát tứ phương uy vũ dáng vẻ, nàng lại không dám có điều đi. Làm Thái Thị xem chim cút như thế, có chút sợ hãi đi tới lúc, Dịch Bằng dùng tay nâng lên cằm của nàng, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ lên. Cái kia thật lòng biểu hiện, lại như đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Không sai. Khuôn mặt thiên kiều bá mị, da rẻ trắng non non mềm như nước, tư thái càng là hắn yêu thích thon thả thước tha hình. Dịch Bằng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn uốn cong eo, liền thô bạo đem Thái Thị giang ở trên vai. Thái Thị kinh hãi đến biến sắc, nàng hoảng loạn giãy giụa, nắm đấm nhỏ nện đánh vào Dịch Bằng trên lồng ngực, quát nói: "Ngươi muốn làm gì, mau buông ta xuống." Dịch Bằng cười nhìn Thái Thị, nói rằng: "Ngươi không phải cầu ta tha ngươi Đường ca một mạng sao? Ta xem ở ngươi trên mặt, đồng ý. Nhưng cái gọi là một mạng đổi một mạng, ta buông tha ngươi Đường ca, mạng ngươi liền là của ta rồi. Thừa dịp hôm nay sắc trời không sai, không lạnh không nóng, chúng ta liền về trong động phòng, đem việc hôn nhân làm đi." Nói xong, Dịch Bằng cười ha ha, liền chuẩn bị mang theo khoái ra cùng cái kia 500 tùy tùng vào thành. Cái nhóm này công tử bột môn tất cả đều trơ mắt nhìn Dịch Bằng gánh Thái Thị dần dần đi xa. Từ đầu đến cuối liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Hết cách rồi, thực lực chênh lệch quá to lớn. Dịch Bằng đang chuẩn bị gánh Thái Thị về trong xe ngựa, đột nhiên, một tiếng phẫn nộ tiếng quát lớn vang lên. "Cẩu tặc, mau thả ta ra muội muội." Một cái người mặc áo giáp, tay cầm trường thương thanh niên từ trong cửa thành đi ra, phía sau hắn theo 50 đến cái tùy tùng. Những này tùy tùng tất cả đều toàn thân khoác áo giáp, tay cầm trường thương, bên hông đựng một cái ngắn loan đao hoặc là một cái lang nha đồng. Hoàn toàn vũ trang đến tận răng. Bọn họ chạy, bùi bằng tung bay, đại địa rung nhẹ, đội hình chỉnh tề. Hiển nhiên, đây là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Những này tùy tùng trên đỉnh đầu biểu hiện, kinh tương bộ binh hạng nặng. Chương 57, Thương Dương sở hữu quyền quý đều đến rồi. Cầm đầu tên kia tiểu tướng tên là Thái Hòa, cùng Thái Trung là hai huynh đệ. Chỗ bất đồng chính là, Thái Hòa thở nhỏ cần luyện võ nghệ, rất sớm đã tiến vào quân doanh, bây giờ cũng hôn đến một cái Tương Dương huyện úy chức quan. Thái Hòa nhìn bốn phía nằm một chỗ thi thể, trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn về phía Dịch Bằng ánh mắt trở nên kiêng kỵ rất nhiều. Thái Trung nhìn thấy Thái Hòa mang binh đến đây, nguyên bản mặt xám như cho tàn trên mặt nhất thời có chút hào quang. Hắn chống đỡ lấy thân thể, thê thảm gào khóc nói: "Đại ca, đại ca." Thái Hòa xem thấy mình thân đệ đệ thảm trạng, nhất thời lại lấy làm kinh hãi, hắn vội vã chạy tới, hỏi: "Ngươi đây là làm sao?" Thái Trung đầy mặt oán độc chỉ vào Dịch Bằng, nói rằng: "Là cái kia tiểu tử càn. Hắn đem ta chân sống sờ sờ dẫm đứt đoạn mất." Nói tới chỗ này, hắn lại gào khóc khóc giống lên, gào khóc nói: "Đại ca, ta thành một kẻ tàn phế, cũng lại không đứng lên nổi. Ngươi nhất định phải giúp ta giết tiểu tử kia, báo thù cho ta a, ca." Thái Hòa tàn nhẫn trừng Dịch Bằng một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, yên tâm đi, đệ đệ. Đại ca đã triệu tập binh mã chạy tới. Liền ngay cả thứ sử đại nhân, Tần Thái Thú, Bàng gia, Hoàng gia, Mã gia, tập nhà cùng khoái gia người đều nghe tin hướng về nơi này tới rồi. Tiểu tử này coi như lợi hại đến đâu, lần này cũng chắp cánh khó thoát. Nghe lời này, Thái Trung nhất thời yên tâm không ít, hắn hai mắt âm u sâm nhìn Dịch Bằng, thầm nói, nhường ngươi hiện tại hung hăng, chờ sau đó xem ta như thế nào dằn vặt đến chết ngươi. Lần này ta nhất định phải tự tay đem ngươi tay chân chém đứt, sau đó đào mắt rút thiệt, đem ngươi làm thành người heo. Thái Hòa nói âm thanh rất lớn, Dịch Bằng toàn nghe rõ rõ ràng ràng. Đây là lại có người muốn đi qua muốn chết. Bây giờ hắn có ba bản truyền thư ở tay, trong lòng sức lực mười phần, cho nên hắn không lo lắng chút nào chính mình gặp nguy hiểm. Đến đây đi, đều đến đây đi, để ta một lần toàn giải quyết. Tỉnh chờ tiến vào Tương Dương thành sau, lại từng cái lại đây gây sự với hắn. Dịch Bằng đi đến trước xe ngựa, đem Thái Thị ném vào trong xe ngựa, sau đó hắn quay về Khoái Thị, Phàn Thị còn có Khoái Đại Phú phân phó nói, các ngươi tất cả đều đến trên xe ngựa đợi, tạm thời không muốn hạ xuống. Đợi một chút, e sợ có một trận đại chiến. Làm dặn dò tất cả mọi người tách ra sau khi, Dịch Bằng một người lặng lặng đứng ngoài cửa thành, tay cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm chờ ở nơi đó. Dáng dấp kia, cực kỳ giống can đảm anh hùng, cô tịch bên trong, mang theo lấy sức lực của một người đối kháng người trong thiên hạ mạnh mẽ nam tính mị lực. Bốn phía các thiếu nữ tất cả đều xem sững sờ, các nàng bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy như thế có dũng khí nam nhân. Không sợ, không sợ, phảng phất chỉ cần một mình hắn, liền có thể đẩy lên toàn bộ đất trời, có thể dẹp yên thế gian sở hữu vấn đề khó. Liền ngay cả Thái Thị, đều không phải không thừa nhận, đây là một cái thô bạo mà lại mê người nam nhân, đối với nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Người đàn ông này, thật phong cách. Ngầu vãi. Đây là lúc này, ở đây sở hữu các thiếu nữ ý nghĩ trong lòng. Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến kịch liệt run rẩy thanh. Có đại bộ đội hướng về nơi này chạy tới. Chỉ chốc lát sau, cửa thành nơi bụi bặm tung bay, cho bụi tràn ngập ở toàn bộ không trung. Sau đó, một nhánh ất kèm hoàn mỹ, bố trí hoàn bị, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chỉnh tề từ cho bụi bên trong đi ra, đứng ở cách Dịch Bằng cách đó không xa. Nhánh bộ đội này đầu lĩnh, là một cái khuôn mặt trầm ổn, thì nộ không hiện rõ tuổi trẻ tướng lĩnh. Hắn chính là Nam quận đô úy, Thái Mạo Thái Đức Khuê. Theo sự xuất hiện của hắn, Dịch Bằng trong đầu vang lên điện tử tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, phụ cận phát hiện nhị lưu đỉnh cấp thủy quân chí tướng, Thái Mạo. Sau đó, một tấm biểu đồ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Họ tên, Thái Mạo. Thống soái, 80. Vũ lực, 78. Chí lực, 80. Chính trị, 77. Mị lực, 60. Thủy quân thích tính, S. Giới thiệu tóm tắt, Thái Mạo tự Đức Khuê, Tương Dương chủ nhà họ Thái Thái Phúng Chi Tử, Thái Thị Thân Ca Ca, cô vì là Tư Không Trương ôn vợ, tỷ tỷ gả với Kinh Tương danh sĩ Hoàng Thường Ngạn. Am hiểu thủy chiến, tinh thông bài binh bảy trận, rất có mưu lược. Dịch Bằng nhìn lướt qua tình báo, thầm nghĩ. Cái tên này số liệu thật cân đối, văn võ song toàn, thông minh cũng online, càng hiếm, coi chính là, hán thủy quân thích tính dĩ nhiên đạt đến cấp S. Nói cách khác, hán thủy chiến năng lực đạt đến nhất lưu trình độ. Đây tuyệt đối là một cái thủy chiến nhân tài. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại là kẻ địch. Thái Mạo cầm trong tay tứ lăng thiết giản, cái kia thiết giản lại như một cái bốn cạnh hình làm bằng sắt roi, phi thường ít ỏi thấy. Ngay ở Dịch Bằng cho rằng, kẻ địch đã toàn bộ đều đến đông đủ thời gian, lại một đám người xuất hiện ở trên cửa thành. Đám người kia quần áo hào hoa phú quý, cũng không có người mặc áo giáp, mang theo binh khí, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không phải tới tìm hắn để gây sự, cũng như là lại đây vây xem trò vui. Theo đến của bọn họ, Dịch Bằng phía sau đám kia công tử bột nhất thời trở nên sống động. Bọn họ dồn dập hô, Ma bà bá, ngài cũng tới. Bàng phu tử, lão nhân gia ngài làm sao đến rồi. Rất hiển nhiên, đám người kia là Tương Dương sáu đại thế gia người. Cầm đầu, phân biệt là các nhà gia chủ, Thái Phúng, Bàng Đức Công, Hoàng Thương Ngạ, Khoái Việt, Mã Dược cùng Tập Trinh. Bọn họ tất cả đều là nghe nói Tương Dương ngoài thành tàn sát. Lúc này mới chạy tới hiểu rõ tình huống. Sau đó, lại có một cơn sóng lớn Tương Dương quyền quý đi đến đầu tường, hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Bằng. Nguyên bản, khi bọn họ nghe nói có người một thân một mình chém giết Thái gia 300 hộ vệ lúc, còn cảm thấy được đối phương khuyết đại tử, giả vờ kinh thế nói như vậy, nhưng mà, khi bọn họ chân chính đi đến hiện trường lúc, mới chân thực cảm nhận được chiến trường khốc liệt, cùng với Dịch Bằng uy vũ. Thật trâu bò một cái tiểu tử, đối mặt phía trước thiên quân văn mã, hắn dĩ nhiên một mình lù lù bất động. Trong ánh mắt không những không có một chút nào khiếp ý, phản mà bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Người này nếu không là trêu chọc đến Thái gia, tương lai tại đây thời loạn lạc bên trong, ắt sẽ có một phen mãnh liệt vì là. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đến đây người vây xem càng ngày càng nhiều, đầu tường trên chỉ chốc lát sau liền tối om om, đầy áp người. Bọn họ có chút là đến đây xem trò vui bách tính, có chút nhưng là nghe tin mà đến quan chức quyền quý, đến cuối cùng, hầu như toàn bộ Tương Dương thành hào tộc quyền quý tất cả đều tập hợp ở đây. Ngươi mau nhìn, liền Kinh Châu Thứ Sử Từ Đại Nhân cũng tới. Cái kia chính là Nam Dương Thái Thú Tần Đại Nhân. Kinh Châu Thứ Sử Từ Cầu cùng Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt cuối cùng đi đến trên cửa thành. Mọi người dồn dập cho bọn họ thoái vị, khiến cho bọn họ đứng ở đầu tường tuyến đầu tiên. Từ Cầu cùng Tần Hiệt đến Tương Dương, chính là mộ binh chủ bị quân lương. Ngay ở trước đây không lâu, Kinh Châu khăn vàng đại cử soái Trương Mạn Thành đánh giết Nam Dương Thái Thú Trừ Cống, đương nhiệm Giang Hạ Đô úy Tần Hiệt nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị triều đình nhận lệnh vì là Nam Dương Thái Thú, phụ trách thảo phạt này chi tặc khăn vàng. Tặc khăn vàng có tới mấy trăm ngàn chi chúng, binh thế hùng vĩ, tuyệt đối không phải Tần Hiệt trong tay cái kia vẹn vẹn mấy ngàn người Giang Hạ thủy quân có thể chống lại. Liền, hắn liền tìm tới Kinh Châu Thứ Sử Từ Cầu, muốn thông qua Từ Cầu, ở Kinh Châu triều binh mãi mã. Đợi được thực lực của hắn lớn mạnh sau khi, lại đi tiêu diệt tặc khăn vàng. Tương Dương thành tựu toàn bộ Kinh Châu nhân khẩu nhiều nhất, kinh tế giàu nhất thứ khu vực, liền trở thành bọn họ triều binh lựa chọn hàng đầu. Đáng tiếc chính là, bọn họ vừa đến Tương Dương, liền đụng tới cái đinh. Tương Dương cái đám này thế gia nhà giàu, tất cả đều vì tư lợi, căn bản không muốn lấy ra tiền lương tráng đinh giúp đỡ bọn họ. Mà Tương Dương hầu như sở hữu tiền lương tráng đinh, lại tất cả đều bị những thế gia này nhà giàu chiếm cứ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ hết đường xoay sở. Chương 58, ngươi quỳ xuống tự vẫn ba. Kinh Châu Thứ Sử cái này chức quan thực rất lúng túng. Nó chỉ có giám sát Kinh Châu quan chức quyền chức, nhưng không có độc lập quân chính quyền to. Ở chi thế, nó hay là cái rất uy phong chức quan, Kinh Châu quan chức đều muốn tranh nhau nịnh bợ lấy lòng. Nhưng mà, đến thời loạn lạc, nó khả năng liền một phương thái thú cũng không bằng. Bây giờ vừa vặn là thời loạn lạc, đây chính là vì cái gì, Tương Dương thế tộc dám mặc sát hắn Từ Cầu cái này Kinh Châu Thứ Sử nguyên nhân. Thứ Sử cùng Châu Mục, ở bề ngoài là đồng cấp, quyền lợi nhưng có khác biệt một trời một vực. Châu Mục có quân chính quyền to, vừa có thể chiêu mộ quân đội, có thể nhận đuổi quan chức, quản lý dân chính, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu triều đình. Thứ Sử nhưng vẹn vẹn chỉ có thể giám sát quan chức, trên tay vừa không quân đội, cũng không có tiền lương, thỏa thỏa chỉ huy một mình. Nếu không phải là bởi vì Từ Cầu là độ tướng Liêu Quân Từ Thục nhi tử, xưa nay lại có hy vọng, bang này Tương Dương thế gia khả năng đã sớm đem hắn cái này Thứ Sử nổ ra đi tới. Theo Từ Cầu cùng Tần Hiệt đến, Dịch Bằng trong đầu vang lên một đoạn tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, bốn phía phát hiện hai tên nhị lưu dung tướng, một tên nhất lưu dung tướng, một tên tuyệt thế dung tướng, xin cẩn thận ứng đối. Ảch! Làm sao trong chớp mắt xuất hiện nhiều như vậy dung tướng? Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện bốn vị này tướng lĩnh tất cả đều xuất hiện ở Tần Hiệt cùng Từ Cầu phía sau. Hệ thống trên biểu hiện, bọn họ phân biệt là họ tên, Hoàng Trung, thống soái 88, vũ lực, 96, trí lực, 63, chính trị, 52, mị lực, 74, am hiểu trận pháp, vẩy cá, trường xà, mũi tên gió, chu vi, anh em, năng lực, cung thuật SS, thuật cưỡi ngựa S, đao pháp A, thân binh, cửu phượng triều dương đao, bát bảo kỳ lân cung. Giới thiệu tóm tắt, Hoàng Trung, tự Hán Thăng, Nam Dương người, Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt dưới trướng đại tướng. Cung mã thành thạo, vũ lực cao tuyệt, tiễn pháp thông thần, tác chiến anh dũng không sợ, thường làm gương cho binh sĩ, càng già càng dẻo dai. Họ tên, Ngụy Duyên. Thống soái 84. Vũ lực, 92. Trí lực, 69. Chính trị, 46. Mị lực, 39. Am hiểu trận pháp, vẩy cá, trường xà, mũi tên gió. Năng lực, thuật cưỡi ngựa S, cung thuật S, đao pháp S. Binh khí, ngũ hổ đoạn môn đao. Giới thiệu tóm tắt, Ngụy Duyên tự Văn Trường, vì là Tần Hiệt trong lều tiểu tướng. Họ tên, Hoàng Tổ. Thống soái 73. Vũ lực, 81. Trí lực, 54. Chính trị, 31. Mị lực, 17. Am hiểu trận pháp, vẩy cá, hạt dược, hồ điệp chi trợ. Năng lực, thuật cưỡi ngựa cờ, cung thuật A, đao pháp bờ, thủy quân A. Binh khí, đại hoàn đao. Giới thiệu tóm tắt, Hoàng Tổ, Tần Hiệt dưới trướng giáo úy. Am hiểu thủy chiến. Họ tên, Văn Xính. Thống soái 88. Vũ lực, 85. Trí lực, 69. Chính trị, 69. Mị lực, 80. Am hiểu trận pháp, vẩy cá, trường xà, mũi tên gió, chu vi, anh em. Năng lực, thuật cưỡi ngựa S, cung thuật A, kích pháp S. Binh khí, đoạn kích. Giới thiệu tóm tắt, Văn Xính tự trọng nghiệp, vì là Tần Hiệt trong lều tiểu tướng. Hóa ra là bốn người này. Bốn người này bên trong, lấy Hoàng Tổ năng lực yếu nhất, thế nhưng hắn chức quan nhưng là cao nhất. Bởi vì, hắn sinh ra tự Giang Hạ nhà giàu đại tộc, An Lục Hoàng Thị, chính là Đông Hán danh thần Hoàng Hương hậu nhân. Trái lại là Như Hoàng Trung, Ngụy Duyên, bọn họ sinh ra Hàn Môn, lúc này ở trong quân chức quan đều không cao. Thái Phúng đứng ở đầu tường, mắt lạnh nhìn chăm chú Dịch Bằng, quát hỏi, ngươi này tiểu nhi, vì sao phải giết ta Thái gia người? Lẽ nào là bắt nạt ta Thái gia không người ạ? Dịch Bằng cũng nhìn về phía hắn, bình tĩnh trong ánh mắt tất cả đều là lãnh đạm. Ngươi Thái gia cẩu nô tài vô cơ chặn lại rồi cửa thành, không cho ta đi vào. Không chỉ có đối với ta chỉ trỏ trỏ, còn lấy đao chém ta. Nếu chính bọn hắn muốn chết, ta há có không tắc thành đạo lý của bọn họ. Cho tới ngươi này cháu ngoại, nhiều lần mạo phạm cho ta, còn đối với ta nữ quyến sinh ra lòng xấu xa, quả thực tội đáng muốn chết. Ta xem ở ngươi sinh cái kia nữ nhi tốt trên mặt, liền tạm thời tha hắn một mạng. Có điều, hắn như cũ đến chết không đổi, lòng mang oán nghiệm, còn ý đồ báo thù, chờ sau đó ta liền hái được đầu của hắn, đưa hắn đi đầu thai. Lớn mật. Thái Phúng tức giận hai phiết râu ria đều bay lên. Hắn chỉ vào Dịch Bằng, nổi giận mắng, ngươi có điều là một cái thấp hèn ở nông thôn bần dân, mệnh tiện như lợn cẩu, dám phạm thượng, mạo phạm ta cao quý người nhà họ Thái. Ai cho ngươi lá gan? Lẽ nào ngươi không biết tôn ti quý tiện đạo lý à? Cũng là, ngươi xã này dã thôn phu, thô bị không thể tả, liền to bằng cái đấu tự cũng không nhận ra, nơi nào hiểu được cái gì lễ pháp. Thôi, lão phu cũng lời cùng ngươi loại này thô bị tiện chủng tính toán. Ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận tội, sau đó vung kiếm tự vẫn. Như vậy, lão phu liền xem ở ngươi thành tâm nhận sai phần trên, tứ ngươi một bộ toàn thây. Về phần hắn người mà, Thái Phúng nhìn lướt qua khoái đại phú đám người này, cùng với cái kia 12 lượng rộng đại ma sa, kiến thức rộng rãi hắn biết bên trong khẳng định tàng không ít tiền hàng, liền tiếp tục nói, người khác trước tiên mang về quan phủ thẩm vấn, có tội liền tịch thu sở hữu tiền hàng, giáng thành ta Thái gia nô buộc. Nói tới chỗ này, Thái Phúng quay về một bên hắn thế gia nhà giàu dò hỏi, các vị cảm thấy, lão phu chỗ này lý phương pháp, hợp lý chứ? Hắn thế gia nhà giàu không muốn quản việc không đâu, liền tất cả đều ba phải gật đầu nói, bang này tiện dân phạm thượng, lý khi chịu đến trừng phạt, Thái công sở vì là hợp tình hợp lý. Thái Phúng nuốt trong râu, chính cười ha ha có chút đắc ý lúc, có một người đứng dậy. Người kia khôi kiệt có vai hùng, dung mạo rất to lớn, ăn mặc một thân tiêu sái nho sĩ trang, trong lúc đi trầm ổn bình tĩnh. Hắn chính là ngày sau trợ giúp Lưu Biểu ổn định Kinh Châu trọng yếu mưu sĩ, Khoái Việt Khoái Dị Độ. Khoái Việt lên tiếng xin xỏ cho, Thái công, trước đó mới mập mạp người tên là Khoái Đại Phú, là tại hạ cùng tộc, kính xin Thái công xem ở ta khoái ra một điểm mặt trên, tha hắn cùng gia quyến của hắn. Về phần hắn người, toàn quyền mặc cho Thái công xử trí. Thái Phúng thấy này, liền vội vàng gật đầu nói, được, lão phu liền xem ở Dị Độ, Khoái Việt, trên, tha Khoái Đại Phú cùng hắn thê thiếp tử nữ, còn người khác, liền dựa theo mới vừa lão phu sắp xếp xử trí đi. Những người này từ đầu đến cuối, đều không có trưng cầu quá Kinh Châu thứ sử từ cầu ý kiến. Bởi vì, bây giờ Đại Hán Triều, từ lâu đổi bại không thể tả, Trung ương chính phủ đã mất đi đối với địa phương trên khống chế. Tại đây Tương Dương, bản địa thế tộc chính là thổ hoàng đế, triều đình sai khiến tới được quan chức, cũng phải xem sắc mặt của bọn họ làm việc. Nếu như có chút quan chức không hiểu chuyện, không nghe lời, bọn họ thậm chí không ngại trong bóng tối đem hắn giết. Giết thái thú. Thứ sử như vậy quá lớn, tại đây cuối thời Đông Hán thời loạn lạc, không phải là cái gì mới mẻ sự. Tôn Kiên liền từng tiện đường chém chết Kinh Châu Thứ sử Vương Duệ cùng Nam Dương Thái Thu Trương Tư, Viên Thiệu cũng biết chết rồi Ký Châu Thứ sử Hàn Phước. Lúc này, Từ Cầu tuy rằng trong lòng tức giận, cũng chỉ được kiềm chế ở trong lòng, không dám phát ra. Thái Phúng đang cùng một đám thế gia các nhà giàu tán gẫu hăng say nhì, đột nhiên, hắn vừa quay đầu lại phát hiện Dịch Bằng giống như xem ngu ngốc như thế nhìn hắn, không khỏi cả giận nói. Ngươi làm sao vẫn không có quỳ xuống tự vẫn? Lẽ nào ngươi thật sự muốn lão phu đem ngươi ngàn đao bầm thây sao? Lúc này, Thái Hòa đã không kiềm chế nổi, hắn tự tin võ nghệ cao cường, liền xen vào nói, bá phụ, hà tất cùng như vậy thô bị tiện trùng phí lời đây. Nếu hắn không muốn thoải mái đi chết, cái kia sẽ giúp đỡ hắn được rồi. Hắn nhìn về phía Thái Mạo, nói rằng, đại ca, thế tiểu đệ áp trận, tiểu đệ vậy thì đem này tặc tử bắt, đem hắn chém thành muôn mảnh, thế đệ ta Thái Trung báo thủ. Dứt lời. Thái Hòa ghim lại dưới háng tuấn mã, tay cầm trường thương liền hướng về Dịch Bằng xung phong mà tới. Lấy kỵ binh giết bộ binh, Thái Hòa cảm giác mình nắm chắc. Chương 59, mở hậu cung liền có thể trở nên mạnh mẽ. Họ tên: Thái Hòa. Thống soái: 40. Vũ lực: 57. Chí lực: 1. chính trị, 26. Mị lực, 35. Trận pháp, anh em. Giới thiệu tóm tắt, Thái Mạo tộc đệ. Này Thái Hòa cũng là một cái không đủ tư cách võ tướng trình độ, nguyên vốn là không có bản lãnh gì. Thế nhưng, bởi sinh ra cao quý, mỗi khi hắn cùng người luận võ lúc, đối phương đều sẽ cố ý thả nước, giả trang bại bởi hắn, thảo hắn niềm vui. Lâu dần, hắn liền dần dần lấy vì là thương pháp của chính mình thiên hạ vô địch rồi. Đây là một cái bị nghiêm trọng nói dối, hoàn toàn không có nhận rõ chính mình con trai ngốc. Dịch Bằng đối phó người như vậy, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một hồi. Giữa lúc hắn nắm chặt cán thương, chuẩn bị một cây tử đem cái tên này đầu gõ thành phấn vụ lúc, một tiếng quen thuộc chiêng đồng tiếng vang lên. Một mình đấu hình thức mở ra. Lúc này, bản đồ nhỏ trên, đại biểu chiến đấu chuẩn bị nút bấm liên tục run run, báo trước, nó đã có thể sử dụng. Này con trai ngốc dễ đối phó, nhưng phía sau hắn cái kia Thái Mạo, cùng với Thái Mạo xuất lĩnh tinh binh nhưng khó đối phó. Huống chi, xem Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Văn Xính như vậy dũng tướng còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, cũng không biết bọn họ liệu sẽ có đối địch với ta. Cũng được, ngược lại ta đeo trên người khoản tiền kết xù, liền trước tiên đi trong thành hoang luyện tập võ nghệ, tăng cường chút thực lực, sau đó sẽ đi ra cùng bọn họ đại chiến một trận đi. Muốn thôi, Dịch Bằng cờ lạc chiến đấu chuẩn bị, sau đó một trận trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình đã đứng ở trong thành hoang. Lúc này, hắn phát hiện trong thành tựa hồ lại có mấy cửa hàng khai trương. Ngay ở hắn chuẩn bị đi dạo một vòng thời điểm, một cái giọng nói điện tử vang lên. Ken, chúc mừng ngài, ngài đã đạt đến và ở bản thành tiêu chuẩn thấp nhất, ngài có thể ở thành này bên trong mua một chỗ nhà ở lại. Mua nhà ở? Này có chỗ lợi gì? Lúc này, hắn phát hiện ở bản đồ nhỏ trên, đánh dấu một chút có thể bị mua phòng ốc. Dịch Bằng hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tiên đi xem một chút. Nhìn này nhà ở đối với thực lực của hắn có hay không trợ giúp. Dạ như có thể tăng cao thực lực của hắn, hắn không ngại mua một hai nơi bất động sản. Nhà ở đều tọa lạc ở thành Tây. Toàn bộ thành hoang thành Tây toàn bộ là cư dân khu dân cư. Bao quát thợ rèn đại thúc, tiệm điểm tâm đại thẩm, ông chủ cửa hàng tạp hóa, tất cả đều ở nơi này. Mỗi ngày buổi tối, bọn họ tất cả đều về tới đây, tiến vào chính mình nhà ở nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm, bọn họ lại đúng giờ đi từng người cửa hàng thu xếp chuyện làm ăn. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hoàn toàn cùng cuộc sống hiện thực giống như lúc. Thành Tây bị chia làm hai cái bộ phận. Một phần diện tích quảng đại, hoàn cảnh tao nhã, từng sàn hào hoa phú quý phủ đệ tọa lạc ở này, Dịch Bằng gọi nơi này vì là khu nhà giàu. Cùng với đối lập, ở khu nhà giàu bên, có một cái diện tích chật hẹp, thế nhưng lít nha lít nhít che kín các loại tiểu phong ốc địa phương, nơi này Dịch Bằng xưng là khu dân nghèo. Khu dân nghèo hoàn cảnh dơ loạn không thể tả, phương tiện đơn sơ, phi thường keo kiệt. Dịch Bằng trực tiếp xẹt qua sóng nghèo, đứng ở khu nhà giàu bên trong. Hắn bây giờ eo đối phó sắp tới mấy triệu quán, muốn mua phòng ốc, đương nhiên đến mua biệt thự. Hắn một đường đi tới, phát hiện bốn phía chỉ có số ít mấy tòa phủ đệ cho thấy thụ trạng thái. Lẽ nào hắn phủ đệ đều trụ có người? Nhưng vì cái gì ta ngoại trừ gặp phải thợ rèn đại thúc, tiệm điểm tâm ông chủ chờ những này nở tờ cờ ở ngoài, cũng không còn từng gặp phải người khác. Dịch Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là hiếu kỳ đến gần một tòa có chủ phủ đệ, gõ gõ cửa. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Hắn lại đẩy một cái cửa lớn, lại phát hiện đại môn khóa chặt, căn bản đẩy không ra. Mặc kệ, trước tiên đi xem bán ra phủ đệ đi. Hiện lại bán ra phủ đệ tổng cộng có 3 chỗ. Giá cả chia ra làm ngũ thủ tiền 10 vạn quán, 1 triệu quán, cùng 10 triệu quán. Dịch Bằng rất muốn biết, cái kia chàng lên đến ngàn vạn quán phủ đệ đến cùng hào hoa phú quý thành hình dáng gì. Lẽ nào là cố cung sao? Cái gọi là hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Nếu hệ thống đều nhắc nhở hắn mua phong ốc, như vậy cái này tiền, vẫn phải là hoa. Cuối cùng, Dịch Bằng lựa chọn mua cái kia chàng 10 vạn quán tiểu phủ đệ. Theo 10 vạn quán tiền từ hắn trong túi tiền bị khấu trừ, cái kia chàng phủ đệ trên tấm bảng nhất thời rồng bay phượng múa viết hai cái đại đại bút lông tự, Dịch Phủ. Này sau đó chính là hắn hoa. Tòa phủ đệ này có tác dụng đâu? Dịch Bằng đẩy ra phủ đệ cửa lớn, nhất thời, liên tiếp tin tức liền tụ hợp vào đầu góc của hắn. Những tin tức này tất cả đều là giới thiệu phủ đệ tác dụng. Khi hắn xem xong sở hữu tin tức sau khi, hắn kinh sợ đến mức suýt chút nữa con người rớt xuống. Này phong ốc công năng thực sự là quá mạnh mẽ. Nó tối kinh thế hai tục tác dụng, chính là có thể đem người sống mang vào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể mang vào. Hệ thống trên biểu hiện, nhất định phải là cùng mình có thân thuộc quan hệ người, mà trung thành độ vì là 100, mới có thể mang vào hắn phủ đệ. Thực điều này cũng có thể lý giải, dù sao phủ đệ là một người trụ sở riêng, không phải thân thuộc, không phải cực đoan, làm sao có thể tùy tiện mang vào đây. Thân thuộc. Hắn tại đây tam quốc thế giới, đưa mắt không quen, nơi nào có cái gì thân thuộc. Nếu như nhất định phải làm ra thân thuộc đến lời nói, đúng là có một cái biện pháp. Cưới vợ nạp tiếp. Phu thê, thuộc về trực hệ, hoàn toàn phù hợp thân thuộc tiêu chuẩn này. Ai, đây là nói rõ buộc ta cưới vợ nạp tiếp mở hậu cung A. Hệ thống này, thật là xấu. Khà khà. Căn cứ tin tức giới thiệu, làm đem thân thuộc mang vào hắn phủ đệ sau khi, hắn thân thuộc cũng có thể sử dụng toàn bộ thành hoang một phần công năng, tỉ như quân doanh. Vậy thì lợi hại. Nói cách khác, chỉ cần hắn có đầy đủ tiền, hắn tương đương với có thể trong nháy mắt đem hắn thân thuộc bồi dưỡng thành một cái đỉnh cấp võ tướng. Chuyện này. Nói cách khác, chỉ cần hắn cưới lao bà quá nhiều, trên tay của hắn liền vĩnh viễn không thiếu dũng tướng. Mở hậu cung liền có thể trở nên mạnh mẽ. Lao bà cưới nhiều lắm, liền có thể càng lợi hại. Ta này đời trước đến cùng là tích cái gì đại công đức, chuyện tốt như vậy đều bị đụng vào ta. Sau đó, hắn trực tiếp mang theo hậu cung đoàn đi giành chính quyền được rồi. Có điều, cái kia trung thành độ muốn đạt đến 100, điều kiện này cũng là đủ hà khắc. Phía trên thế giới này, nơi nào có 100% trung thành người? Nếu như có, chỉ có một khả năng, vậy thì là, đem nàng chuyển hóa thành nữ thần hộ vệ. Bởi vì, căn cứ hệ thống giả thiết, chỉ có thần cấp hộ vệ, trung thành độ mới sẽ đạt tới 100, là hoàn toàn hoàn hảo cực đoan. Một tấm nữ thần hộ vệ chuyển đổi thẻ cần 8 vạn chiến công. Cứ như vậy, hắn trong thời gian ngắn, muốn thành lập một nhánh mạnh mẽ hậu cung vũ lực đoàn, tựa hồ có không nhỏ độ khó. Nay phù đệ ngoại trừ có thể mang thân thuộc vào ở ngoài, còn có một chút hắn cường tác dụng lớn. Tỷ như, có thể ở mậu dịch thương nơi đó mua một ít đồ nội thất trang điểm phù đệ, mà những gia cụ này cũng mỗi người có mọi loại công năng. Bếp nấu có thể dùng đến nấu nương món ăn, chế ra màn thầu nhân thịt, thịt nướng, gà quay chờ các loại trả lời cụ. Luyện thanh đỉnh, có thể thông qua ngao chế đặc biệt thảo dược, chế ra các loại mạnh mẽ dược phẩm đạo cụ, như hoa đà cao, đại lực hoàn, thị huyết hoàn, hoặc khí hoàn chờ chút, thậm chí còn có thể luyện chế tục mệnh đan, hoàn hồn đan, bất lao đan cùng tiên đan. Bất lao đan, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, vĩnh không già đi. Tiên đan, có thể tăng cường người tuổi thọ. Mọi người là gặp biến lão, dịch bằng cũng như thế. Nếu như hắn muốn trường sinh bất lão, chỉ có một cái biện pháp, dùng bất lao đan cùng tiên đan. Bất lao đan có thể để cho hắn vĩnh viễn bất lao, các hạng giá trị thuộc tính vẫn ở vào đỉnh cao. Tiên đan thì lại có thể tăng cường hắn tuổi thọ hạn mức tối đa. Chương 60, kích hoạt dịch vũ công kích. Phủ đệ bên trong, còn có thể mua tầm cụ, ngủ trên một quãng thời gian, có thể khôi phục thể lực trị. Càng lợi hại chính là, còn có thể ở trên giường cộng đồng tu luyện võ nghệ. Hai người thông qua giao lưu với nhau phương thức, không chỉ có thể tăng cường từng người thực lực, còn có thể tăng cao lẫn nhau thân mật độ. Thân mật độ càng cao, hai người đồng thời ra chiến trường lúc, từng người năng lực gặp có tăng cường, đồng thời phối hợp càng hiệu ngầm. Làm thân mật độ đạt đến to lớn nhất lúc, dịch bằng thậm chí có thể biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, đây chính là cái gọi là tâm hữu linh tê. Ở trên chiến trường, hắn không cần ngôn ngữ, vẹn vẹn thông qua tâm linh cảm ứng, liền có thể đối với các nàng truyền đạt chỉ thị của chính mình. Quả thực diệu dụng vô cùng. Xem tới đây, dịch bằng đã sắp muốn không nhịn được. Hắn muốn mở ra hậu cung, hắn muốn chiều sâu giao lưu, hắn muốn đem sở hữu hậu cung đoàn thân mật độ toàn bộ soạt đến cực đại, do đó chế tạo một nhánh vô địch hậu cung chi sư, xưng bá toàn bộ tam quốc thế giới. Tòa phủ đệ này được gọi là tiểu phủ đệ, thế nhưng, không gian bên trong nhưng cũng không tiểu, trái lại rộng rãi cực kỳ. Tiên đường sau tẩm, tả xương phòng bên phải, thư viện, lâm viên, hậu hoa viên, khuê lâu, quản gia viện, vọng hà đỉnh. Các loại kiến trúc không thiếu gì cả. Đại sảnh vàng son lộng lẫy, rộng lớn rộng rãi, sau tẩm bầu không khí ám muội, câu người dục vọng. Lâm viên bên trong khúc kính tĩnh mịch, rừng cây rậm rạp, dòng suối nhỏ bên trong có thật nhiều con cá nhàn nhã bơi qua bơi lại, núi giả tráng lệ hiểm trở, xem một tòa thật sơn. Càng không cần phải nói hậu hoa viên bên trong trăm hoa đua nở, mùi thơm nước núi, thấm ruột thấm gan. Thật một tòa dịch phủ, quả thực hào hoa phú quý tới cực điểm. Thật không biết cái kia 1 triệu quán, cùng 10 triệu quán phủ đệ, đến tột cùng hoa lệ đến mức độ nào, lẽ nào là tiên cung hay sao? Dịch bằng đối với mình mới vừa mua lại này chàng phủ đệ tương đương thỏa mãn. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu làm một cái nữ chủ nhân đi vào dạy dỗ. Hắn đến thêm chút sức lực nhì, sớm ngày mở hậu cung, sớm ngày trở nên mạnh mẽ, ha ha. Dịch bằng một mặt thỏa mãn rời đi dịch phủ, hắn một đường du lịch đến thành đông, ở đây, lại có mấy nhà quán mới trải ra trương, phân biệt là tiền cổ phòng sưu tập, lợi dụng thu được tiền cổ mua quý giá đạo cụ. Chùng, có thể mua ngựa, thậm chí là danh câu. Mậu dịch tràng, có thể buôn bán hàng hóa, hàng mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất, sinh hoạt vật tư vân vân. Hiệu cầm đồ, có thể đặt cọc bảo vật quý giá, đạo cụ, đổi lấy tiền tài. Này tăng thêm tứ đại kiến trúc, từng người có từng người công năng, hô không lại tiếp tục. Hắn thủ trước tiên vào mậu dịch tràng, chuẩn bị đem một ít không dùng được vật phẩm bán đi. Trên người hắn tiền tài, nguyên vốn có 53.000 quán ngũ thù tiền, 1.500 lạng vàng, 6.000 lượng bạc trắng, 100 kim nghị tị tiền, giá trị 2 vạn quán đồ cổ ngọc khí. Sau đó hắn lại quét một làn sóng tiền tài quái, thu được 20 vạn quán ngũ thù tiền. Mới vừa hắn lại tiêu hao 10 vạn quán mua một đống biệt thự. Cứ tính toán như thế đến, trên người hắn còn có 15.3 vạn quán ngũ thù tiền. Ở đây, ngũ thù tiền mới là ngạch tiền, như là đồ cổ ngọc khí, hoàng kim bạc, tuy rằng giá trị quý trọng, nhưng không có cách nào trực tiếp dùng tới mua thương phẩm, cần hối đoái thành tiền đồng. Ở mậu dịch chàng đem 1.500 lạng vàng, 6.000 lượng bạc trắng, cùng với sở hữu đồ cổ ngọc khí toàn bộ hối đoái thành tiền đồng. Đến đây, hắn trong túi tiền có 194.000 quán ngũ thù tiền. Hắn bây giờ kiếm lấy ngũ thù tiền càng ngày càng nhiều, hơi một tí mấy trăm ngàn quán, nhưng cùng lúc, hắn sau này cần muốn chỗ tiêu tiền cũng càng ngày càng nhiều. Không nói những thứ khác, vẹn vẹn liền bồi dưỡng hậu cung đoàn này một hạng, hắn chỉ sợ cũng muốn tiêu hao đếm bằng ước vạn kế tài nguyên. Dù sao, xem điêu thuyền, Thái Văn Cơ, Phàn Thị, Tổ Thị, Đại Kiều, Tiểu Kiều những này manh em gái, từng cái thân thể yêu kiều nhu, nơi nào có cái gì sức chiến đấu. Muốn mang theo các nàng xưng bá thiên hạ, này không đắc dụng tiền mạnh mẽ đem các nàng đánh thành manh đem a. Xem ra cần phải đánh cướp một ít cường hào mới được. Tỷ như xem trước mắt Thái Gia, giàu nước đố đổ vách, phú khả địch quốc, lại đắc tội hắn, đúng là rất thích hợp ra tay. Dịch Bằng tùy ý nhìn quét một chút mậu dịch tràng, hắn phát hiện nơi này bán ra vật phẩm chủng loại đa dạng. Có hắn cần đồ nội thất, giường, bếp nấu, luyện thành đỉnh, còn có như ngũ cốc, ớt cay, rau dưa chờ hạt rồng bán ra. Có những này sau khi, hắn chẳng lẽ có thể ở Tam Quốc thế giới xào món tứ xuyên, nấu tê cay nổi lẩu ăn. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực bản thân, không phải hưởng thụ mỹ thực thời điểm. Dịch Bằng rời đi mậu dịch tràng, lại tiến vào tiền cổ thu gom ốc. Ở đây, cổ tệ có thể dùng tới mua thẻ tre, bảo vật, thậm chí còn có hộ vệ chuyển chức thẻ. Chỉ có điều, này hộ vệ chuyển chức thẻ, chỉ có thể chuyển chức vì là phổ thông hộ vệ, cũng không thể chuyển chức thành thần cấp hộ vệ. Nơi này cũng không có hắn bức thiết thứ cần thiết. Rời đi tiền cổ thu gom ốc sau khi, Dịch Bằng không có tiến vào chuồng, mà là trực tiếp đi tới hiệu cầm đồ. Hắn hiện tại không phải rất gấp cần ngựa, chờ sau khi đi Nam Dương thảo phạt quân khăn vàng thời điểm, hắn đi vào nữa mua một con ngựa đi. Khi hắn đi dạo một vòng hiệu cầm đồ sau, hắn vẫn đúng là tìm tới có thể cầm cố vật phẩm. Hoàng Hoa huyện úy lệnh bài, Hoàng Hoa huyện trường lệnh bài, hai người này nhãn hiệu cầm cũng không có gì tác dụng, hoàn toàn có thể dùng để đổi tiền. Hoàng Hoa huyện úy lệnh bài giá trị 1.000 quán. Hoàng Hoa huyện trường lệnh bài giá trị 10.000 quán. Toàn cầm cố sau khi, trên người hắn tiền tài đã lên đến 20.500.000 quán ngũ thù tiền. Là thời điểm đi luyện tập võ nghệ. Đang luyện võ trước, hắn trước tiên đi thành Đông Lò Rèn, tìm thợ rèn đại thúc mua một cái búa lớn, một cái bội kiếm. Lưỡi búa là Tuyên Hoa cự phủ, bỏ ra 8.000 quán ngũ thù tiền. Bội kiếm là Quân Tử kiếm, tiêu tốn 4.000 quán ngũ thù tiền. Bởi vì có Hình Đạo Vinh phủ pháp tâm đắc cùng Lưu Hiển kiếm pháp tâm đắc này hai bản bí tịch võ công, hắn quyết định trước tiên đi học tập một hồi phủ pháp cùng kiếm pháp. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn mỗi nhiều nắm giữ một loại binh khí cắt thời gian, có thể phát động dịch vũ công kích. Dịch vũ công kích chính là chuyển đổi vũ khí chi sau phát động công kích, có các loại huyền diệu hiệu quả. Dịch Bằng trực tiếp đi vào quân doanh cửa lớn, lựa chọn sơ cấp sân huấn luyện bên trong phủ pháp huấn luyện. Ở Tam Quốc bên trong, sử dụng lưỡi búa làm binh khí nhất lưu võ tướng rất ít, thủ đẩy chính là nước Ngụy Ngũ Tử Lương tướng một trong, Từ Hoàng Tử Công Minh. Làm Dịch Bằng đẩy ra lưỡi búa sơ cấp sân huấn luyện cửa lớn lúc, xông tới mặt huấn luyện viên chính là Từ Hoàng. Từ Hoàng tay cầm một cái khai thiên cự phủ, một bên vung đẩy, một bên giảng giải. Phủ pháp kiến thức cơ bản, bao quát phách, chém, chặt, mặt, đánh, lâu, tiệt này 7 loại động tác cơ bản. Múa lưỡi búa lúc, nhất định phải hiện ra thô cùng dũng cảm khí chất. Rất nhiều bổ ra dãy núi uy vũ oai hùng. Từ Hoàng đem mỗi cái động tác đều diễn luyện một lần sau khi, liền ôm tay, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ý kia, liền để cho Dịch Bằng mình luyện. Dịch Bằng nắm trong tay Tuyên Hoa đại phủ, cơ lắc sử dụng Hình Đạo Vinh phủ pháp tâm đắc, cùng lúc đó, hắn còn ăn vào một bình trung cấp nhanh nhẹn thuốc, tại đây song trọng tăng cường hiệu quả dưới, hắn bắt đầu luyện nổi lên phủ pháp. Chiêu thứ nhất, phách. Vướng. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, sử dụng khí lực toàn thân, mạnh mẽ hướng về phía trước bổ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phía trước trên mặt đất mạnh mẽ bị hắn chém một vết nứt. Thoải mái. Dịch Bằng biểu hiện có chút lô mãng ha ha bắt đầu cười lớn. Lưỡi búa, mới là xem hắn như vậy manh nam, nên soạt vũ khí. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi ở Hình Đạo Vinh phủ pháp tâm đắc cùng Thất Tinh Đái bổ trợ dưới, ngươi phủ pháp độ thành thạo 500, ngươi phủ pháp đẳng cấp thăng cấp, trước mặt vì là E. Vẹn vẹn chỉ là bổ một bữa, hắn phủ pháp đẳng cấp liền thăng cấp. Tốc độ này, so với trước luyện cung thuật cùng luyện thương pháp, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Khi hắn không biết mệt mỏi, bổ tới đệ nhất ngàn phủ thời điểm, một làn sóng khen thưởng lại đến. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi nhanh nhẹn một, ngươi phủ pháp đẳng cấp thăng cấp, thay đổi vì là dê. Nhanh nhẹn, không riêng đại biểu tốc độ phản ứng, còn bao gồm vung vẩy lưỡi búa lúc tốc độ. Keng, chúc mừng ngươi, bởi ngươi phủ pháp thay đổi vì là dê, ngươi bởi vậy bước đầu nắm giữ hai loại cận chiến binh khí, ngươi kích hoạt rồi đặc thù công kích dịch vũ công kích, ngươi có thể thông qua cắt vũ khí cận chiến, phát động dịch vũ công kích. Dịch vũ công kích là đi nạ xì bổ gì IO6 sau khi đẩy ra phương thức công kích, phi thường thực dụng. Chương 61, cường hóa binh khí, thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Vúng, vúng, vúng. Dịch bằng điên cuồng vùng vẩy lưỡi búa chém vào, càng phách hắn cảm thấy càng thuận lợi, bổ bổ, hắn lại vẫn bổ ra các loại trò gian đến. Cái gọi là quen tay hay việc, đại khái chính là như vậy đi. Khi hắn bổ tới đệ 2 vạn thứ thời điểm, hắn ra phủ tốc độ đã nhanh như chớp giật, thâm nhanh chuẩn tản nhận yếu lĩnh. Tư Hoàng ở một bên nói rằng, rất tốt, phách này một chiều, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, tiếp đó, luyện tập chém đi. Dịch bằng khuôn mặt thanh tú trên cười hì hì, hắn nắm chặt lưỡi búa, hướng về Tư Hoàng một búa bổ tới. Khi hắn luyện tập không tới một tuần lễ, hắn liền nắm giữ sở hữu phủ pháp động tác cơ bản, hắn phủ pháp bởi vậy lên cấp đến cấp C. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông thạo nắm giữ phủ pháp sở hữu kiến thức cơ bản, ngươi tập đến xúc lực công kích lực phách hoa sơn. Lực phách hoa sơn, chứa đầy khí lực, đối với phía trước phát động bạo lực một đòn, khai sơn phách thạch, không thể ngăn cản. Hắn ở sơ cấp tràng dĩ nhiên lại học được như thế xúc lực công kích. Hắn đi ra sơ cấp tràng, liền lập tức tiến vào cao cấp tràng. Cùng trước giống như lúc, Từ Hoàng lần thứ 2 tay cầm khai sơn phủ, đứng ở trước mắt của hắn. Chiêu thức là chết, người nhưng là hoạt. Vẹn vẹn chỉ là thông thạo nắm giữ phủ pháp cơ bản chiêu thức còn thiếu rất nhiều, còn muốn học dung hợp thông suốt. Ở giết địch thời điểm linh hoạt sử dụng những này cơ bản chiêu thức, cũng từ từ đạt đến lấy vô chiêu thắng hữu chiêu trình độ. Đến đây đi, công kích ta đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Từ Hoàng quay về Dịch Bằng ngáp nói. Dịch Bằng làm sao sẽ khách khí, hắn hét lớn một tiếng, vung vẩy lưỡi búa, lập tức hung ác bổ đi đến. Dịch Bằng động tác nhanh chuẩn tàn nhẫn, hiện ra được lực lượng 10 phần. Chanh chanh. Hai cái lưỡi búa hung ác đánh vào nhau, phát sinh chói tai kim loại tiếng va chạm. Dịch Bằng liền lùi lại đến mấy chục bộ. Cảm giác trên tay tê dần, suýt chút nữa không thể nắm chặt trong tay tuyên hoa cự phủ. Sức mạnh thật lớn. Nay Từ Hoàng có ít nhất 90 trở lên sức mạnh trị. Dịch Bằng nết miệng nở nụ cười, ánh mắt sắc bén bên trong lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Kẻ địch càng mạnh, hắn chém lên mới càng có hứng thú. Vúng. Hắn ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt búa lớn, nhanh như chớp lần thứ 2 giết tới mà đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ sân huấn luyện liền vang lên kịch liệt lưỡi búa tiếng va chạm. Ở liên tục tranh đấu một tuần sau khi, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi phủ pháp đẳng cấp tăng lên trên, thay đổi vì là B. Lúc này, hắn sử dụng phách, chém, chặt, mặt, đánh, lâu, tiệt chờ chiêu thức lúc, trở nên càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thường thường chỉ cần quét một chút kẻ địch phản ứng, hắn cũng đã biết đón lấy nên dùng cái nào một chiêu thức đến ứng đối. Hơn nữa, theo vung vẩy búa lớn tốc độ càng ngày càng mãnh liệt. Sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Khoảng chừng đang cùng Từ Hoàng cuộc chiến sau một tháng, hắn phủ pháp lần thứ 2 thăng cấp, thay đổi vì cấp A. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên theo. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi lĩnh ngộ vô song tất sát sở kỵ toàn phong trảm. Đến đây, hắn đạt đến trước Hình Đạo Vinh phủ pháp trình độ, cái kêu bản liên quan với phủ pháp tâm đắc bí tịch võ công, cũng là tùy theo mất đi hiệu lực biến mất rồi. Ngươi đã xuất sư. Từ Hoàng thu hồi bữa lớn. Trầm rãi nói rằng, sau đó hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không núp nhích. Dịch Bằng trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, giả như ta hiện tại đánh chết hắn, ta có thể hay không thu hoạch được thưởng đây. Cái ý niệm này chợt lóe lên, bị hắn giấu ở trong lòng, hắn cũng không có chân chính xông lên phía trước hành động. Đầu tiên, cái này nở tờ cờ Từ Hoàng dù sao truyền thụ hắn võ nghệ, xem như là hắn ân sư, ở tình cảm nhìn lên, hắn cũng không trả lời nên ra tay đánh chết hắn. Thứ, lấy hắn bây giờ trình độ. Vẫn không giết được cái này cao cấp sân huấn luyện Từ Hoàng. Luyện xong lưới búa sau khi, tiếp đó, hắn sử dụng Lưu Hiền kiếm pháp tâm đắc, bắt đầu ở sơ cấp sân huấn luyện luyện tập kiếm pháp. Gần như luyện tập nửa tháng sau, kiếm pháp của hắn đẳng cấp tăng lên tới cấp D. Hắn loại thứ 3 có thể phát động dịch vũ công kích cận chiến binh khí xuất hiện. Luyện tới đây, hắn cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục luyện tập kiếm pháp, bởi vì đã đủ. Tiếp đó, chính là muốn biện pháp đem thương thuật của hắn đẳng cấp tăng lên, đạt đến S, thành là thứ nhất cái đạt đến nhất lưu trình độ binh khí. Muốn đem thương thuật tăng lên tới cấp S rất khó, bởi vì đối thủ là thần cấp đồng nguyên. Vì đạt đến này một mực, hắn cần làm ra một ít chuẩn bị. Đầu tiên, cường hóa binh khí. Hắn bây giờ trong tay có mấy chục bạc triệu tiền đồng, đầy đủ đem trong tay hắn hào long đảm cường hóa mấy cái đẳng cấp. Hắn trực tiếp đi đến lò rèn, trước hết để cho thợ rèn ở hào long đảm trên đánh một cái khổng, sau đó đem lôi ngọc LV6 khảm nạm đi đến. Nay tổng cộng tiêu tốn 15 quán. Sau đó, hắn liền bắt đầu để thợ rèn bắt đầu cường hóa binh khí. Thợ rèn cầm lấy hào long đảm cùng một khối đen thui sơ cấp cường hóa thạch, bắt đầu ở ngọn lửa hừng hực bên trên dùng sức gõ rèn luyện lên. Keng, rất đáng tiếc, cường hóa thất bại. Keng, rất đáng tiếc, cường hóa thất bại. Keng, rất đáng tiếc, cường hóa thất bại. Ở cường hóa 5 lần sau khi, cường hóa thành công tiếng nhắc nhở mới vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi hào long đảm cường hóa thành công, đẳng cấp là 8, phụ gia thuộc tính, uy lực 4, thể lực hạn mức tối đa 5. Tiếp tục cường hóa. Ở tiêu hao 8 khối sơ cấp cường hóa thạch sau khi, hắn hào long đảm lần thứ 2 thăng cấp, đạt đến lệ vẹo 9, phụ gia thuộc tính là, uy lực 7, thể lực hạn mức tối đa 5, vô song hạn mức tối đa 5. Mà ở dòng dã thất bại 14 lần sau khi, hắn mới đem hào long đảm lần thứ 2 cường hóa thăng cấp, đạt đến sơ cấp cao cấp nhất lệ vẹo 10, lúc này, phụ gia thuộc tính chất lượng rõ ràng tăng lên, vì là, uy lực 10, thể lực hạn mức tối đa 10, vô song hạn mức tối đa 10, hút máu LV1 hút máu xác suất 1%. Hút máu hiệu quả 10 điểm thể lực. Dĩ nhiên xuất hiện hút máu hiệu quả. Mà này, mới bỏ ra không tới 3.000 quán. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định tiếp tục cường hóa. Vũ khí đạt đến lẹ véo 10 sau khi, cường hóa cần muốn mua trung cấp cường hóa thạch, giá bán vì là 1.000 quán, cũng không rẻ. Đang tiêu hao một khối cường hóa thạch sau khi, vũ khí cường hóa thành công, thay đổi vì là lẹ véo 11, phụ gia thuộc tính là, uy lực 13, thể lực hạn mức tối đa 15, phá giáp LV1. Có 1% tỷ lệ không nhìn giáp bảo vệ tạo thành chân thực thương tổn. Ở tiêu hao 9 vạn ngũ thủ tiền sau khi, hắn cường hóa 90 lần hào long đảm, bên trong cường hóa thành công 50 thứ, đến đây hắn hào long đảm thay đổi vì là tên gọi, hào long đảm, đẳng cấp, 50, uy lực, 450, phụ gia thuộc tính, thể lực hạn mức tối đa 820, vô song hạn mức tối đa 455. Hút máu LV22 phá giáp LV28 thế trận sinh tử LV20 cương nhu pháp LV17. Danh khảm nạm, băng ngọc LV1 lôi ngọc LV6. Cương nhu pháp, cùng kẻ địch binh khí giao chiến lúc, tự thân sức mạnh tạm thời tăng lên, liều đao lúc, tự thân nằm ở có lợi trạng thái. Bối thủy trận, lực công kích tăng lên trên diện rộng, sức phòng ngự mức độ lớn giảm xuống. Theo dịch bằng nắm chặt cái này hoa lệ hào long đảm LV50, hắn thực lực của tự thân lần thứ 2 tăng vọt, rõ ràng nhất. Chính là hắn thể lực trị đạt đến 970, là trước thể lực trị 4, 5 lần. Mà hắn vô song trị cũng đạt đến 550. Lúc này, nếu như hắn lần thứ 2 đối mặt đỉnh cấp sân huấn luyện bên trong thần cấp đồng nguyên lúc, đã sẽ không bị thuần sát. Đương nhiên, nay còn thiếu rất nhiều. Hắn quyết định lại đi luyện chế một ít đan dược dùng. Chương 62, đối với chiến thần cấp đồng nguyên. Luyện đan, chính là ở bên trong tòa phủ đệ, sử dụng luyện thành đỉnh, đem thảo dược luyện chế thành đặc biệt dược phẩm đạo cụ. Đương nhiên, cũng có thể dùng bếp nấu, đem các loại nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thành các loại trả lời cụ. Bởi vậy, hắn đầu tiên đi mậu dịch thương nơi đó, mua luyện thành đỉnh cùng bếp nấu này hai cái đồ nội thất, cùng với thực đơn cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, như bột mì, gà, khối thịt các loại. Sau đó, hắn lại đi tới tiệm thuốc, mua một ít thảo dược cùng phương thuốc. Đến đây, chuẩn bị công tác kết thúc, bắt đầu chế tạo đạo cụ. Hắn đầu tiên từ đơn giản nhất nấu nướng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu. Cái thứ nhất đạo cụ. Màn thầu nhân thịt. Cái gọi là màn thầu nhân thịt, chính là bánh bao. Không biết tại sao, đi nạ si hồ di y ốt bên trong Hán hóa tổ, gặp phiên dịch thành danh từ này. Màn thầu nhân thịt cách làm rất đơn giản, vò mì, chặt nhân bánh, sau đó gói lên đến trưng, xong việc. Dịch bằng sẽ không nấu nướng, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy sao. Không muốn túng, chính là làm. Hắn đem mua được phấn ngã vào bếp nấu trên, sau đó châm nước, vò mì, đem diện vò thật sau khi. Hắn để ở một bên đồ dự bị. Sau đó, hắn bắt đầu chặt thịt, đem thịt chặt thành thịt nát, vì vị, hắn còn bỏ thêm một cái trứng gà, cùng với một ít cần phải gia vị, như bột tiêu, muối ăn, vị tinh vân vân. Quấy đều sau khi, gia nhập nấm hương, nấm đen, hành, món ăn nhân bánh các loại, bánh bao nhân bánh làm thành. Sau đó thu một đống vỏ thật trước mặt, bao vào một ít bánh bao nhân bánh, đặt ở bếp nấu trên một trứng, màn thầu nhân thịt ra lò. Đệ nhất oa, hắn trưng 10 cái màn thầu nhân thịt. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi trưng ra thấp kém màn thầu nhân thịt 5, phổ thông màn thầu nhân thịt 2, mỹ vị màn thầu nhân thịt 2, hoàn mỹ màn thầu nhân thịt 1, tài nấu nướng của ngươi độ thành thạo 5000, ngươi làm chức chủ nghệ đẳng cấp thăng cấp làm E. Thấp kém màn thầu nhân thịt, sử dụng sau thể lực hồi phục 1 điểm. Phổ thông màn thầu nhân thịt, sử dụng sau thể lực hồi phục 10 điểm. Mỹ vị màn thầu nhân thịt, sử dụng sau thể lực hồi phục 10 điểm, đồng thời sau đó trong vòng 1 phút, mỗi giây hồi phục một chút thể lực. Hoàn mỹ màn thầu nhân thịt, sử dụng sau thể lực hồi phục 10 điểm, đồng thời sau đó trong vòng 10 phút, mỗi giây hồi phục 5 chút thể lực. Lần thứ nhất xuống bếp, tài nấu nướng của hắn liền tinh tiến một đẳng cấp, hiệu quả này, tương đối khá. Sau đó, hắn đem sở hữu phấn toàn bộ chế tác thành màn thầu nhân thịt, hắn tổng cộng thu được. Thấp kém màn thầu nhân thịt 25, phổ thông màn thầu nhân thịt 20, mỹ vị màn thầu nhân thịt 26, hoàn mỹ màn thầu nhân thịt 10. Tài nấu nướng của hắn lần thứ 2 tinh tiến, đạt đến cấp D. Theo chủ nghệ đẳng cấp tăng cao, hắn chế ra phẩm chất cao mỹ thực sát suất cũng thuận theo nhanh chóng tăng lên. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu nấu nướng gà quay cùng thịt nướng, làm đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều tiêu hao hầu như không còn sau khi, tài nấu nướng của hắn lần thứ 2 tinh tiến, đạt đến cấp C. Lúc này, tài nấu nướng của hắn đã đạt đến nấu nướng xào rau tiêu chuẩn thấp nhất, hắn có thể nấu nướng như mùi cá sợi thịt đậu phụ trúc xào thịt ớt xanh sợi thịt bắp cải xào chờ việc nhà thức ăn. Những này việc nhà món ăn hồi phục hiệu quả xa so với gà quay cùng thịt nướng mạnh mẽ, đồng thời còn có thể có các loại thần kỳ phụ thuộc hiệu quả. Thế nhưng, Dịch Bằng đã không chuẩn bị lại nấu nướng xuống. Bởi vì, nấu nướng những này việc nhà món ăn cần tiêu hao tiền tài không ít, mà hắn trong tay tiền tài có hạn. Đem các loại phẩm chất màn thầu nhân thịt, thịt nướng, gà quay tất cả đều bỏ vào trong túi sau khi, hắn liền bắt đầu rồi luyện đan dược. Luyện đan cần tiêu hao thảo dược ngoại trừ có thể ở tiệm thuốc mua ở ngoài, còn có thể ở thế giới hiện thực vật hái. Chỗ bất đồng chính là, tiệm thuốc bán ra thảo dược, phẩm chất thấp kém, còn lâu mới có được ở thế giới hiện thực vật hái thảo dược phẩm chất cao. Dịch Bằng lần này chỉ mua 3 cái sơ cấp phương pháp luyện đan, đại lực hoàn hộ thể đan cùng cường thân đan. Đại lực hoàn, trong vòng 1 phút, sức mạnh lớn phạm vi tăng cường. Hộ thể đan, trong vòng 1 phút, sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Cường thân đan, trong vòng 1 phút, mức độ lớn tăng cường thể lực hạn mức tối đa. 3 loại phi thường thực dụng phụ trợ đan dược. Hắn lấy ra trước bố trí tốt dược thảo, bắt đầu ở luyện thành đỉnh bên trong luyện chế đan dược. Ầm, 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 ầm. Không biết nổ bao nhiêu lần đan sau khi, hắn rốt cục luyện chế ra viên thứ nhất hoàn chỉnh đan dược, thấp kém đại lực hoàn. Thấp kém đại lực hoàn, trong vòng 1 phút, tăng lên 1 điểm sức mạnh trị. Sức mạnh 85 điểm bên dưới hữu hiệu, không thể trồng chất sử dụng. Mà lúc này, hắn luyện đan độ thành thạo tăng lên 1 đẳng cấp, thay đổi vì là E. Khô khan luyện đan sinh hoạt bắt đầu rồi, hắn tập trung tinh thần luyện chế một lò lô đan dược, mặt nghiêm túc bảng bên trên tràn ngập chăm chú cùng chấp nhất. Đang luyện chế hàng ngàn, hàng vạn lần, tiêu hao 5 vạn quán tiền đồng sau khi, hắn luyện đan đẳng cấp đạt đến cấp C. Lúc này, hắn luyện chế như đại lực hoàn hoạt khí đan loại này sơ cấp đan dược lúc, đã sẽ không nổ đan, thỉnh thoảng còn có thể luyện chế ra hoàn mỹ bề ngoài đan dược. Chuẩn bị công tác kết thúc, lúc này trên người hắn tiền tài đã không đủ 5 vạn quán. Thực sự là xài tiền như nước. Tiếp đó, chính là tìm thần cấp đồng nguyên tính sổ thời điểm. Dịch Băng nắm chặt trường thương, tiêu tốn 100 quán tiền, long hành hổ bộ đi vào thương thuật đỉnh cấp sân huấn luyện. Quen thuộc lầu cắt xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Lầu cắt trên, một cái chất phác ông lão lẳng lặng ngồi quỳ chân ở vị trí trung tâm, lúc này, hắn trong tay chính nắm một cây tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh tuyệt thế bảo thương. Người lao giả này chính là thần cấp đồng nguyên. Cái gọi là thần cấp đồng nguyên, đầu tiên, hắn sức chiến đấu đã đạt đến 100. Thứ, thương thuật của hắn, đã đột phá cấp SSS, đạt đến làm người khó có thể tưởng tượng thần cấp. Như vậy một cái đối thủ, Dịch Bằng đối đầu hắn, hầu như không thể có bất kỳ phần thắng nào. Cũng may, Dịch Bằng cũng không phải là muốn chiến thắng ông lão này, mà vẹn vẹn là cùng người lao giả này cuộc chiến. Học tập hắn không cùng ngang hàng thương thuật. Từ trên người các lấy ra một viên hoàn mỹ đại lực hoàn hoàn mỹ cường thân đan hoàn mỹ hộ thể đan, sau đó một cái nuốt vào, đến đây, hắn thể lực, sức mạnh, phòng ngự thuộc tính cấp tốc tăng vọt. Lúc này, hắn cá nhân bảng trên biểu hiện, hắn thể lực hạn mức tối đa thay đổi vì là 5000, sức mạnh đạt đến 90, sức phòng ngự càng là tăng cường đến trước gấp 10 lần. Nhà ư, hắn bây giờ, liền phảng phất là một cái siêu sẩy đa bình thường, máu dày phòng thủ cao sức mạnh lớn. Dây thiên dây địa dây thả nổ. Đến đây đi, thần cấp đồng nguyên. Cóc ngổng, baby. Đồng nguyên tựa hồ đã cảm nhận được Dịch Bằng khiêu khích, hắn ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên đứng lên, trường thương trong tay dây lát liền đâm tới Dịch Bằng trước người. an ta một thương. Đồng Nguyên này một thương, rất nhanh, rất chuẩn, rất ác, thế nhưng Dịch Bằng đã sớm chuẩn bị, hắn lăn khỏi chỗ, liền miễn cưỡng tránh thoát hung mãnh đâm tới đầu thương. Chỉ có điều, hắn tránh thoát đầu thương, nhưng không có tránh thoát đầu thương đâm thủng bốn phía không khí khuấy động ra kịch liệt sóng chấn động. Đang rung động ba xung kích bên dưới, Dịch Bằng gầy thân thể bị đánh bay ra ngoài, có chút chật vật lăn ở trên mặt đất. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, đỉnh đầu của hắn thổi qua một đạo đỏ như máu chữ. Ngươi chịu đến rung động công kích, thể lực 100. Cũng còn tốt, vẹn vẹn chỉ chụp 100 HP, hoàn toàn chịu đựng được. Cùng lúc đó, lại một cái tin tức vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi ở thần cấp đồng nguyên vung ra một thương bên dưới mà bất tử, thương thuật của ngươi độ thành thạo tăng nhiều, 5.000. Không có bị một thương đâm chết, liền có thể thu hoạch như thế phần thưởng phong phú, không thẹn là đỉnh cấp sân huấn luyện. Dịch Bằng cười hì hì, quay về thần cấp đồng nguyên vẫy vẫy tay, phảng phất đang nói, trở lại a. Ta đã không kịp đợi. Hắn vừa nói, vừa đem từng cái màn thầu nhân thịt nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngấm lên, lấy này bổ sung hắn tổn thất thể lực trị. Hắn hiện ở bã lỗ sau lưng bên trong đầy các loại trả lời cụ, hoàn toàn đầy đủ hắn tiêu hao. Chương 63, thương thuật đại thành, siêu nhất lưu trình độ. Buôn lôi thương pháp chiêu thứ nhất, buôn lôi cửu thương. Thần cấp đồng nguyên gọi ra thương pháp tên gọi, sau đó trường thương trong tay như buôn lôi bình thường, đâm lại đây. Buôn lôi cửu thương, ở trên cao nhìn xuống một đòn, uy lực tập trung ở đầu thương bên trên, lấy tốc độ siêu âm liên tục đâm ra 9 thương, như buôn lôi. Đồng nguyên này một thương thực sự là quá nhanh, vẹn vẹn một sát na, Dịch Bằng liền cảm giác trên người hắn đã bị chọc ra 9 cái hố máu. Cảnh cáo, ngươi trúng rồi buôn lôi cửu thương, ngươi thể lực trị 1.800. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn chỉnh cảm thụ buôn lôi cửu thương uy lực, ngươi đối với buôn lôi cửu thương lĩnh ngộ độ tăng cường 5%, thương thuật của ngươi độ thành thạo 6.000. Mẹ nó, này một chiêu đủ tàn nhẫn, coi như Dịch Bằng trên người có huyền vũ giáp gấp 10 lần sức phòng ngự, hắn như cũng chịu đến lên đến 1.800 thương tổn. Có điều, đánh một đồng, lại cho hắn một cái táo ngọn. Trong đầu của hắn thêm ra một chút đối với này một thương cảm ngộ. Ngay ở Dịch Bằng chính đang hồi tưởng đồng nguyên này một thương phong tao thời gian, đồng nguyên thương thứ hai trong nháy mắt đến. Buôn lôi thương pháp chiêu thứ hai, biến địa của lôi. Đồng nguyên trường thương trong tay mạnh mẽ đánh mặt đất, nhất thời, trên mặt đất buôn lôi cuộn cuộn, phảng phất có vô số trước đó chôn tốt địa lôi trong nháy mắt bạo phá bình thường, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Này dĩ nhiên là một cái toàn bình công kích. Dịch Bằng không chỗ có thể trốn, chỉ được mạnh mẽ chống đỡ này một làn công kích. Mặt đất kịch liệt rung động trong nháy mắt đập vỡ tan nội tạng của hắn, làm cho hắn phun ra một ngụm máu lớn. Cảnh cáo, ngươi chịu đến biến địa cổn lôi rung động thương tổn, thể lực 1.500, cũng rơi vào trạng thái trọng thương, toàn bộ thuộc tính giảm xuống, nương theo xuất huyết. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn chỉnh cảm thụ đồng nguyên tuyệt kỹ buôn lôi thương pháp biến địa cổn lôi toàn bộ uy lực, ngươi đối với hạng này tuyệt kỹ lĩnh ngộ độ tăng cường 5%, thương thuật của ngươi độ thành thạo 6.000. Mẹ nó, lẽ nào cùng đỉnh cấp cao thủ học võ công là như vậy học sao? Một bên bị hắn ngược, một bên học trộm hắn kỹ năng. Này có tính hay không dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Ngay ở Dịch Bằng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đồng nguyên phát súng thứ ba đến. Buôn lôi thương pháp chiêu thứ ba, lôi long tế thiên. Đồng nguyên lấy khí ngự thương, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một điều thần tuấn phi phàm lôi long. Lôi long bay lên trời, dương nanh múa vướt trực tiếp hướng về Dịch Bằng đập tới. Dịch Bằng vội vã sử dụng lan lộn, muốn tách ra lôi long phong mang. Rất đáng tiếc, này lôi long tựa hồ nắm giữ linh tính, dĩ nhiên một đường truy kích hắn. Cái gọi là nhanh như chớp giật, lôi long bay lên tốc độ cực nhanh, trong giây lát đó liền đuổi theo Dịch Bằng. Nó vung lên sắc bén nanh vướt, trong nháy mắt liền đem Dịch Bằng thân thể xé thành từng khối thịt nát. Sau đó, lôi long cái kia thân thể cao lớn đột nhiên bạo phá, đem toàn bộ đất trời nổ thành nát tan. Ken, rất đáng tiếc, ngươi đã bị đánh chết. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bị lôi long tê thiên đánh chết, ngươi sâu sắc cảm nhận được này một chiêu uy lực, bởi vậy, ngươi đối với hạng này tuyệt kỹ lĩnh ngộ độ tăng cường 1%, thương thuật của ngươi độ thành thạo 1.000. Sau đó, Dịch Bằng liền phát hiện, mình đã xuất hiện ở sân huấn luyện ngoài cửa. Thật là lợi hại một thương. Kỹ thuật bắn súng như vậy, quả thực ra ngoài nhân loại tưởng tượng. Dịch Bằng cười hì hì, hắn tuy rằng bị đánh chết, thế nhưng tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Bởi vì, lần này, hắn thu hoạch tràn đầy. Hắn không chỉ có thương thuật độ thành thạo nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời, trong đầu của hắn còn dần dần cảm ngộ ra này buôn lôi tam thương một ít yếu quyết. Chỉ cần lại đi mấy lần đỉnh cấp sân huấn luyện, Dịch Bằng tin tưởng, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ cái trò này buôn lôi thương pháp. Vậy còn chờ gì đây? Dịch Bằng cười ha ha một tiếng, lần thứ hai tiêu tốn 100 quán, đi vào đỉnh cấp sân huấn luyện cửa lớn. Cùng trước giống như lúc, hắn nuốt vào một viên hoàn mỹ đại lực hoàn, một viên hoàn mỹ cường thân đan cùng một viên hoàn mỹ hộ thể đan, sau đó lẳng lặng chờ đợi bị tra tấn. Ồ, ta tại sao phải đứng bị tra tấn đây? Lẽ nào liền không thể chủ động công kích một chút không? Thần cấp đồng nguyên quá mạnh mẽ, cường đại đến để Dịch Bằng đánh mất đánh bại niềm tin của hắn. Cho tới, hắn ngay cả công kích dục vọng đều không có. Này quá tiêu cực. Là một người trâu bò nam nhân, tại sao có thể như vậy? Đàn ông thực sự, liền nên xem tóc hối cua ca như vậy, không sợ cường địch, bất kể là ai, đều có xông lên cắn một cái ý nghĩ. Liền, lần này, Dịch Bằng nắm chặt trường thương, phát động công kích. Buôn lôi thương pháp chiêu thứ nhất, buôn lôi cửu thương. Dịch Bằng thương pháp chiêu thứ nhất, bạo ngươi quốc hoa. Hai người gần như cùng lúc đó phát động công kích. Dịch Bằng đối mặt trước mặt đánh tới đầu thương liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, một thương dũng cảm tiến tới hướng về Đồng Nguyên chọc tới. Cho mèo. Đồng Nguyên xem thường liếc một cái Dịch Bằng đâm hướng về hắn trường thương, chỉ thấy hắn thương trong tay cái tùy ý chặn lại, liền đem Dịch Bằng trường thương đẩy ra. Cảnh cáo, ngươi trúng rồi buôn lôi cửu thương, ngươi thể lực trị 1800. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn chỉnh cảm thụ buôn lôi cửu thương uy lực, ngươi đối với buôn lôi cửu thương lĩnh ngộ độ tăng cường 5%, thương thuật của ngươi độ thành thạo 6000. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi chủ động công kích Đồng Nguyên, đồng thời hoàn chỉnh quan sát Đồng Nguyên đón đỡ, thương thuật của ngươi đón đỡ có thể lực lớn tăng, thương thuật của ngươi độ thành thạo 5000. Thương thuật đẳng cấp muốn từ A lên tới S, cần 1 triệu thương thuật độ thành thạo, hắn bây giờ đã đem gần 90 vạn độ thành thạo, cách thăng cấp đã không xa. Buôn lôi thương pháp chiêu thứ 2, biến địa của lôi. Dịch Bằng thương pháp chiêu thứ 2, vẫn là đâm ngươi hoa cúc. Hai người lần thứ 2 công ở cùng nhau. Liên như vậy, Dịch Bằng không ngừng mà cắn thuốc, không ngừng mà ra ra vào vào đỉnh cấp sân huấn luyện, không ngừng mà dùng trường thương đâm Đồng Nguyên hoa cúc hoa. Khi hắn đem sở hữu dược phẩm gần như sắp muốn khái cho tới khi nào xong, hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cục vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi lĩnh ngộ thương thuật xúc lực công kích buôn lôi cửu thương. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi lĩnh ngộ thương thuật xúc lực công kích biến địa của lôi. Ken, chúc mừng ngươi, thương thuật của ngươi đón đỡ có thể lực lớn thành, ngươi lĩnh ngộ thương thuật đón đỡ kỹ năng mật bất thấu phong. Ken, chúc mừng ngươi, thương thuật của ngươi đẳng cấp tăng lên, thay đổi vì là cấp S. Thương thuật của hắn rốt cục thăng cấp thành đương đại siêu nhất lưu trình độ. Nên là đi ra ngoài thời điểm. Thế nhưng, trước lúc ly khai, hắn quyết định khái hạ tối hậu một tổ đan dược, cùng cái này thần cấp đồng nguyên cuối cùng liều mạng một hồi, nhìn hắn cấp S thương pháp uy lực. Tiêu tốn 100 quán, hắn lần thứ 2 đứng ở thần cấp đồng nguyên đối diện. Bạo ngươi cúc hoa thương. Dịch Bằng tiên hạ thủ vi cường, nhất thương phá không hướng về đồng nguyên chọc tới. Này một thương uy thế cùng với trước rất khác nhau, không chỉ có nhanh chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa nương theo có kịch liệt sóng chấn động không khí bốn phía phảng phất sắp vỡ ra được. Hảo thương pháp. Đồng Nguyên lần này không có lại lộ ra xem thường biểu hiện, trái lại, hắn còn khen cho phép một tiếng. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng chính mình tuyệt kỹ thành danh, bách điểu triều phượng. Tầng tầng bóng thương hóa thành vô số chim chặn đứng Dịch Bằng cái kia mãnh liệt một thương, cùng lúc đó, đầy trời đầu thương hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng, đem Dịch Bằng toàn bộ thân thể gắn vào bên trong. Đến đúng lúc, ta Dịch Bằng chính rất muốn học trộm ngươi này một chiêu. Dịch Bằng lập tức đình chỉ thế tiến công, ngược lại sử dụng mật bất thấu phong, toàn lực phòng thủ. Trường thương trong tay của hắn nhanh chóng vung dậy, bóng thương tầng tầng, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem hắn toàn thân 360 độ không góc chết tất cả đều che lại, phòng hộ lên. Này chính là phòng ngự thương pháp, mật bất thấu phong. Ầm ầm. Phượng Hoàng cùng lồng ánh sáng trong nháy mắt đánh vào nhau, phát sinh rung trời hãi địa tiếng nổ lớn. Đáng tiếc, Đồng Nguyên vẫn là kỹ cao một bậc, hắn Phượng Hoàng đánh nát Dịch Bằng cán thương hóa thành lồng ánh sáng, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng Dịch Bằng toàn thân. Cảnh cáo, ngươi chịu đến Đồng Nguyên tuyệt kỹ thành danh bách điểu triều phượng thương tổn, ngươi thể lực 3000. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn chỉnh cảm thụ bách điểu triều phượng uy lực, ngươi đối với bách điểu triều phượng thương pháp lĩnh ngộ độ tăng cường 1%, thương thuật của ngươi độ thành thạo 6000 không. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết. Ngay ở hắn mừng rỡ như điên thời điểm, lại một con phượng hoàng che lại hắn toàn thân, trong nháy mắt đem hắn chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Ken, rất đáng tiếc, ngươi đã bị đánh chết. Chương 64, ta Dịch Bằng chuyên chữa trị các loại không phục. Còn sót lại 5 vạn quán tiền đồng, Dịch Bằng suy tư chốc lát, trước tiên hoa 1 vạn quán mua một khối hoa đà cao, sau đó đem dư 4 vạn quán tiền đồng toàn bộ mua dược thảo, luyện chế đan dược. Sau đó, hắn lại lấy ra lưu độ chính trị phương lược, sử dụng gia tăng rồi một ít chính trị kinh nghiệm. Đến đây, hắn nhân vật bảng thay đổi vì là nhân vật, Dịch Bằng. Đẳng cấp, 12. Thể lực, 970. Vô song, 550. Sức mạnh, 85. Nhanh nhẹn, 86. Sở kỳ hiệu chi, kiện cước LV1 thoát thỏ LV1 đại hát LV1 ngưu bộ LV1 uy hách LV1 cường tráng LV1. Kỹ năng, lan lộn. Vũ khí, truy thủ, một thạch cung, phi manh tiễn 896 chi. Hào long đảm LV8 tuyên hoa cự phủ quân tử kiếm. Bảo vật, thất tinh đái LV14 băng ngọc LV1 huyền vũ giáp ngũ cầm hí tường hài LV5 trảo câu truyền thư đại chu tức dực LV1 thanh long đảm LV2 kỵ giáp khải LV7 lôi ngọc LV6. Dược phẩm, hoàn mỹ màn thầu nhân thịt ít 10, hoàn mỹ thịt nướng 12, hoàn mỹ gà quay 8, hoa đà cao 2. Đan dược, hoàn mỹ đại lực hoàn 10, hoàn mỹ cường thân đan 11, hoàn mỹ hộ thể đan 13. Tiền tài, 100 kim nghĩ tị tiền. Vật phẩm, không nhập lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ 1, tam lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ 1, nhị lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ 1, tam lưu quan văn văn hồn mảnh vỡ 1, khăn vàng lực sĩ võ hồn mảnh vỡ 5. Danh vọng, 560. Chiến công, 38.880. Thành tựu, bách nhân trảm. Truy thủ, C. Cung tên, B. Xúc lực công kích bắn mạnh. Thương thuật, S. Xúc lực công kích chấn địa tam điệp lãng xúc lực. Công kích nhất thương thập kích buôn lôi cửu thương biến địa cổn lôi mật bất thấu phong vô song tất sát sở kỳ hiệu bạch hồng quán nhật. Phù pháp, A. Xúc lực công kích lực phách hoa sơn vô song tất sát sở kỳ toàn phong trảm. Kiếm pháp, D. Chú nghệ, C. Luyện đan, C. Tố chất thân thể, A. Chúa công bảng thay đổi vì là nhân vật, dịch bằng, thống soái 10, vũ lực, 85-94, trí lực, 12, chính trị, nam, mị lực, 80. Vạn sự đã chuẩn bị, là thời điểm ra sẽ đi gặp tương dương bên dưới thành cái nhóm này người nhà họ Thái. Dịch bằng đẩy ra cửa thành, một trận trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình đã đứng ở tương dương ngoài cửa thành. Mà Thái Hòa chính tay cầm trường thương, cưới một thất thượng cấp tuấn mã. Nhanh như chớp hướng về hắn xung phong mà tới. Làm Thái Hòa vọt tới Dịch Bằng trước người lúc, Thái Hòa một mặt hung hăng nết miệng cười xấu xa nói. Tiểu tử, nghe nói người đàn bà của ngươi không sai. Chờ ngươi chết rồi, lão tử gặp chăm sóc thật tốt vợ của ngươi cùng cơ thiếp. Hiện tại, ngươi liền an tâm đi chết đi. Dứt lời, hắn giơ lên trường thương, trực tiếp đâm hướng về phía Dịch Bằng. Dưới cái nhìn của hắn, thương pháp của hắn cao siêu như vậy, Dịch Bằng nhất định sẽ lập tức bị trường thương trong tay của hắn đâm chết. Liên ngươi này phá thương pháp, liền dám ở lão tử trước mặt mất mặt xấu hổ. Cho lão tử lăn xuống đến. Dịch Bằng nắm chặt trường thương, một thương mạnh mẽ đện ở cái kia thất cao đầu đại mã đầu ngựa bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đầu ngựa liền xem giấy bình thường, trong nháy mắt bị đánh bạo, máu tươi pha tạp và hốc văng từ phía. Liên tiếng hí đều không có phát sinh, cái kia con tuấn mã cũng đã lăn ở trên mặt đất, hai chân thon dài manh chiến, tựa hồ vẫn không có lập tức chết. Thái Hòa cũng bị liền mang theo lan tới trên đất, bị ngã một cái chó ăn cức. Khi hắn vừa định muốn bò lên lúc, một con chân to đã mạnh mẽ đạp ở trên lưng của hắn, để hắn không thể động đậy. Dịch Bằng tựa như cười mà không phải cười nhìn xuống dưới chân Thái Hòa, hỏi. Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì tới? Dịch Bằng dùng sắc bén đầu thương đứng vững Thái Hòa chán, Thái Hòa sợ hãi đến kịch liệt dãy rủa, muốn chạy trốn, nhưng mà, mặc kệ hắn thế nào dãy rủa, vẫn như cũ không cách nào lay động đạp ở trên lưng hắn con kia chân to. Thấy Thái Hòa không hề trả lời, Dịch Bằng hơi nhướng mày, hơi không kiên nhẫn quát lớn nói. Hỏi ngươi nói đây. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Không quay lại nói, lao tử liền một thương chát bạo chó của ngươi đầu. Nói, Dịch Bằng trên tay một dùng sức, đầu thương nhất thời đâm thủng Thái Hòa ra đầu, đau Thái Hòa 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 kêu to. Thái Hòa nghiến răng nghiến lợi căm tức Dịch Bằng, nói rằng, tiểu tử, ngươi càng dám như thế mạo phạm bổn thiếu gia, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Mau thả bổn thiếu gia, không phải vậy. Bổn thiếu gia liền để ta Thái gia đại quân đem ngươi chém thành muôn mảnh, kéo ra ngoài cho ăn. Nha a, nay cẩu vật, chết đến nơi rồi, dĩ nhiên vẫn lớn như vậy tính khí. Rất tốt. Hắn Dịch Bằng bình sinh am hiểu nhất, chính là chuyên chữa trị các loại không phục. Liền, hắn một cái bóp lấy Thái Hòa cái cổ, đem hắn xem sách con gà tể như thế, nâng lên. Thái Hòa thấy Dịch Bằng đầy mặt cười xấu xa nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, có loại linh cảm không lành. Hắn một bên điên cuồng dãy rủa, một bên thét to, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Ta nhưng là Thái gia nhị công tử, ngươi nếu như dám đối với ta thế nào, Thái gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Bằng cười ha ha, không chút nào đem này suy yếu uy hiếp để ở trong mắt, hắn đột nhiên một tay nắm lấy Thái Hòa một cái cánh tay, sau đó dùng sức xé một cái, càng là mạnh mẽ đem Thái Hòa một cái cánh tay hoàn hoàn chỉnh chỉnh xé xuống. A! Thái Hòa tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, kịch liệt đau xót ruột đau đớn hắn suýt chút nữa hôn mê đi. Máu tươi hào 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 từ hắn cụt tay nơi chạy xuôi mà ra, chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ hắn nửa người. Tặc tử, ngươi dám. Thái Mạo cùng trên cửa thành Thái Phúng thấy này, đồng thời tức giận hét tầm như lôi, Thái Mạo càng là tay cầm song giản, hướng về Dịch Bằng giết tới mà đến, cái kia phẫn nộ ánh mắt, phảng phất là muốn đem Dịch Bằng ngàn đao bầm thây bình thường. Dịch Bằng bóp lấy Thái Hòa cái cổ, chậm chạp khoan thai đối với xông lại Thái Mạo nói rằng: "Đừng có gấp mà, các ngươi từng cái đến. Chờ ta trước tiên thu thập tiểu tử này, sau đó mới đến phiên ngươi. Hiện tại, ngươi trước tiên cút sang một bên, như còn dám tiến lên một bước, ta liền đem đầu của hắn vặn xuống làm cầu để đá." Nói, Dịch Bằng còn vô vô Thái Hòa cầu đầu, quay về Thái Mạo nhếch miệng nở nụ cười. Dịch Bằng hung tàn là rõ như ban ngày, hắn giết người như giết chó lớn như thế, giết người không chớp mắt, hắn nói đem đầu vặn xuống, liền nhất định sẽ đem đầu vặn xuống. Thái Mạo sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, chỉ được dừng bước, cắn răng, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Dịch Bằng. Ánh mắt kia, phảng phất là muốn đem Dịch Bằng tươi sống chứng chết. Dịch Bằng mỉm cười, không có lại phản ứng hắn. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít thấp kém màn thầu nhân thịt nhét vào sắp mất máu mà chết Thái Hòa trong miệng, tạm thời bảo vệ tính mạng của người này. Thấy Thái Hòa sắc mặt chuyển được, Dịch Bằng tiếp tục ép hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thấy Thái Hòa trên mặt mang theo do dự, Dịch Bằng lòng tốt nhắc nhở, ngươi mới vừa có phải là nói, sợ mình là một ma chết sớm, không còn sống lâu nữa, cho nên muốn đem vợ của ngươi cùng con gái đưa cho ta chăm sóc. Đúng hay không? Ngươi! Thái Hòa tức giận đỏ cả mặt, hắn vừa định muốn chửi ầm lên, lại phát hiện Dịch Bằng đã đem hắn một con khác cánh tay nắm tại trong tay, tư thế kia, tựa hồ lại muốn đem hắn còn sót lại này một cái cánh tay mạnh mẽ kéo xuống đến. Thái Hòa sợ hãi đến cả người run run một cái, suýt chút nữa tiểu trong quần. Mới vừa hắn suýt chút nữa đau chết rồi, tương tự tao ngộ, hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Huống chi, lại bị làm đi một cái cánh tay, hắn e sợ lập tức thì sẽ nhân chảy máu quá nhiều mà chết. Hắn còn trẻ, hắn còn không muốn chết ta. Liền, hắn hạ thấp nguyên bản đắt đỏ đầu lâu, có chút khuất nhục gật đầu nói, đúng thế. Lúc này Thái Hòa, rất giống một con chó mất chủ, nơi nào còn có trước như vậy hung hăng kiêu ngạo. Chương 65, đời sau, không muốn như thế hung hăng. Thái Hòa vì bảo mệnh, chỉ được khuất nhục trực gật đầu, nhưng trong lòng hắn nhưng an ủi mình nói, đại trượng phu co được giãn được, này vô cùng nhục nhã, ta liền trước tiên tạm thời nhẫn nhịn, chờ Thái Mạo đại ca mang binh chém giết tới, bắt được cậu tắc kia, hừ, đến thời điểm, ta liền đem tay chân của hắn chém đứt, sau đó lột ra vóc xương, để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghĩ đến bên trong, Thái Hòa trong lòng nhất thời thoải mái không ít. Dịch Bằng thỏa mãn vỗ vỗ Thái Hòa mặt to, khen ngợi nói, không sai, ngươi này cậu vật rốt cục bắt đầu hiểu chuyện đến rồi, trở nên nghe lời không ít. Ngươi xem, như vậy thật tốt, ta thỏa mãn, ngươi cũng không cần bị tội, song thắng, đúng hay không? Song thắng rồi ạ. Thái Hòa trong lòng một vạn cái đờ cờ mờ mờ thổi qua, trong bóng tối từ lâu đem Dịch Bằng mắng lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Dịch Bằng ánh mắt chừng, nhìn chăm chú hắn lúc, hắn nhất thời sợ hãi đến cả người run run một cái, liền vội vàng gật đầu nói, anh hùng nói rất đúng, tiểu nhân chính là quá không hiểu chuyện. Dịch Bằng mỉm cười giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói, này là được rồi mà, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Ngươi yên tâm được rồi, tiếp đó, ta gặp cố gắng dạy ngươi, nên làm như thế nào người. Đầu tiên, ngươi ở mọi người trước mặt, đem ngươi mới vừa câu kia hứa hẹn, lại lớn tiếng lặp lại một lần. Tựa hồ sợ Thái Hòa dễ quên, Dịch Bằng cũng tốt bụng nhắc nhở, ngươi mới vừa nói, muốn đem ngươi cái gì đưa cho ta chăm sóc tới. Đến, lớn tiếng nói cho mọi người nghe một chút, để mọi người biết một hồi ngươi đối với ta một mảnh hiếu tâm. Dịch Bằng tiếng nói rất lớn, hầu như bốn phía sở hữu người vây xem đều nghe rõ rõ ràng ràng. Dù cho Thái Hòa tham sống sợ chết, lúc này từ lâu tức giận sắp thổ huyết, hắn đầy mặt bi phẫn quát, ngươi cẩu tặc kia, không muốn khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng, nhìn xuống Thái Hòa, chậm rãi nói rằng, mới vừa là ai đối với ta nói năng lô mãng? Lẽ nào ngươi trong lòng mình không điểm bức mấy sao? Ta này chỉ có điều là lấy người chi đạo, còn chỉ người thân thôi. Nếu ai dám đắc tội ta Dịch Bằng, ta liền gấp 10 lần phụng trả lại hắn. Ngươi này cẩu vật nhiều lần bất kính với ta, có lần này chàng, quả thực là ngươi gieo gió gặt bão. Nói mau, nếu không thì, ta liền một chút bóp nát ngươi toàn thân xương. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng một tay tóm lấy Thái Hòa tay phải, dùng sức sờ một cái, liền suýt chút nữa đem Thái Hòa bàn tay vò thành một đống màn thầu nhân thịt. A! Thái Hòa lần thứ hai kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt đau hắn đau đến không muốn sống, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng ngắt, anh hùng, ta phục rồi, ta cũng không dám nữa nói lung tung, mạo phạm ngài, van cầu ngài đừng ngắt. Thái Hòa hoa hoa kêu to, đau suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Hắn trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, nơi nào chịu đựng nổi như vậy dằn vặt. Dịch Bằng không có buông tay, trái lại tăng thêm trên tay sức mạnh, hắn lạnh lùng nhìn Thái Hòa, thản nhiên nói, ngươi lúc nào đem ta lời nói mới rồi thuật lại một lần, ta liền lúc nào buông tay. Thái Hòa đau thực ở không có cách nào, hắn chỉ được như chó mất nhà bình thường, nhỏ giọng nói rằng, ta Thái Hòa muốn đem vợ của chính mình cùng con gái giao cho ngài chăm sóc. Hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói xong, sau đó cầu khẩn nói, ta nói xong, lần này đều có thể thả ta đi. Dịch Bằng cười ha ha, cũng không có buông tay, mà là lần thứ hai hơi dùng sức, nắm Thái Hòa hoa hoa kêu to. Không được, âm thanh quá nhỏ, người xung quanh cũng không có rõ ràng cảm nhận được ngươi một mảnh hiếu tâm, cho lão tử lớn tiếng một chút. A. Thái Hòa thê thảm quát to một tiếng, bàn tay của hắn đã bị nắm thay đổi hình, sắp bị tạo thành một cái quả cầu thịt. Hắn hoa hoa khóc lớn, gào khóc nói, ta Thái Hòa, tự nguyện đem mình giao cho trước mắt vị này anh hùng chăm sóc. Không được, âm thanh còn chưa đủ lớn, lại lớn tiếng chút. Dịch Bằng trên tay lại hơi dùng sức, Thái Hòa bàn tay bị nắm càng nhỏ hơn càng tròn. A, ta Thái Hòa, tự nguyện đem mình giao cho trước mắt vị này anh hùng chăm sóc. Nói xong lời cuối cùng, Thái Hòa trực tiếp là gào thét đi ra, thanh âm kia đinh thái nhức óc, bốn phía tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng có thể nghe. Này là được rồi mà. Là một người nam nhân, nói chuyện liền nên còn lớn tiếng hơn một điểm. Như vậy mới càng đột hiện ra khí chất mà. Ngươi xem một chút, ngươi hiện tại kẻ bất lực này khí chất, thật tốt đã sổ mắt. Dịch Bằng vỗ vỗ Thái Hòa lệ rơi đầy mặt xấu mặt, quay về trên tường thành mọi người vây xem nói rằng, mọi người xem, đây chính là Thái gia đức hạnh, vì bảo mệnh, liền vợ của chính mình cũng có thể tùy tiện tặng người, thật không hổ là thế gia nhà giàu, thật cờ mở nở có tiền đồ. Dịch Bằng lời nói tức giận sở hữu người nhà họ Thái đầy mặt sung huyết, lên cơn giận dữ, Thái Phúng càng là tức thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Nhưng mà, Dịch Bằng lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy hắn chậm chạp khoan thai tiếp tục nói, nay cẩu vật muốn đem lão bà đưa cho ta, có điều rất đáng tiếc à, ta không phải Tào A-man, không có nặng như vậy khẩu vị. Ngươi này quy tôn tử một mảnh hiếu tâm, ta cũng chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Như vậy, ta cũng không muốn ngươi cái kia xấu lão bà, ngươi tùy tiện bồi thường ta điểm tổn thất tinh thần đi, chuyện này ta liền không còn tính toán. Một triệu quán, một phần cũng không thể ít, hiện tại mau nhanh lấy ra, đặt ở trước mắt của ta. Tiền cho đúng chỗ, ta liền thả cái này bắt con vô dụng. Dịch Bằng dở công phu sư tử ngậm nói. Hắn muốn nhục nhã Thái gia mục đích đã đạt đến, tiếp đó, nên là làm một ít lợi ích thực tế đồ vật. Một triệu quán. Ngươi làm sao không đi cướp? Thái Mạo giận dữ hét, cái nào sợ bọn họ Thái gia phú khả địch quốc, trong thời gian ngắn cũng cầm không ra nhiều như vậy tiền mặt. Dịch Bằng một cước mạnh mẽ đạp ở Thái Hòa bàn chân trên, đem hắn một con chân to trực tiếp giẫm xẹp. Sau đó, hắn dùng thương chống đỡ Thái Hòa cái cổ, thản nhiên nói, không trả thù lao lời nói, hắn con chó này mệnh nhưng là không gánh nổi nha. Ngươi! Thái Mạo trừng mắt Dịch Bằng, tức giận nghiến răng, hắn hiện tại hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem Dịch Bằng băm thành tám mảnh. Thế nhưng, hắn em ruột bị Dịch Bằng vững vàng khống chế, tính mạng đáng lo, hắn không dám manh động. Ngay ở hai bên rằng co không xong lúc, Thái Phúng Thành tiểu chủ nhà họ Thái, đầu tiên lên tiếng, đi trong phòng kho lấy tiền đi, đem tiền cho hắn. Thái Hòa là Thái Phúng thân đệ đệ nhi tử, hắn thân đệ đệ chết sớm, trước khi Lâm Trung đem Thái Trung cùng Thái Hòa giao cho hắn, hắn Thái Phúng không thể không bảo vệ này hai huynh đệ tính mạng. Thái Phúng trong bóng tối tính toán, trước tiên đem Thái Hòa cứu được, còn tiền tài, hừ, chờ nắm lấy Dịch Bằng cậu ta kia, còn sợ tiền tài làm mất đi hay sao? Thái Phúng đến cùng là chủ nhân một gia đình, hắn đều lên tiếng, chỉ chốc lát sau, một triệu quán ngũ thủ tiền liền dương lớn tiểu vali bị nhấc ở Dịch Bằng trước mặt. Ha, nay Thái gia thật là có tiền a. Dịch Bằng cười hì hì, vung tay lên, liền đem này đầy đủ 100 khẩu cái dương tất cả đều thu vào hắn giả lập trong túi đeo lưng. Người xung quanh nhìn thấy nhiều cái dương như vậy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tất cả đều kinh ngạc thốt lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Dịch Bằng. Tiểu tử này có chút tà môn đây, chẳng trách dám cùng Thái gia hò hét. Nhưng càng nhiều người nhưng lắc đầu nói, tiểu tử này coi như lợi hại đến đâu, lần này e sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hắn đem Thái gia đắc tội như thế tàn nhẫn, Thái gia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thái gia người đông thế mạnh, còn có hơn vạn tinh binh, tiểu tử này coi như có ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn có thể một người diệt Thái gia hơn vạn tinh binh sao? Người xung quanh dồn dập nghị luận, đại gia đang thán phục Dịch Bằng thủ đoạn tàn nhẫn đồng thời, cũng toàn cũng không coi trọng Dịch Bằng đón lấy kết cục. Dù sao, Thái gia là Tương Dương thành đệ nhất nhà giàu có thế gia, ở niên đại này, cùng thế gia nhà giàu đối nghịch, hoàn toàn chính là muốn chết. Dịch Bằng tựa hồ chính là cái kia muốn chết người. Hắn một tay tóm lấy Thái Hòa, một thương đâm vào Thái Hòa yết hầu bên trong. Nhìn Thái Hòa trong miệng ùng ục phun ra miệng lớn máu tươi, Dịch Bằng thở dài một hơi, lòng tốt khuyên lơn, nhớ kỹ, đời sau lại đầu thai, cũng đừng lớn lối như vậy. Muốn hung hăng, là cần tiền vốn, mà ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chương 66, một chữ, thoải mái. Theo Thái Hòa bỏ mình, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết không nhập lưu võ tướng, Thái Hòa, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 1, không nhập lưu võ hồn mảnh vỡ 1, ngươi thương thuật độ thành thạo 5.000, ngươi thu được EXP 1.000, ngân lượng 1.500 quán, danh vọng 80. Khen thưởng bình thường thôi, Dịch Bằng đã có chút không lọt mắt. Một bên khác, Thái Phúng đã sớm bị tức bể phổi. Hết thảy tất cả hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ đến, trước mắt này hung tàn ra hỏa, thu hắn tiền tài sau khi, lại vẫn dám ngay mặt giết con tin. Bây giờ, hắn là tiền cũng bỏ ra, người nhưng không có bảo vệ, giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Vậy làm sao có thể để hắn cam tâm? Hắn nghiến răng nghiến lợi quay về Thái Mạo phân phó nói, Đức Huê, Thái Mạo, đem này tặc tử nắm lên đến, Lao Phu muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, lột ra chóc thịt, để giải mối hận trong lòng của ta. Thái Mạo đã sớm không nhẫn lại được, nghe Thái Phúng dặn dò, hắn nơi nào còn có thể chần chờ. Hắn xoay người lập tức phát hiệu lệnh nói, toàn thể đều có, biến trận, hạt dược trận. Hạt dược trận, là một loại cả công lẫn thủ trận hình. Đại tướng ở vào trận hình bên trong sau, lấy trọng binh vi hộ, khoảng chừng trái phải mở ra như hạt hai cánh trương hợp như thường, vừa có thể dùng với sao chép quân địch hai bên, lại có thể hợp lực vây công đột nhập trong trận hình bộ kẻ địch, tinh diệu kết hợp khoảng chừng trái phải bọc đánh chiến thuật tư tưởng, uy lực kinh người. Chỉ có điều, loại này chiến trận đối với đại tướng chỉ huy chiến thuật năng lực yêu cầu hơi cao. Thái Mạo lên đến 80 thống soái, hoàn toàn phù hợp này một yêu cầu. Cùng lúc đó, Dịch Bằng trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Cảnh cáo, quân địch phát động hạc dược trận, xin cẩn thận ứng đối. Hạc dược trận. Dịch Bằng nhìn về phía trước, xếp hàng ngang kinh tương bộ binh hạng nặng, khẽ mỉm cười, nói, tận làm chút hoa hòe hoa sói, đến thời điểm, còn không phải là bị ta một thương toàn đâm chết. Hắn lấy ra một cái đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng, một phen ngai, nghiền ngẫm sau khi, lực chiến đấu của hắn bị mạnh mẽ tăng lên. Trong vòng 10 phút, hắn thể lực tăng vọt đến 5.000, sức mạnh của hắn tăng vọt đến 90, sức phòng ngự của hắn tăng vọt đến nguyên lai gấp 10 lần. Đến đây đi, tất cả đều cùng lên đi. Ngày hôm nay, ta Dịch Bằng liền muốn đem này tương dương cửa thành, biến thành một cái thái gia lò sát sinh, đồ thiên đồ địa tàn sát hết thái gia nên đồ người, để sở hữu tiêu căng tự mãn thế gia đại tộc môn ngắm nghĩa cẩn thận, đắc tội ta Dịch Bằng người, sẽ là cái gì kết cục. Để bọn họ chỉ cần nghe được ta Dịch Bằng tên, liền tất cả đều sợ hai hoàng sợ, nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc ta mảy may. Ha 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 ha. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười lớn vài tiếng, sau đó nắm chặt trường thương, như mãnh hổ hạ sơn bình thường, hướng về thái gia sĩ tốt xung phong mà đi. Không có kiến thức nhà quê, đối mặt đại quân ta trận thế, lại vẫn dám độc thân đến đây trùng trận, thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Cũng được, hôm nay béo phệ nghi ngươi, trực tiếp đem ngươi đâm chết quên đi. Thái Mạo hét lớn một tiếng, quay về sĩ tốt ra lệnh, khoảng chừng trái phải bọc đánh, đem hắn vây vào giữa, dùng trường thương đâm chết cẩu tặc kia. Hai cánh sĩ tốt môn tất cả đều tâm lĩnh thần hội, bọn họ cấp tốc bọc đánh đến Dịch Bằng phía sau đó hợp vây quanh cùng một chỗ, đem Dịch Bằng bao quanh bao vây vào giữa. Tuyến đầu sĩ tốt tất cả đều đẩy dày đặc cự thuẫn, phòng hộ xếp sau sĩ tốt, mà xếp sau sĩ tốt thì lại kiên trì trường thương, hướng về trong trận Dịch Bằng mạnh mẽ đâm tới. Nay trận hình, cả công lẫn thủ, quả thực không chê vào đâu được. Dịch Bằng vẫn là lần thứ nhất cùng quân chính quy tranh tài, do bất cẩn, càng là hãm sâu ở trong trận pháp. 2. 1. 2. Làm trường thương đâm vào trên người hắn lúc, dù cho hắn có gấp 10 lần huyền vũ giáp phòng hộ, HP của hắn vẫn đang nhanh chóng rơi xuống. Chỉ có điều tụt máu không nhiều, mỗi lần vẹn vẹn một điểm hoặc là hai điểm khấu trừ. Thế nhưng, mỗi lại nhỏ cũng là thịt, ở các binh sĩ luân phiên thương đâm bên dưới, HP của hắn chỉ chốc lát sau liền giảm xuống hơn 1.000 điểm. Nếu như đổi lại trước đây, hắn e sợ đã bị đâm chết. Cũng may, bây giờ thực lực của hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, thương pháp càng là đột phá đến cấp S, đối phó trước mắt những này lính tôm tướng cua, thừa sức. Hắn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay nhanh chóng vung dậy, sử dụng thương pháp phòng ngự kỹ năng mật bất thấu phong. Ở bóng thương hình thành lồng ánh sáng phòng hộ dưới, cái kia từng cái đâm về hắn trường thương tất cả đều bị tầng tầng bóng thương cản lại, đập bay ra ngoài. Những này trường thương binh đột nhiên miệng hổ rung bần bật, trường thương trong tay tất cả đều tránh thoát ra, rơi trên mặt đất. Dịch Bằng vẹn vẹn chỉ sử dụng một chiêu phòng hộ kỹ năng, cũng đã phá giải Thái Mạo chiến trận tất sát chi cục. Bởi vì, trước thực lực tuyệt đối, sở hữu hoa lệ kín đáo chiến trận, chỉ có điều là khoa chân múa tay thôi. Tại sao lại như vậy? Thái Mạo ở trong trận pháp, đem Dịch Bằng nhất cử nhất động xem thật sự. Nguyên bản, làm dưới tay hắn trường thương tất cả đều đâm vào Dịch Bằng trên người lúc, hắn cười ha ha, cho rằng chiến đấu đã kết thúc, Dịch Bằng cẩu tặc kia tất nhiên chết ở dưới tay hắn loạn thương đâm đâm bên trong. Nhưng mà, khi hắn cười đáp tiếng thứ ba lúc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng ở nơi đó, cũng không cười nổi nữa. Bởi vì, hắn nhìn thấy, dưới tay hắn trường thương dĩ nhiên đâm không mặc cẩu tặc kia thân thể, vẹn vẹn chỉ là chọc ra một ít miệng nhỏ mà thôi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cẩu tặc kia cũng không có xuyên giáp bảo vệ a. Tại sao hắn không có bị trường thương đâm chết? Thái Mạo suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Theo sau chuyện đã xảy ra, càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy cẩu tặc kia tùy ý vung múa một hồi trường thương, dĩ nhiên đem dưới tay hắn trường thương trong tay tất cả đều chấn động bay ra ngoài, đi rơi ở trên mặt đất. Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Thái Mạo càng xem càng là hoảng sợ, đến cuối cùng, để hắn tuyệt vọng một màn phát sinh. Chỉ thấy Dịch Bằng trường thương trong tay mạnh mẽ đánh về mặt đất, sử dụng xúc lực tuyệt kỹ buôn lôi thương pháp thương thứ hai biến địa của lôi. Nhất thời, trên mặt đất buôn lôi cuồn cuộn, phảng phất có vô số trước đó chôn tốt địa lôi trong nháy mắt bạo phá bình thường, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Dịch Bằng bốn phía sĩ tốt thủ làm trùng, bọn họ ở rung động dữ dội bên dưới, tất cả đều miệng phun máu tươi, nội tạng bị chấn thương, chịu nội thương rất nặng. Nguyên bản thiên y vô phùng trận hình trong nháy mắt sụp đổ. Cách Dịch Bằng gần nhất sĩ tốt thậm chí nội tạng trực tiếp bị chấn động thành nát tan, bọn họ dồn dập kêu thảm một tiếng, đại khẩu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lăn ở trên mặt đất, cũng lại bò không đứng lên. Ha ha, tư thế đúng là rất dọa người, còn tưởng rằng là khối cục sắt vụn, không nghĩ đến cũng có điều là một đám gà đất chó sành mà thôi. Hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Dịch Bằng cấp S thương pháp. Dịch Bằng cười ha ha một tiếng, sau đó vung vẩy trường thương. Giết tiến vào đã năm bẻ bảy mảng thái gia sĩ tốt bên trong. Xúc lực tuyệt kỹ buôn lôi thương pháp đệ nhất thương buôn lôi cửu thương. Nhất thương thập kích. Chấn điệu tam điệp lãng. Giết tới cuối cùng, Dịch Bằng giết hưng khởi, trực tiếp mở ra vô song tất sát sở kỳ hiệu. Ở Bạch Hồng quán Nhật nghiền ép tàn sát dưới, những này bộ binh hạng nặng tất cả đều như là giấy bình thường, trong nháy mắt bị xoắn thành ngạnh thiết cùng máu thịt hôn hợp vật, tán lạc khắp mặt đất. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một tên kinh tương bộ binh hạng nặng. Thương thuật của ngươi độ thành thạo 400, ngươi thu được 90 điểm EXG, 20 quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một tên kinh tương bộ binh hạng nặng, thương thuật của ngươi độ thành thạo 380, ngươi thu được 70 điểm EXG, 25 quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một tên kinh tương bộ binh hạng nặng, thương thuật của ngươi độ thành thạo 430, ngươi thu được 80 điểm EXG, 19 quán ngũ thủ tiền. Đánh chết tin tức nhanh chóng lăn, từng cái sĩ tốt dồn dập ngã xuống. Thi thể chồng chất ở Dịch Bằng bốn phía, chỉ chốc lát sau liền ngã một đám lớn. Dòng máu ào ào chảy ròng, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ này một mảnh đại địa. Thái Mạo kinh hãi đến biến sắc, bị Dịch Bằng dũng manh tàn nhẫn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng may, hắn kinh nghiệm lâu năm xa trường, lâm chiến kinh nghiệm phong phú, thấy đại quân xu hướng suy tàn đã thành, hắn vội vã vung lên trận kỳ, hô lớn, biến trận, chu vi trận. Chu vi trận là sĩ tốt toàn diện phòng thủ trận hình, có thể chống đỡ kẻ địch tàn sát. Dịch Bằng giết vô cùng phấn khởi, hôn thiên ám địa, đến sau đó, hắn thậm chí trực tiếp đổi bùa lớn, chém vào, trực tiếp đem sĩ tốt chém thành hai nửa, máu tươi hương thơm tràn ngập hắn toàn thân, khiến cả người hắn tinh thần càng thêm chấn hưng. Một chữ, thoải mái. Chương 67, Hán Thăng, ngươi cảm thấy người này làm sao? Làm Dịch Bằng đem trường thương chuyển đổi thành lưỡi búa lúc, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Ken, bởi ngươi chuyển đổi vũ khí, ngươi phát động dịch vũ công kích lưỡi búa, trước mặt hiệu quả. Búa lớn vòng quanh người xoay tròn 3 vòng giữa, cắn giết bên người kẻ địch. Sau đó, ở Dịch Bằng quanh thân, có một cái to lớn lưỡi búa bóng mờ, hai mặt khai nhận, vòng quanh Dịch Bằng xoay tròn 3 vòng giữa, đem bên cạnh hắn thái gia sĩ tốt tất cả đều xoắn thành thịt cắt bã. Lúc này, hắn mới phát hiện, kẻ địch trước mắt lại biến hóa trận hình, biến thành do nhiều phương trận tạo thành vòng tròn lớn trận, tục gọi chu vi trận. Chu vi trận là Tôn Tấn binh pháp 10 trong trận một trận, năm đó Triệu Quát từng dùng trận này. Thành công phòng ngự nước Tần đại tướng Bạch Khởi hơn 40 thiên mạnh mẽ tấn công, cuối cùng nhân hết lương mà đầu hàng. Trận này sức phòng ngự kinh người, thế nhưng khuyết thiếu lực cơ động, không cách nào truy kích kẻ địch, tính chất công kích rất kém cỏi. Đại tướng Thái Mạo ở vào chính giữa trận hình, xung quanh binh lực tầng tầng bố trí canh phòng, trường thương binh ở bên ngoài, cung tiễn binh ở bên trong, am hiểu cùng quân địch giằng co. Sau đó, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Cảnh cáo, quân địch phát động phương viên trận. Sức phòng ngự mức độ lớn tăng lên trên, xin cẩn thận ứng đối. Dịch Bằng liếc mắt ngắm này trận hình một chút, không hề để ý cười nhạo nói. Một đám được gà, lại làm này hoa hòe hoa sói một bộ. xem ta một búa đem ngươi này phá trận chém thành nát bét. Dứt lời, Dịch Bằng vung lên búa lớn, như một đạo bạch toàn như gió, hướng về kẻ địch chém vào mà đi. Lực phách hoa sơn. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, trong tay búa lớn phảng phất có thể khai sơn phách thạch bình thường, hướng về kẻ địch phía trước thụ bổ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong tay hắn búa lớn trực tiếp đem cầm đầu một cái Thương Thuẫn binh liền người mang tấm khiên đồng loạt chém vào thành hai nửa, sền sệt máu tươi phun ra tung tóe, tiên đầy Dịch Bằng toàn thân, khiến toàn thân hắn vốn là nồng nặc mùi máu tanh càng thêm ngưng tụ. Chỉ có điều, khi hắn chém chết cái này Thương Thuẫn binh sau khi, mặt sau Thương Thuẫn binh cấp tốc bổ sung tới, làm cho nguyên bản bị đánh mở ra một cái miệng nhỏ trận hình lần thứ hai biến được hoàn chỉnh. Hơn nữa, làm Dịch Bằng vung vẩy búa lớn, phách chặt bỏ đến thời gian, bốn phía trường thương binh tất cả đều kiên trì trường thương, nhất trí hướng về hắn chọc vào lại đây. Cung tiễn binh cũng không có nhàn rỗi, bọn họ dương cung bắn tên, mũi tên bắn đầy Dịch Bằng toàn thân. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Dịch Bằng toàn thân liền bị đâm đầy mặt trên miệng nhỏ, sau đó, hắn lại bị mũi tên bắn đầy toàn thân, bắn thành một cái con nhím. Cũng còn tốt, vết thương đều không sâu, vẹn vẹn khấu trừ hắn 500 chút máu. Vẹn vẹn chỉ chém chết một người, hắn liền rơi mất 500 chút máu, lần này, hắn xem như là bệnh thiếu máu. Trận pháp này, cũng thật là không thể khinh thường a. Như thế tầng tầng lớp lớp lẫn nhau tụ lại cùng nhau, dùng cự thuẫn phòng hộ, thực sự là rất giống một con đại vương bát, mai rùa hộ thể, khó có thể đánh tan. Dịch Bằng biết, trong tay lưới búa là phá không được trận pháp này, liền, hắn vội vã thay đổi vũ khí, đổi hắn am hiểu nhất trường thương. Keng, bởi ngươi chuyển đổi vũ khí, ngươi phát động dịch vũ công kích trường thương, trước mặt hiệu quả, lần công kích thứ nhất lúc, phát động bạo phong liên kích, kéo dài thời gian 30 giây. Dĩ nhiên là bạo phong liên kích. Chỉ cần chơi đùa đi nạ xí bổ gì IO 6 đại lấy lên trò chơi, đều hẳn phải biết này một chiêu tiêu sái. Bạo phong liên kích bên dưới, kẻ địch HP nhanh chóng giảm xuống, bị luân phiên đả kích không hề chống đỡ lực lượng. Nếu ta bây giờ nắm cái này mai rùa phương viên trận không có biện pháp chút nào, cái kia liền dùng này bạo phong liên kích mở đường, xem có thể hay không phá tan một cái lỗ hổng, trực tiếp đánh chết phe địch đại tướng. Đại tướng, chính là một quân chi hồn. Cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vương, này nhìn như vững chắc vô cùng trận pháp, mắt trận, không cần nói cũng biết, chính là nhánh bộ đội này chủ tướng, Thái Mạo. Chỉ cần hắn bắt giữ, hoặc là đánh chết Thái Mạo, trận pháp này tự sụp đổ. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, nắm chặt trường thương lần thứ hai giết hướng về phía tầng tầng lớp lớp, dùng cự thuẫn phòng hộ kín vương bát sắc bên trong đại trận. Tất cả đều đi chết đi. Dịch Bằng trường thương trong tay mãnh liệt vung ra, nện ở xung quanh một cái đẩy cự thuẫn sĩ tốt trên khiên, nhất thời. Bạo phong liên kích phát động. Như sơn hô sóng thần bình thường, trường thương trong tay của hắn điên cuồng vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, quả thực như báo tố bình thường, điên cuồng đánh đấm bốn phía sở hữu kẻ địch. Cái kia sĩ tốt thủ làm trùng, cả người liền với cự thuẫn, bị gió bao giống như bóng thương đánh cho thịt cặn bã, hóa thành một đống đống thịt nát, bay ra ở trong không khí, cuối cùng, hóa thành phân, dung nhập vào mặt đất nước bùn bên trong. Trường thương hóa thành gió bao ở xoắn nát cái thứ nhất sĩ tốt sau khi, thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước cắn giết. Mấy giây, tầng thứ hai một cái sĩ tốt cũng bị xoắn thành thịt nát, bay lượn ở đầy trời bên trong. Dịch Bằng khống chế gió bao trường thương, không ngừng thâm nhập chu vi trong trận, hướng về ở giữa đại trận, Thái Mạo phương hướng đường kính giết tới mà đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, xuyên thấu chu vi trận, kích trong sát trận Thái Mạo. Bạo phong liên kích như một đài điên cuồng vận chuyển cối xay thịt bình thường, nhanh chóng cắn giết phía trước sĩ tốt. Cối xay thịt đến nơi, thịt nát bay múa đầy trời, trên bầu trời phảng phất dưới nổi lên thịt nát mưa máu bình thường, liên miên không dứt, gió tanh mưa máu, có thể đổ sộ. Trên tường thành, mọi người vây xem tất cả đều đầy mặt kinh ngạc nhìn phía dưới điên cuồng tàn sát sĩ tốt Dịch Bằng, bị Dịch Bằng kinh thế hai tục cường hãn thủ đoạn sợ hãi đến cả người run rẩy. Này cờ mờ nờ vẫn là người sao? Một người một ngựa lại vẫn dám xung phong chiến trận. Càng đáng sợ chính là, hắn không chỉ có vọt vào chiến trận. Tựa hồ còn giết trong chiến trận sĩ tốt không còn sức đánh trả chút nào. Lấy sức lực của một người đối chiến hơn vạn sĩ tốt, hơn nữa những này sĩ tốt vẫn là trong ngày thường thao luyện quá chiến trận tinh binh, này làm người nghe kinh hãi một màn, xem bốn phía tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Thời khắc này, không có ai còn dám khinh thường cái này can đảm anh hùng. Bốn phía bách tính dồn dập thầm nghĩ. Chẳng trách hắn dám một thân một mình cùng thái gia hò hét, nguyên lai, hắn càng là một cái người mang tuyệt kỹ một đấu một vạn. Một đấu một vạn cái này danh hiệu, là thế nhân đối với võ nhân cao nhất đánh giá. Nhân tài như vậy, là hiện tại này thời loạn lạc bên trong, sở hữu chư hầu các quý tộc tranh nhau chiêu nạp hàng đầu mục tiêu. Đến một dụng tướng, như đến thiên quân văn mã, câu nói này, có thể không phải chỉ là nói xuông. Tân Hiệt nhìn Dịch Bằng anh dũng dáng người, không khỏi đầy mắt hừng hực, hắn quay về phía sau một thành viên lưng hùn vai gấu, kiên khóa cự cung, khoảng chừng 40 tuổi trung niên tướng lĩnh nói rằng. Hán Thăng, Hoàng Trung, ngươi cảm thấy người này làm sao? Hoàng Trung nghe ra chính mình chúa công tựa hồ có muốn mời chào ý của người nọ, liền tay vướt chồng dâu, ăn ngay nói thật mà nói, người này võ nghệ cao cường, quyết đoán mãnh liệt, có thể một mình mạnh mẽ chống đỡ một con cường quân mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đúng là hiếm thấy. Có điều, người này tính tình quá mức bạo ngược, giết người như giết chó lớn bình thường, không hề có nhân tính. Hơn nữa, hắn làm việc coi trời bằng vùng, lòng tham không đáy, không hề nhân nghĩa đạo đức có thể nói, đối xử thế gia nhà giàu, càng là chém tận giết tuyệt, không nửa điểm tôn ti phân chia. Người như vậy, quả thực chính là một con ăn thịt người không thổ xương sói con, quá mức độc ác, khủng không phải tướng tài tài năng a. Hoàng Trung thái độ đã rất rõ ràng, hắn phi thường không coi trọng trước mắt cái này coi trời bằng vùng ngâm nhân. Bởi vì, thực sự là quá hung tàn. Chương 68, biết bay trang sách. Tần Hiệt gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này dũng mãnh đúng là rất dũng mãnh, chính là tính cách quá thô bạo, hơi một tí giết người, không dễ khống chế. Giống như vậy mãng phu, chỉ có thể dùng đến thành tiểu chó săn, càn quét cường đạo, nhưng là tuyệt đối không ra hồn, lung tung chức trách lớn. Lần này ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh vác tiêu diệt Nam Dương tặc khăn vàng trọng trách, cần gấp như vậy dũng tướng. Ta liền trước tiên tạm thời thu hắn, để hắn thay ta bán mạng. Chờ dẹp tiên cường đạo, ta liền tùy tiện phái hắn đi một cái xa xôi địa phương làm quan, mắt không gặp tâm không phiền, cho ta không có bất kỳ tổn hại. Một phen tính toán sau khi, Tần Hiệt liền sinh ra muốn chiêu nạp Dịch Bằng này viên dũng tướng ý nghĩ. Thế nhưng, khi hắn vừa nghĩ tới này viên dũng tướng trêu chọc đến mạnh mẽ thái gia, bây giờ càng là đến không chết không thôi cục diện, hắn liền cảm thấy đau đầu. Cũng được, ta liền chờ chút đã xem, nếu như hắn có thể chịu đựng, ở thái gia vây công bên trong mà bất tử, khi đó, ta liền nghĩ biện pháp lại đi mời chào hắn. Tần Hiệt không thể là một thành viên dũng tướng mà đi đắc tội thái gia, lúc này, hắn lựa chọn tiếp tục quan sát thái độ. Kinh Châu Thứ Sử Từ Mâu cũng giống như thế. Hắn sinh ra hậu thế nhà giàu, đối với Dịch Bằng loại này mục không có tôn ti tàn bạo hành vi, cực kỳ phản cảm. Nhưng mà, hắn lần này đi vào Nam Dương tiêu tặc, tặc đông đảo đạt mấy trăm ngàn chúng, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng, cựu tử nhất sinh. Cùng lúc đó, nếu như hắn có thể chiêu mộ được một thành viên xem Dịch Bằng như vậy dũng mãnh vô cùng hổ tướng, như vậy, hắn lần này chinh chiến, liền có thể lập tức tăng cường không ít phần thắng. Một bên có lợi ích cực kỳ lớn, một bên lại đồng thời tồn tại to lớn mầm họa, do dự bất định bên dưới, từ sai lầm nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Mà lúc này, hắn tương dương các quý tộc, cũng tất cả đều ngồi bàng quang, một bộ yên lặng nhìn biến tư thái. Thế gia đại tộc môn cũng không phải bền chắc như thép, bọn họ trong ngày thường câu tâm đấu giác, ma sát không ngừng, lẫn nhau đã sớm xem không hợp mắt. Chỉ có điều bị vướng bởi thái gia hùng hậu thực lực, bọn họ không dám dễ dàng đắc tội. Bây giờ bọn họ mắt thấy thái gia gặp vận đen. Trên mặt tất cả đều lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, nhưng trong lòng bọn họ nhưng từ lâu hồi hộp. Trong lòng bọn họ tính toán, thái gia lần này gặp lớn như vậy trọng thương, coi như bất tử, cũng đến lột một lớp da. Này Dịch sau khi, thực lực tất nhiên đại suy. Chờ đến lúc đó, thái gia danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp, tất nhiên gặp cực lớn co lại. Tương dương của cải số lượng liền nhiều như vậy, thái gia co lại, bọn họ những thế gia này nhà giàu tất nhiên liền thu lợi, chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm đây. Tốt nhất thái gia liền như vậy xong đời, bị này ngoan nhân đổ cả nhà, như vậy, thái gia lợi ích, liền có thể bị chúng ta chia cắt hầu như không còn, từ đó về sau, tương dương liền chỉ có 5 thế gia lớn, thật tốt. Hắn 5 thế gia lớn tộc nhân như vậy nghĩ. Mọi người là vì tư lợi, lớn đến quốc gia, tiểu đến gia tộc, đều hy vọng chính mình độc chiếm sở hữu lợi ích. Chỉ có làm lẫn nhau trong lúc đó thực lực thế lực ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia thời điểm, mọi người mới gặp tụ lại cùng nhau, lẫn nhau kết minh. Duy trì tạm thời hòa bình quan hệ. Nhưng mà, loại này ôn hòa quan hệ vĩnh viễn là yếu ớt nhất, chỉ cần làm lẫn nhau thực lực phát sinh biến đổi lớn, mạnh yếu mất cân bằng, cường phía kia, thì sẽ trong nháy mắt xé rách thể diện, trăm phương ngàn kế chiếm đoạt nhỏ yếu phía kia. Đánh kẻ xa cơ, là mọi người tối đồng ý làm ra sự tình. Chia cắt thái gia, hầu như thành tất nhiên chi cục. Thái Mạo đến cùng là một thành viên trí dũng song toàn đại tướng, không phải người ngu ngốc. Dưới sự chỉ huy của hắn, toàn bộ thái gia quân dựa vào phương viên trận nghiêm phòng thủ tử thủ, dĩ nhiên lần lượt đánh đuổi Dịch Bằng mạnh mẽ tấn công. Một lần cuối cùng, bọn họ phản kích bên dưới, dĩ nhiên tầng tầng vây quanh Dịch Bằng, đem hắn kẹt chết ở trung gian, dùng trường thương cùng mũi tên đem hắn toàn thân đâm thành một con ngựa tổ hóng, vết thương đầy dây. Nếu không là Dịch Bằng dùng hết toàn lực, dựa vào cấp S thương pháp, mạnh mẽ giết ra khỏi trùng đây, lần này, hắn chỉ sợ cũng muốn bẻ gãy ở trận pháp này bên trong, không công tiêu hao một khối hoa đà cao. Hắn bây giờ tuy rằng có hai khối hoa đà cao, tương đương với nắm giữ hai cái mạng, chết một lần cũng không tính là gì. Thế nhưng, này hoa đà cao dù sao quý giá vô cùng, có thể nhiều tồn một khối, liền có thêm một phần an toàn bảo đảm. Ai lại gặp ghét bỏ mệnh của mình quá nhiều quá dài đây? Làm Dịch Bằng giết ra khỏi chúng đây, biểu hiện có chút chật vật nhìn quét trước mắt này chi đều đâu vào đấy, như tường đồng vách sắt giống như thái gia quân lúc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, trận pháp vướng tay chân. Nếu như đối phương là hơn vạn người quân lính tàn mạng, hắn dựa vào tự thân thương pháp cùng lăn lộn thần kỹ, hoàn toàn có thể ở không thương tình hình dưới, đem bọn họ tất cả đều tàn sát sạch sẽ. Thế nhưng, một khi những này sĩ tốt ở đại tướng dưới sự chỉ huy, tập kết thành trận pháp, hắn lại muốn đồ giết bọn họ, liền khó hơn vạn thậm chí hơn trăm triệu lần. Xem ra, hắn muốn chỉ dựa vào sức một người, chúa tể toàn bộ Tam Quốc chiến trường, con đường tương lai còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hắn hiện tại, còn lâu mới có được đạt đến, vô địch trình độ. Hắn tiện tay lấy ra mấy khối thịt nướng, thêm vào mấy khối gà quay, tất cả đều một mạch nhét vào trong miệng, một phen nhai, nghiền ngẫm sau khi, HP của hắn từ chỉ còn 600 không tới, tăng lên trên đến 5.000 đầy máu. Lúc này, 10 phút hạn chế đã sắp muốn đến, đan dược hiệu quả lập tức liền muốn kết thúc. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dịch Bằng lẳng lặng đứng tại chỗ, theo hắn HP hồi phục đến đầy máu, toàn thân hắn vết thương cũng thuận theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Cái kia nguyên bản ba ba lại, đầy người như tổ ong vỏ vẽ bình thường vết đạn cùng chúng tên, trong nháy mắt rũ hợp lại cùng nhau, chỉ chốc lát sau liền trơ trụi, không có để lại một tia vết tích. Một màn thần kỳ này, xem bốn phía mọi người một trận trợn mắt ngoác mồm. Thật mạnh mẽ thể phách. Hoàng Trung ở Tần Hiệt phía sau cảm khái nói, người này không chỉ có võ nghệ chắc tuyệt, có thể ở trong thiên quân văn mã, tới lui tự nhiên, không ai có thể ngăn cản. Phần này vũ lực, bản cũng đã đủ kinh người. Không nghĩ đến, thể chất của hắn càng là thế gian hiếm thấy, dĩ nhiên có thể ở trọng thương bên dưới, tự mình khôi phục, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền khôi phục không mất một sợi tóc. Tiểu tử này, quả thực là thiên thần hạ phàm, khủng bố tới cực điểm. Tần Hiệt cũng không khỏi theo thán phục liên tục, sau đó, hắn hỏi phía sau Hoàng Trung nói như vậy, lần này, thái gia muốn thất bại. Hoàng Trung lắc đầu cười nói, cái kia cũng không hẳn. Tiểu tử này tuy rằng võ nghệ cao cường, lại thể phách kinh người, nhưng dù sao cũng là một người một ngựa, một thân một mình. Hắn muốn chỉ dựa vào sức lực của một người, phá tan Thái Đức Khuê, Thái Mạo, bày ra Chu Vi đại trận, nhưng là nói chuyện viển vông. Chu Vi trận không có cách nào dùng để công thành đoạt đất, truy kích kẻ địch, nhưng am hiểu nhất kiên phòng thủ cố thủ, dù cho một người có bản lĩnh lớn bằng trời, chém ngàn người một đấu một vạn, cũng không có cách nào một thân một mình phá tan như vậy vững chắc đại trận. Năm đó sát thần Bạch Khởi thống soái 10 vạn quân Tần, đều không phá ra được trận pháp này, liền càng không cần phải nói chỉ là tiểu tử này. Tần Hiệt gật đầu liên tục, đối với phía sau này viên đại tướng lời nói, cực kỳ tín phục. Hắn là tận mắt chứng kiến quá này viên dũng tướng cao tuyệt vũ lực, đặc biệt cái kia một tay bách phát bách trúng cung thuật, quả thực bách phát bách trúng, bắn ai ai chết, lợi hại không được. Hắn đối với điều này người võ nghệ, tôn sùng đầy đủ. Có thể nói, hắn bây giờ tín nhiệm nhất, chính là vị này Hoàng Trung đại thúc. Hoàng Trung nói tiểu tử này phá không được chu vi trận, cái kia liền khẳng định là phá không được. Ngay ở Tần Hiệt chuẩn bị tiếp tục sống chết mặc bây, tinh xem thành bại thời điểm, hắn nhìn thấy này một đời, mộng ảo nhất một màn. Chỉ thấy cái kia can đảm tiểu tử, đột nhiên từ trên người lấy ra ba bản vàng trói lọi cuốn sách, sau đó, hắn hét lớn một tiếng, như là niệm một tiếng thần chú, cái kia nguyên bản lặng lặng nằm ở trên tay hắn ba quyển cuốn sách, liền như là sống bình thường, từng cái vỗ trang sách, chính mình bay lên bầu trời. Chương 69, Thái gia đã đến tấm sắt. Dịch Bằng ở xung phong mấy lần chu vi trận sau khi, trong lòng hắn rõ ràng, muốn dựa vào chính mình sức lực của một người, rất khó phá tan trận pháp này. Hắn hiện tại sức chiến đấu, còn thiếu rất nhiều. Liền, hắn quyết định sử dụng đặc thù kỹ, truyền thư lạc thạch. Dịch Bằng lấy ra truyền thư đại, đem cái kia ba bản truyền thư lạc thạch tất cả đều lấy đi ra, đặt ở trong tay. Nhất thời, này ba bản truyền thư đột nhiên lóng lánh ra một trận sán lạn hào quang chói mắt. Ánh sáng bắn ra bốn phía, đem bốn phía thiên địa soi sáng giống như ban ngày. Đây là cái gì? Thật giống là vài cuốn sách quyển. Cuốn sách làm sao còn có thể phát sáng đây? Thật thần kỳ. Bốn phía mọi người tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Bằng trong tay này ba bản quái lạ cuốn sách, thán phục liên tục. Sau đó, làm bọn họ càng thêm khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy cái kia ba quyển cuốn sách, đột nhiên từ Dịch Bằng trong tay bay ra, như từng con màu vàng chim bình thường, vỗ trang sách, bay đến giữa không trung. Cuối cùng, chúng nó tất cả đều yên lặng trôi nổi ở không trung. Ba bản truyền thư từ từ mở ra, bên trong từng cái tỏa ra hào quang màu vàng trang sách đồng thời thoát ly cuốn sách, bay lượn ở toàn bộ trên bầu trời. Đột nhiên, băng một tiếng, những này bay lượn trang sách tất cả đều nổ tung, hóa thành từng luồng khói đặc. Những này khói đặc từ từ ngưng tụ, cuối cùng tất cả đều đọng lại thành từng khối lồi lõm to lớn nham thạch. Nham thạch trôi nổi ở trong trời cao, tất cả đều đứng im bất động. Lần này, trong trời cao, dòng dã trôi nổi hơn 300 khối to lớn nham thạch. Dịch Băng ngóng nhìn chu vi trong trận, bị trọng binh tầng tầng phòng hộ trụ thái mạo, khóe miệng lánh khốc nở nụ cười. Cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vương, lần này, hắn hàng đầu mục tiêu, chính là đại trận mắt trận, thái mạo. Chỉ cần đem thái mạo đập chết, trước mắt này như mai rùa bình thường vững chắc đại trận, liền liền tự sụp đổ. Hắn muốn từ chính diện giết đi vào, giết vào trong trận, đánh chết trung tâm trận pháp nơi thái mạo, khó càng thêm khó, thế nhưng, nếu như là từ trên trời đây. Từ trên trời dùng nham thạch đánh hắn, này thái mạo coi như có trọng binh phòng hộ, làm sao có thể trốn lại đây từ trên trời tập kích. Dịch Băng đem sở hữu vết lốm đốm tất cả đều tụ tập ở thái mạo trên người cùng với chu vi. Có hơn 300 khối to lớn nham thạch bao phủ hắn, lần này, hắn chắp cánh khó thoát. Đập cho ta chết hắn. Dịch Băng ngón tay nhắm thẳng vào thái mạo, bay về không trung sở hữu nham thạch phát hiệu lệnh nói. Hắn vừa dứt lời, trôi nổi ở giữa trời cao cái kia hơn 300 khối cự nham liền tất cả đều giống như là sao băng, hướng về thái mạo rơi rụng mà đi. Mắt thấy này từng khối quái vật khổng lồ hướng mình đập tới. Thái mạo kinh sợ đến mức sợ vỡ mật nước, hắn đá một cái bay ra ngoài bốn phía sĩ tốt, muốn chạy trốn, nhưng mà, hết thể đều đã lúc này đã muộn. Ẩm, 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 Ẩm. Cự nham rơi dụng tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đập về phía mặt đất, cho bụi cuồn cuộn, tiếng kêu rên liên hồi, trong khoảnh khắc, nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất, liền bị đập ra mấy trăm cái sâu cạn bất nhất, lồi lom hố lớn. Hố lớn bên trong máu tươi giàn rủa, phần vụn thi thể khắp nơi. Nguyên bản mấy vạn thái gia tinh nhuệ, liền như vậy bị đập chết đánh thương sắp tới ngàn người, tử thương nặng nề. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết nhị lưu đỉnh cấp chí tướng, Thái Mạo, ngươi thu được trung cấp bảo vật hộp 1, nhị lưu đỉnh cấp chí tướng võ hồn mảnh vỡ 1, Thái Mạo trận pháp tâm đắc 1, Thái Mạo lĩnh quân tác chiến tâm đắc 1, Thái Mạo điều quân tâm đắc 1, Thái Mạo giản pháp tâm đắc 1, ngươi lạc thạch đặc thù kỹ độ thành thạo 15000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 5000 quán, danh vọng 180. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên kinh tương thương thuẫn binh, thương thuật của ngươi độ thành thạo 400, ngươi thu được 100 điểm EXP, 50 quán ngũ thủ tiền. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết một tên kinh tương thái gia tinh nhuệ, thương thuật của ngươi độ thành thạo 900, ngươi thu được 400 điểm EXP, 300 quán ngũ thủ tiền. Hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở xem như là lên cơn điên, nhanh chóng lăn, vẹn vẹn trong chớp mắt này, tin tức cũng đã lăn mấy trăm lần nhiều. Nhưng mà, làm sở hữu đánh chết khen thưởng tất cả đều phát sóng xong xuôi sau khi, khen thưởng tiếng nhắc nhở nhưng không có liền như vậy ngừng lại, lại có hai cái khen thưởng tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành rồi thành tiểu thiên nhân trảm, ngươi thu hoạch được thưởng, sơ cấp bảo vật hộp 10, trung cấp bảo vật hộp 5, cao cấp bảo vật hộp 1. Thiên nhân trảm, tích lũy chém giết trên ngàn người, có thể thu được này danh hiệu. Không nghĩ đến, hắn đi tới nơi này tam quốc thế giới vẹn vẹn mấy ngày mà thôi, cũng đã chém giết hơn ngàn người. Hắn này đồ tể danh tiếng, phỏng chừng không bao lâu nữa, cũng sẽ bị mọi người tuyên dương ra ngoài. Ở thời Tam Quốc, giết người như ngoé người, đếm không xuể. Tỷ như Tôn Sách Tôn Bá Phủ, hắn một đời anh hùng cái thế, nhưng vẫn có hỉ dễ giết người tật xấu. Những việc này kiện, đều bị ghi lại ở Tam Quốc Chí cùng Ngô Thư bên trong. Theo Tam Quốc Chí ghi chép, Tôn Bá Phủ từng ở Đại Phá Vương Lãng sau khi, đồ mân càng nơi đông dã, nam nữ già trẻ, không giữ lại ai. Hơn nữa, Tôn Sách còn yêu thích giết danh sĩ. Cao Đại cùng Vũ Cát, chính là chết ở hắn trong tay. Lại tỉ như Tào Tháo, hắn nổi tiếng nhất một cái sự kiện, chính là vi phụ báo thù, Đồ Thành Từ Châu, có người nói lần này Đồ Thành, trực tiếp tàn sát hơn 10 vạn Từ Châu bách tính. Ngoài ra, còn có hắn yêu thích trong ngộng giết người cổ quái. Tào Tháo Đồ Thành số lần rất nhiều, sách sử trên có sáng tỏ ghi chép, thì có 5 nơi nhiều. Lại tỉ như, đều nói sinh con phải như Tôn Trọng Nhiêu, Tôn Quyền Tựa Hồ xem ra là một cái nhân quân, nhưng mà, hắn cũng từng đổ quá thành. Phụ thân hắn Tôn Kiên chết ở Giang Hạ Thái Thú Hoàng Tổ trên tay, khi hắn đánh bại Hoàng Tổ sau khi, hắn đầu tiên làm, chính là đồ Giang Hạ, giết chết mấy vạn Giang Hạ dân chúng. Dịch Băng cũng không yêu thích giết người, thế nhưng, nếu như đối phương muốn chết lời nói, hắn không ngại đem bọn họ từng cái đưa lên Tây Thiên. Ngay ở hắn thu được lượng lớn bảo vật hộp sau khi, lại một cái khen thưởng tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết kẻ địch vượt qua 300 người, ngươi chuyển thư đại đã chứa đầy. Hắn truyền thư đại lại đầy, ba bản truyền thư lẳng lặng ở lại truyền thư đại bên trong. Như vậy quần thể soạt quái chính là thoải mái, mới vừa dùng hết 3 bản truyền thư, kết quả lập tức lại chứa đầy. Hắn mở ra truyền thư đại vừa nhìn, lần này 3 bản truyền thư đều không đúng là thạch, mà là hai loại khác đặc thủ kỹ. Một bản truyền thư cường tập, hai bản truyền thư hỏa kế. Lần này, có chơi đùa. Ngay ở Dịch Bằng kiểm tra khen thưởng đồng thời, bốn phía mọi người vây xem tất cả đều sôi sùng sục. Mọi người tất cả đều trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn Dịch Bằng. Chuyện này
quả thật là quá khó mà tin nổi. Tiểu tử này cũng quá lợi hại đi. Không chỉ có võ nghệ cao cường, có một đấu một vạn bản lĩnh, bây giờ, lại vẫn có thể triệu hoán đá tảng, dùng để đánh người. Cái kia từng khối đá tảng, khổng lồ vô cùng, sợ tất cả đều nặng ngàn cân đi. Khổng lồ như vậy đá tảng, từ như thế cao trên không nện xuống đến, ai có thể chống lại. Quả thực là đánh ai, ai chết. Tiểu tử này, quả thực là thần tiên hạ phàm, quá khủng bố. Bốn phía nguyên bản cười trên sự đau khổ của người khác nhìn náo nhiệt tương dương các quyền quý, lúc này đã sớm bị cảnh tượng trước mắt sợ hãi đến khắp cả người phát lạnh, hai chân run rẩy không thôi. Một người trâu bỏ thành như vậy, bọn họ sau đó nơi nào còn dám trêu chọc hắn nửa phần. Chuyện này quả thật là, ai trêu chọc đến hắn, ai không chết tử tế được, trước mắt thái gia thảm trạng, chính là chứng minh tốt nhất. Nhất thời, bọn họ tất cả đều đầy mắt thương hại nhìn về phía một bên, từ lâu kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm thái phúng, thầm nghĩ trong lòng. Lần này, thái gia là thật sự đã đến tấm sắt. Chương 70, thông báo. Ngày mai lên giá cùng ngày canh tư, sau khi mỗi ngày chí ít 2 canh, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 71, Hoàng Trung ra tay. Thái phúng tấm kia nguyên bản bởi vì quen sống trong nhung lụa, bảo dưỡng rất là hồng hào trên khuôn mặt dàn mua, lúc này trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hắn trơ mắt nhìn con trai của chính mình, cùng thái gia tinh nhuệ, liền như vậy bị đập chết cùng một khối to lớn nham thạch dưới, trong lòng như lao dảo. Thời khắc này, hắn rất hối hận tại sao mình phải đắc tội như vậy một cái đại ma vương. Xong xuôi, ta thái gia muốn xong xuôi. Cái gọi là đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Thái gia mặc dù có thể hoành hành tương dương, ngoại trừ bởi vì trong triều có người ở ngoài, chủ yếu nhất dựa vào, vẫn là tự thân vững vàng thực lực. Càng là thái mạo tài năng xuất chúng văn võ thao lược, cùng với trước mắt này mấy vạn thái gia tinh nhuệ kinh sợ. Hiện tại, thái mạo bị sống sờ sờ đánh thành thịt vụn. Mà dưới tay hắn này mấy vạn thái gia tinh nhuệ, chết, thương thương, bây giờ càng là bởi vì trận pháp đã loạn, bị trước mắt này đồ tể điên cuồng tàn sát, chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt. Một khi không có thái gia quân vũ lực kinh sợ, như vậy hắn phú khả địch quốc thái gia, tựa như một khối mất đi bảo vệ thịt mỡ bình thường, e sợ cũng bị một bên mắt nhìn chằm chằm hắn thế gia nhà giàu sâu xé. Phải biết, bây giờ này thời loạn lạc, pháp luật tan vỡ, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Dù cho hắn thái gia là tương dương thành to lớn nhất thế gia nhà giàu, một khi mất đi thực lực, thì sẽ trong nháy mắt bị hắn nhà giàu thế gia thay thế được, từ từ trầm luân hạ xuống. Không thể đánh tiếp nữa. Đánh tiếp nữa, ta thái gia liền thật sự liền muốn xong xuôi. Thái phúng quay về bên dưới thành tàn dư thái gia quân nói, tất cả đều rút về trong thành đến. Đem chính là một quân chi hồn, bây giờ hồn đều bị diệt, bang này thái gia quân phảng phất không còn đầu con rồi bình thường, bị Dịch Bằng một phương diện tàn sát không hề chống đỡ lực lượng. Bọn họ sớm đã bị Dịch Bằng tàn sát mất đi dũng khí chống cự. Bây giờ thấy chính mình gia chủ để bọn họ lui lại, bọn họ nơi nào còn có thể chần chờ, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng về trong cửa thành xuyên, ngươi chen ta nhưỡng, cái kia dáng vẻ chật vật quả thực khó coi. Cách đó không xa, Thái Trung ở mấy cái sĩ tốt nâng đỡ, lén lén lút lút hướng về cửa thành bỏ chạy. Bọn họ cố ý cúi thấp người, muốn thừa dịp loạn lén lút thoát đi cái này tu la địa ngục. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có chạy vài bước đường. Một nhánh đấm máu trường thương cũng đã che ở trước người của bọn họ. Là Dịch Bằng. Hắn mỉm cười nhìn Thái Trung, ánh mắt kia, liền phảng phất là miêu treo chọc con chuột như thế, tràn đầy hí ngược. Cái kia mấy cái sĩ tốt thấy là Dịch Bằng, tất cả đều sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, trong miệng gào khóc chút trên có già dưới có trẻ nhi tử gào khóc đòi ăn, còn không trăng tròn loại hình đáng thương nói, khẩn cầu Dịch Bằng tha cho bọn họ một mạng. Dịch Bằng chưa bao giờ giết vô tội người, đối với này mấy thằng ngu. Hắn chân to một đạp, đem bọn họ đạp qua một bên sau khi, quát lớn nói, mau cút. Này mấy cái sĩ tốt lập tức liên tục lan lộn, thẳng thốt hướng về thành chạy ra ngoài. Bọn họ bỏ xuống Thái Trung, nếu như trả về Thái gia, nhất định sẽ chịu đến cực hình tra tấn, sống không bằng chết, cũng như vậy, còn không bằng chạy ra Tương Dương Thành, đi nơi khác kiếm sống. Thái Trung bị ném xuống đất, hắn một bên quát mắng chạy trốn sĩ tốt, một bên sợ hãi nhìn Dịch Bằng, hắn kéo tàn phế đi đứng, liên tiếp lui về phía sau. Đúng quần bên trong từ lâu ướt một đám lớn. Đừng có giết ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi đừng có giết ta. Thái Trung đã sớm bị Dịch Bằng quá độ thần uy sợ hãi đến cất giằng rủa, lúc này,
hắn thấy Dịch Bằng giơ lên trường thương, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn một thương đâm vào đến, đâm chết hắn, hắn nhất thời sợ hãi đến sợ vỡ mật nước, trong miệng liên tục bước lên màu trắng nước bọt. Cái kia bất ức dáng vẻ, phảng phất bất cứ lúc nào thì sẽ bị hụ chết. Dừng tay. Thái Phung thấy Dịch Bằng liền hắn cái cuối cùng cháu ngoại đều muốn đâm chết, vội vã la lên, muốn ngăn cản. Có điều, Dịch Bằng lại sao lại nghe hắn bài bố. Hắn một tay tóm lấy Thái Trung, chậm rãi nói rằng, ngươi này tiểu nhi, lại nhiều lần bất kính với ta, cho rằng ta Dịch Bằng là dễ ức hiếp. Đắc tội rồi ta Dịch Bằng, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào chết chuẩn bị. Dứt lời, Dịch Bằng trường thương trong tay một đâm, trong nháy mắt đâm vào Thái Trung huyết hầu, Thái Trung miệng đầy thổ huyết, con mắt trợn tròn lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng oán độc. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Trung trước khi chết, mơ hồ không rõ nói rằng. Dịch Bằng cười hì hì, hắn đem Thái Trung thi thể tùy ý vứt tại một bên, thản nhiên nói, khi ngươi còn sống còn không thể làm gì ta, huống chi là ngươi chết rồi. Coi như ngươi làm quỷ thì phải làm thế nào đây? Ta như thường một thương đâm chết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha 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 ha. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt kia, bệ nghệ thiên hạ, phảng phất không đem thiên hạ tất cả mọi người để ở trong mắt. Ngươi! Ngươi! Ngươi này tặc! Thái Phúng chỉ vào xa xa Dịch Bằng, tức giận nửa ngày nói không ra lời, hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên vài câu, lại phát hiện cái này đồ tể dĩ nhiên chậm rãi hướng về hắn phương hướng này đi tới. Hắn khiếp đảm bên dưới, trung quy chưa hề đem nói mắng ra đến, mà là vung một cái ống tay áo, nộ tức tối chuẩn bị rời đi. Ai cho phép ngươi đi? Ngươi phái người ba lần bốn lượt vây giết ta, lẽ nào đã nghĩ dễ dàng như vậy đi thẳng một mạch? Đây cũng quá không đem ta Dịch Bằng để ở trong mắt đi. Nói, Dịch Bằng quăng ra chảo câu, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn phi diêm tẩu bích bò lên trên tường thành, đi đến Thái Phúng trước người. Ngươi! Ngươi còn muốn làm gì? Dịch Bằng tên sát tinh này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, Thái Phúng sợ hãi đến lao chân run lên, suýt chút nữa lăn ở trên mặt đất. Muốn làm gì? Đương nhiên là phải bồi thường. Ngươi Thái gia người lại nhiều lần vây giết ta, chẳng lẽ không nên bồi thường ta một ít khổ cực phí sao? Đến đến đến, hai người chúng ta mặt đối mặt, cố gắng nhờ một chút đền tiền công việc. Dịch Bằng bàn tay lớn vồ một cái, liền chuẩn bị đem Thái Phúng nắm ở trong tay. Đang lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên. Mọi việc đều muốn lưu một đường, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Hoàng Trung sắc mặt không thích rút ra bên hông Cửu Phượng Triều Dương đao, lưới dao nhanh chóng chém về phía Dịch Bằng rỗi tay ra cánh tay. Dịch Bằng trường thương trong tay chặn lại, chỉ nghe xoảng một tiếng, trường thương cùng đại đao kịch liệt đánh vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Dịch Bằng trên tay chấn động, liền lùi lại vài bước. Không thẹn là tuyệt thế dũng tướng, lao Hoàng Trung. Lực lượng này, ít nhất 95 trở lên. Lúc này Hoàng Trung cũng bất lão, vẹn vẹn chừng 30 tuổi, còn là một người trung niên. Hắn cái tuổi này, vừa vặn là võ nghệ cùng sức mạnh, trạng thái đỉnh cao nhất. Dịch Bằng lông mày nhíu lại, nhìn Hoàng Trung, chậm rãi nói rằng, Hoàng Hán Thăng Hoàng lao tướng quân, đúng không? Ta cùng này Thái lao đầu có điều là thương lượng một điểm đền tiền sự tình. Vì sao phải dùng đao chém vào tại hạ, ngăn cản đường đi của ta? Lẽ nào, ngươi cũng muốn nếm thử trường thương trong tay của ta tư vị? Hoàng Trung xác thực rất mạnh, nhưng hắn Dịch Bằng có rất nhiều bản lĩnh tại người, nhưng cũng là không sợ. Ngươi đã chu diệt Thái gia ba cái con cháu, bây giờ lại muốn đối với Thái lao ra tay, có phải là quá mức hung hăng càng quái? Lẽ nào, ngươi là bắt nạt ta Kinh Châu không người sao? Hoàng Trung sắc mặt khó coi nói rằng. Chương 72, này Thái gia cũng quá không ra gì. Thái gia đam cẩu nô tài trong ngày thường thịt cá bách tính, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, lẽ nào ánh mắt ngươi mù, không nhìn thấy sao? Ta ngày hôm nay, có điều là vì dân trừ hại thôi. Cho tới ta chảo này Thái lao đầu, có điều là muốn tìm hắn nói chuyện thiếm, nói một chút đền tiền sự tình, này lại mắc mớ gì tới ngươi? Thừa dịp ta vẫn không có phát hỏa trước, cút nhanh lên trứng, bằng không, đừng trách trưởng thường trong tay của ta vô tình. Dịch Bằng xưa nay đều không đúng một cái tính tình tốt người. Mặc kệ ngươi là Hoàng Trung, vẫn là cái nào tam quốc danh nhân, chỉ cần ngại hắn sự, hắn đều sẽ không cho sắc mặt tốt. Hừ, tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng. Coi chính mình có chút bản lĩnh, liền cho là mình thiên hạ vô địch rồi. Không khỏi cũng quá không đem thiên hạ anh hùng hảo hán để ở trong mắt đi. Hôm nay, ta Hoàng Hán Thăng liền nhường ngươi mở mang, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hoàng Trung lạnh rên một tiếng, từ trên vai gỡ xuống bát bảo kỳ lân cung, sau đó dương cung cài tên, nhắm vào cách đó không xa Dịch Bằng. Hệ thống cảnh cáo thanh tùy theo mà đến. Cảnh cáo, ngươi đã bị cung thuật đạt đến cấp SS tuyệt thế dũng tướng khóa chặt, rơi vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Dịch Bằng nhìn cách đó không xa, lóe hàn quang khóa chặt hắn mũi tên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Hắn mở ra một bàn tay lớn, nhất thời, một bản truyền thư tỏa ra kim quang, lẳng lặng nằm ở hắn trong tay. Là truyền thư cường tập. Đặc thù kỹ cường tập có mười mấy giây vô địch thời gian, Dịch Bằng hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, mạnh mẽ chống đỡ dưới mũi tên này, sau đó bắt nạt gần Hoàng Trung trước người, thực hành trạm thủ hành động. Không biết giết này Hoàng Trung, có thể tuân ra cái nào bảo vật. Dịch Bằng xưa nay đều không mê tín cái gì Tam Quốc danh tướng. Hắn có thể mời chào một ít Tam Quốc danh tướng, nhưng tiền đề là, bọn họ muốn đầy đủ nghe lời. Nếu như bọn họ cùng hắn đối nghịch lời nói, hắn cũng không có cái gì nhàn công phu đi cảm hóa bọn họ, để bọn họ vui lòng phục tùng. Xem bảy bắt mạnh hoạch chuyện như vậy, hắn là chẳng muốn làm ra. Quá lao lực. Không đầu hàng đúng không? Vậy thì một đao đem ngươi làm thịt thôi. Làm thịt mạnh hoạch, còn chưa phục. Vậy liền đem không phục toàn làm thịt. Tể đến các ngươi phục mới thôi. Lấy hung bạo chế hung bạo, dùng tuyệt đối vũ lực chinh phục thiên hạ, lại như năm đó Alexander, Napoleon ổng cùng Thiết Mộc Chân như thế, dùng võ lực nghiền nát sở hữu kẻ địch. Có câu nói, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ rồi, còn sâu không có người có tài xin vào dựa vào ngươi. Ba lần đến mời chuyện như vậy, Dịch Bằng là sẽ không đi làm. Nếu như ngươi thực sự là nhân tài, liền chính mình chủ động lại đây hiệu lực ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Giả như ngươi sĩ diện không đến, vậy ngươi liền chính mình đợi đi. Dịch Bằng không có thu thập phích, đối với thu thập cái gì ngũ hổ thượng tướng, bốn đại đô đốc, ngũ tử lương tướng, 12 hổ thần loại hình, không có một chút nào hứng thú. Hắn hệ thống lại không phải ăn cơm khô. Hệ thống ở tay, thiên hạ ta có. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, khi hắn thực lực của tự thân trưởng thành đến mức tận cùng thời điểm, hắn hoàn toàn có thể dựa vào sức một người, quét ngang thiên hạ, nơi nào còn cần cái gì cường binh dũng tướng. Huống chi, hắn còn có thể luyện chế tiên đan thần dược, cùng với vô số hoa đà cao. Nói trắng ra, hắn chính là một cái chính cất bước ở vô địch trên đường châu bò hò hét nam nhân, hắn không cần bất luận người nào trợ giúp, hắn vẹn vẹn chỉ cần chính hắn nỗ lực. Danh thần hổ tướng, đối với hắn mà nói, không phải nhu phẩm cần thiết, mà vẹn vẹn chỉ là thêm gấm thêm hoa gia vị mà thôi. Ngay ở Dịch Bằng cùng Hoàng Trung hai người dương cung bạc kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn động thủ thời điểm, Tần Hiệt vội vã đi tới, làm lên cùng sự lão. Hai vị dũng sĩ hà tất vì một chút việc nhỏ mà làm lớn chuyện đây. Có chuyện từ từ nói mà. Tần Hiệt nhìn lướt qua Dịch Bằng trong tay chính sáng lên lấp loa truyền thư, trong lòng không khỏi hồi hộp nhảy một cái. Hắn là tận mắt gặp món đồ này thần kỳ. Tùy tiện một đọc chú ngữ, món đồ này liền có thể hóa thành một từng viên to lớn nham thạch, từ trên trời giáng xuống, đem trên đất người đánh thành thịt vụn. Như vậy một cái đại sát khí, ai thấy có thể không sợ. Hắn sợ sẽ chính mình dưới trướng dũng tướng chịu thiệt, liền vội vàng hướng Hoàng Trung nói rằng, Hán Thăng, Hoàng Trung, nhanh thanh cung tên thả xuống, có chuyện gì, từ từ nói mà, làm gì vừa lên đến liền muốn động đao động thương. Tân Hiệt mặt mũi, Hoàng Trung không thể không cho, liền hắn quay về Dịch Bằng tức giận hừ lạnh một tiếng, thu rồi cung tên, đứng ở một bên. Hai mắt của hắn cũng quét về phía Dịch Bằng trong tay truyền thư, ánh mắt nơi sâu xa hiện ra một tia kiên kỵ. Mới vừa truyền thư kinh thiên động địa uy lực, đến nay còn ở trong đầu hắn văn vọng, hắn không nghĩ đến, Dịch Bằng tiện tay trong lúc đó, lại lấy ra một bản như vậy cuốn sách. Như vậy cuốn sách, không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu. Giả như quyển sách trên tay của hắn quyển lên tới hàng ngàn, hàng vạn lời nói, vậy hắn chẳng phải là trong khoảnh khắc, liền có thể đem toàn bộ Tương Dương thành đánh thành phế tích. Một nghĩ đến bên trong, bốn phía những người Tương Dương các quyền quý nhất thời thành thật không ít. Một ít không ưa Dịch Bằng hung ác, đối với hắn trắng trợn tàn sát thái gia kẻ sĩ hành vi cực kỳ bất mãn taxi tộc giai cấp, cũng tất cả đều ngậm miệng lại, tạm thời ẩn nhịn xuống. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, cũng thu hồi truyền thư, quay về Tần Hiệt chắp tay thi lễ, nói rằng, vị này nói vậy chính là Nam Dương Thái Thú Tần Đại Nhân, tiểu tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ đến hôm nay có duyên có thể ở chỗ này gặp phải, thực sự là may gặp may gặp. Dịch Bằng khiêm cung lễ phép để Tần Hiệt có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn là từng trải qua trước mắt này ngoan nhân đối với thái gia hung tàn ương ngạnh, không nghĩ đến hắn đối với tự mình đúng là rất có lễ phép. Liền, hắn vội vã đáp lê nói, nơi nào, tráng sĩ mới là anh hùng cái thế, vũ lực cao cường, chỉ có điều thủ đoạn này, có phải là quá mức cực đoan một chút? Dịch Bằng giải thích, này thái gia thực sự là quá mức hung hăng càng quái. Ta khỏe mạnh muốn vào thành môn, không nghĩ đến thái gia nô tài đột nhiên xông lại, đối với ta lại là quát mắng, lại là gọi đánh gọi giết. Cuối cùng thậm chí rút ra bên hông đại đao, muốn chém giết ta. Tần Thái Thú, ngài nói, có người vô cớ nếu muốn giết ngài, ngài phản không phản kháng. Chẳng lẽ muốn đàng hoàng đứng tại chỗ, để bọn họ một đao chém hay sao? Tần Hiệt đến Tương Dương chiêu binh khoảng thời gian này, chịu không biết bao nhiêu thái gia bất khí. Thái gia ỷ vào chính mình thế lực khổng lồ, không chỉ có không chịu ra người xuất lực, còn xui khiến hắn thế gia nhà giàu đồng thời chống lại bọn họ,
khiến cho bọn họ đến hiện tại, thậm chí ngay cả một người lính đều không có chiêu đến. Trong lịch sử, theo Tam Quốc Chí ghi chép, lần này Tần Hiệt cùng Từ Mâu thảo phạt huyện thành Trương Mạn Thành, vẹn vẹn chỉ xuất lĩnh 2.000 thủy quân, này 2.000 thủy quân, vừa vặn là Tần Hiệt mặc cho Giang Hạ quá đúng giờ nắm giữ bộ hạ cũ. Nói cách khác, bọn họ ở Tương Dương, từ đầu đến cuối, một người lính đều không có chiêu đến. Cuối cùng bọn họ có thể thủ thắng, diệt Trương Mạn Thành, hoàn toàn là bởi vì trên tay có Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Văn Xính như vậy dũng tướng, cùng với Trung Lang tướng Chu Tuấn viện trợ. Có thể tưởng tượng được, Tần Hiệt đối với Thái Gia, đã sớm lòng mang bất mãn, hận nghiến răng. Quả nhiên, đang nghe Dịch Bằng đau thuật sau khi, Tần Hiệt nhất thời giận dữ nói, này Thái Gia thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Thành này môn lẽ nào là nhà hắn mở sao? Còn không cho phép người khác tiến vào. Chương 73, đền tiền. Những người sĩ tốt nô tài thân phận thấp hèn, chết chưa hết tội, có thể ngươi tại sao còn muốn tàn hại ta Thái Gia ba người kia con cháu? Bọn họ có thể đều là kẻ sĩ, thân phận cao quý, lẽ nào ở trong mắt ngươi, kẻ sĩ tính mạng, cũng cùng những người nô buộc bình thường, có thể tùy ý giết chóc sao? Hoặc là nói, chúng ta toàn bộ Tương Dương sĩ tộc, ở trong mắt ngươi, liền dường như những người bần dân nô buộc bình thường, có thể bị ngươi tùy ý tàn sát. Một cái quần áo hào hoa phú quý, ước chừng 30 tuổi người trung niên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn đứng ở Thái Phúng bên người, hiển nhiên là người nhà họ Thái. Trung niên nhân này biết rõ Chu người Chu Tâm đạo lý, nôn từ bên trong cố ý gây xích mích Dịch Bằng cùng toàn bộ Tương Dương sĩ tộc mâu thuẫn. Như vậy, sĩ tộc lại là cái gì đây? Muốn làm do nó, đầu tiên đến từ Hán Triều chọn lựa quan lại chế độ bắt đầu nói tới. Hán Triều chọn lựa quan lại, chọn dùng sắt nâng chế, nguyên vốn là do thừa tướng, liệt hậu, thứ sử chờ quan lớn đề cử, trải qua sát hạch, nhận lệnh chức quan. Sát hạch môn học chia làm hiếu liêm, hiền lương văn học, tú tài các loại. Nhưng đến Đông Hán, sắt nâng chế liền trở thành nhà giàu các quyền quý trong tay công cụ. Bọn họ cấu kết với nhau, lẫn nhau đề cử từng người con em của gia tộc làm quan, như vậy từ từ liền sinh ra một cái đặc thù giai tầng, sĩ tộc. Sĩ tộc, chính là một cái chuyên môn phụ trách chức vị gia tộc. Hán Triều đại đại nho nhỏ, hầu như sở hữu quan lại, toàn đều là do sĩ tộc con cháu đảm nhiệm. Cảnh này khiến Đại Hán Triều dân chúng, hầu như không có chức vị khả năng. Cho nên nói, bây giờ Đại Hán Triều quân chính quyền to, hầu như tất cả đều nắm giữ ở sĩ tộc trong tay, đắc tội rồi sĩ tộc, chính là đắc tội rồi Đại Hán Triều sở hữu quyền quý quan lại, hậu quả khó mà lường được. Dịch Bằng cười ha ha, hắn bây giờ cánh chim không gió, cũng sẽ không đần độn, hiện tại rồi cùng sở hữu sĩ tộc giang trên. Liền, hắn chỉ vào trung niên nhân này mũi, tức miệng mắng to, ánh mắt ngươi mọc ra là hạ giận sao? Lẽ nào không nhìn thấy ta giết chỉ là các ngươi người nhà họ Thái sao? Bớt ở chỗ này gây xích mích ly gián. Ta ngày hôm nay, chính là nhằm vào ngươi Thái gia, chỉ giết ngươi người nhà họ Thái, cùng hắn tất cả mọi người đều không quan hệ. Nguyên bản, ta có điều là đi ngang qua Tương Dương, thuận tiện đem khoái đại phú một nhà, hộ tống đến hắn Tương Dương thân thích nhà. Sau đó, ta thì sẽ đi Nam Dương toàn quân, đi tiêu diệt những người đáng ghét khăn vàng tặc tử. Nhưng mà, không nghĩ đến ta mới vừa đến Tương Dương thành. Liền gặp phải các ngươi Thái gia hoành hành bá đạo, không chỉ có ước hiếp bách tính, còn thích hợp trên phụ nhân tay máy tay chân, đến cuối cùng, ngươi Thái gia cái kia đoạn mệnh Thái Trung, lại vẫn đánh tới ta nữ nhân chủ ý. Ta Dịch Bằng anh hùng cái thế, há có thể khoan nhượng các ngươi Thái gia như vậy bắt nạt. Mặc kệ chính là những người bị các ngươi Thái gia bắt nạt nghèo khó bách tính, vẫn là vì là chính ta, ta Dịch Bằng đều muốn thay trời hành đạo, đem các ngươi bang này đáng ghét Thái gia cẩu tặc hết thể giết sạch, đưa ta Đại Hán Triều một cái sáng sủa càn khôn. Hôm nay, ngươi Thái gia phải cho ta một câu trả lời hợp lý, bằng không, ta liền đổ ngươi toàn bộ Thái gia. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng mở ra bàn tay lớn, nhất thời, ba bản vàng chói lọi truyền thư liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này ba bản truyền thư vừa xuất hiện, nhất thời sợ hai đến bốn phía mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa cái kia như sao băng rơi dụng thịnh cảnh còn rõ ràng trước mắt, cái kia trong khoảnh khắc đập chết mấy ngàn người khốc liệt hình ảnh, bọn họ suốt đời khó quên. Dịch Bằng cười hì hì, chỉ vào người trung niên kia, nói rằng, ta hôm nay chỉ giết Thái gia cẩu tặc, vì không ngộ thương người khác, mọi người vẫn là cách người nhà họ Thái xa một chút được. Dịch Bằng tiếng nói vừa ra, đứng ở Thái Phúng Chu Vi hắn thế gia hảo môn tử đệ, dồn dập xem tránh ôn như thần, trốn rất xa. Chỉ chốc lát sau, Thái gia mọi người bốn phía, cũng đã không có một bóng người. Bọn họ lẻ loi đứng tại chỗ, phi thường đáng chú ý. Có chút người nhà họ Thái ánh mắt dây rủa, hai chân hơi lùi về sau. Tựa hồ cũng muốn thoát ly Thái gia, trốn rất xa. Ngươi! Các ngươi! Thực sự là lẽ nào có lý đó? Thái Phúng chỉ Dịch Bằng, vừa chỉ bốn phía tránh thoát hắn sĩ tộc, tức giận đều sắp muốn thổ huyết. Hai vạ đến nơi từng người phi, Thái Phúng lần này xem như là thám thiết cảm nhận được. Thứ Mâu đối với Thái gia đồng dạng không có hảo cảm gì. Mấy năm trước, hắn vì là Nam quận quá đúng giờ, từng hướng về triều đình tố cáo Thái gia một cái quan chức ăn hối lộ trái pháp luật, tư nhận hối lộ lộ. Kết quả, Thái Phúng tìm tới Trương Ôn, để Trương Ôn tìm một cái do đầu, đem Từ Mâu bãi quan miễn trước, chạy về quê nhà. Cơn giận này, Từ Mâu vẫn đều ghi tạc trong lòng. Trước đây không lâu, hắn lấy Kinh Châu thứ sử thân phận, muốn ở Tương Dương chiêu binh, kết quả, lại chịu đến người nhà họ Thái Minh chào ám phúng, khắp nơi bị chống lại, đến hiện tại, một cái sĩ tốt đều không có mộ tập đến. Vì lẽ đó, hắn căn bản không muốn vì là Thái gia ra mặt. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Kinh Châu thứ sử, Kinh Châu trên danh nghĩa quan lớn nhất viên. Mắt thấy Dịch Bằng còn phải tiếp tục tàn sát Thái gia kẻ sĩ, hắn liền không thể không quản. Vị này tráng sĩ, Thái gia hành vi cố nhiên không đúng, nhưng ngươi như vậy tùy ý giết chóc, về tình về lý đều có chút không thích hợp, không bằng, hai bên liền như vậy giảng hòa coi như thôi chứ. Thứ Mâu muốn đem chuyện này ấn xuống đến, sống chết mặc bay. Tựa hồ sợ Dịch Bằng không biết chính mình thân phận, hắn sau đó giới thiệu, bản quan là Kinh Châu thứ sử Từ Mâu. Hóa ra là Từ đại nhân, thất kính, Dịch Bằng khách khí đáp lễ lại, sau đó chậm rãi nói rằng, thực, thủ ác đã bị ta chu diệt, ta cũng không muốn truy cứu tiếp nữa. Như vậy, Thái gia bồi thường ta ngàn vạn quán tổn thất, chuyện này liền coi như thôi đi. Dịch Bằng vừa lên đến liền dở công phu sư tử ngoạn, yêu cầu ngàn vạn quán đền tiền, Thái Phúng nghe xong, suýt chút nữa khí con quá khứ. Bọn họ Thái gia mới là lần này to lớn nhất người bị hại, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn muốn bọn họ đền tiền, đây thực sự là khinh người quá đáng. Nhưng mà, sau đó hắn thế gia nhà giàu phản ứng, thì lại càng làm cho hắn đau lòng ý lạnh, thậm chí tuyệt vọng. Hắn thế gia hảo môn trung nhân mồm năm miệng mười, dồn dập nói rằng. Thái công, nói đến, lần này là các ngươi Thái gia có lỗi trước, tiền này, ngươi vẫn là mau mau bồi cho vị này anh hùng đi. Đúng đấy, hoan gia nên cởi không nên buộc, ngươi vẫn là hao tài tiêu thai, cùng vị này anh hùng dừng tay giảng hòa đi. Ngươi Thái gia phú khả địch quốc, chút tiền này tài hẳn là lấy ra được đến đi. Sở hữu Tương Dương sĩ tộc môn đều đề nghị để hắn Thái gia của đi thay người, càng không có một người thế hắn Thái gia nói chuyện. Hết cách rồi, ai kêu Dịch Bằng trong tay cái kia ba quyển truyền thư quá trâu vào đây. Những này kẻ sĩ chỉ muốn mau sớm đem này đồ tể đuổi đi, tốt nhất rời xa Tương Dương, cả đời cũng không muốn trở lại. Huống hồ, nay 1000 quán tiền lại không phải bọn họ ra, bọn họ đương nhiên nhạc của đi thay người. Thái gia xui xẻo rồi, suy tàn, gia tộc của bọn họ liền có thể thu lợi, như vậy chuyện tốt to lớn, ai không muốn nhạc thấy thành. Tất cả mọi người đều đồng ý để Thái gia đền tiền. Liền ngay cả Tần Hiệt cùng Từ Mâu đều dồn dập nói giúp vào, Thái công, ngươi vẫn là tiêu ít tiền, đem chuyện này hòa giải đi. Thái Phúng tức giận phun ra một cái lao huyết, hắn run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, quét một vòng mọi người, thấy tất cả mọi người tất cả đều một mặt lạnh lùng, một bộ xem Thái gia chuyện cười sắc mặt, hắn cụt hứng thở dài một hơi, nói rằng, Thái Huyên, đi phủ trong kho lấy tiền. Nếu như đồng không đủ tiền, hay dùng lương thực góp đủ số, cần phải đủ ngàn vạn quán, giao cho vị huynh đệ này trong tay. Dứt lời, hắn thân thể lại đi, ngã trên mặt đất, ngất quá khứ. Chương 74, danh sĩ khoái Việt. Theo người nhà họ Thái đưa tới mấy chục khẩu dương lớn, cùng với một đống lớn lương thực, chuyện này liền tạm thời có một kết thúc. Dịch Bằng mở ra cái dương, phát hiện bên trong nhất quán, tất cả đều là tiền đồng, tế tính được, khoảng chừng có hơn 990 bạc triệu khoảng chừng, trái phải. Còn kém một ít tiền đồng, Thái gia toàn dùng một gánh đam lương thực cho đủ số. Dịch Bằng vung tay lên, đem những này tiền đồng tất cả đều thu vào giả lập trong túi đeo lưng. Cho tới còn lại lương thực, hắn quyết định chia làm hai bộ tới tấp phát ra ngoài. Hắn đem một nửa lương thực lấy ra, quay về được bao quanh quan bách tính nói rằng, những này lương thực, đại gia cầm phân đi. Thái gia trong ngày thường không ít bắt nạt các người, những này liền cứ cho là bọn họ cho đại gia nhận lỗi. Nói xong, Dịch Bằng liền dặn dò khoái ra người, đem những này lương thực tất cả đều chia đều cho bốn phía bách tính. Được bao quanh quan bách tính, nguyên bản còn có chút e ngại Dịch Bằng, nhưng mà, khi bọn họ đột nhiên thu được nhiều như vậy lương thực sau, bọn họ nhất thời tất cả đều niềm vui nhảy nhót, quay về Dịch Bằng ca công tụng đức lên. Có chút toàn thân tràn đầy miếng vá, đầy mặt món ăn nghèo khổ bách tính, thậm chí quỳ trên mặt đất, cho Dịch Bằng dập đầu cao giọng nói, cảm tạ đại lao gia ban ân, tiểu nhi toàn gia rốt cục có một cái cơm no ăn. Theo lương thực phân phát, càng nhiều bách tính quay về Dịch Bằng dập đầu cảm ơn, tất cả đều hô to hắn vì là người lương thiện. Dịch Bằng nhìn bọn họ, không khỏi cảm khái nói. Bất luận ở đâu cái niên đại, hoặc khổ nhất, đều là tầng thấp nhất dân chúng. Đều nói cùng thì lại độc thiện thân, giàu thì lại lo cả thiên hạ. Chờ ta có địa bàn, chuyện thứ nhất, chính là điều chỉnh thu thuế, đem thuế suất điều đến đầu thời Hán lúc 15 thuế 1. Như vậy, vừa có thể bảo đảm dân chúng ăn no mặc ấm, có thể để bọn họ có việc làm, sẽ không nhàn rỗi. Dịch Bằng chỉ đối với phản đối kẻ thù của hắn, lòng dạ độc ác, đối với hắn ôn lương bách tính, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý giết chóc. Hắn cả đời này, cũng không thể làm ra đồ thành chuyện như vậy. Hắn gặp không chút do dự tàn sát cùng hắn đối nghịch kẻ địch, nhưng sẽ không đả thương cùng vô tội. Lương thực phân phát xong xuôi, Dịch Bằng vung tay lên, để những người dân này trở lại. Dân chúng lúc rời đi, vẫn cảm ơn la lên tên của hắn, phảng phất là muốn đem hắn ghi nhớ trong lòng bình thường. Dịch Bằng cười cợt, cũng chưa hề đem những này để ở trong lòng. Hắn vĩnh viễn rõ ràng một cái đạo lý, thực lực của tự thân mãi mãi đều vậy quan trọng nhất. Hắn, đều là hư danh, trước mắt là qua, như lục bình. Đây chính là vì cái gì, hắn đem tiền đồng tất cả đều bỏ vào trong túi nguyên nhân. Hắn cần những này tiền đồng tăng lên thực lực của hắn. Đuổi đi bách tính, Dịch Bằng liền đem nửa kia lương thực đẩy lên Tần Hiệt cùng Từ Mâu trước mắt. Hai vị đại nhân, nghe nói các ngươi sắp muốn đi Nam Dương thảo phạt tặc khăn vàng, những này lương thực, liền coi như làm tiểu tử một điểm tâm ý, mong rằng hai vị đại nhân vui lòng nhận. Tần Hiệt cùng Từ Mâu đều là lớn tuổi người, vì lẽ đó Dịch Bằng tự gọi tiểu tử. Tần Hiệt cùng Từ Mâu trong lòng một trận kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến, như thế hung tàn không quy củ tiểu tử, càng là như thế hùng hồn, như thế quan tâm quốc gia đại sự. Bọn họ cảm kích bên dưới, không khỏi đối với Dịch Bằng có đổi mới, nhất thời, trong lời nói cũng thân thiết không ít. Một phen hàn huyên sau khi, hai vị đại nhân mời Dịch Bằng dự tiệc, Dịch Bằng không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Hắn đầu óc cũng không ngu ngốc, hai vị đại nhân này mời mục đích của hắn, hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn sở dĩ muốn cùng hai người này giữ gìn mối quan hệ, không phải là vì việc này sao. Gia nhập Tần Hiệt cùng Từ Mâu thảo phạt quân, thảo phạt khăn vàng, kiếm lấy quân công. Trước nhắc qua, hán triều quan lại, hầu như tất cả đều nắm giữ ở sĩ tộc trong tay, bình thường dân chúng rất khó chia sẻ. Thế nhưng, này bên trong nhưng có cái trường hợp đặc biệt, cái kia chính là quân công. Đại Hán triều lấy võ lập quốc, tôn trọng võ công, đối với phấn khởi chiến đấu giết địch dũng sĩ, còn vì là ưu đãi. Bình dân dân chúng muốn kiếm được một quan giữa trước, duy nhất con đường, chính là anh dũng giết địch, kiếm lấy quân công. Lưu Bị chính là bởi vì tham gia khăn vàng thảo phạt sau khi thu được quân công, nhân mà bị phong vì là Định Châu Trung Sơn phủ An Hỷ huyện úy. Dịch Bằng cáo biệt Tần Hiệt cùng Từ Mâu, liền trở lại xe ngựa, hộ tống khoái gia tiến vào Tương Dương thành. Trên xe ngựa, Thái thị đã thừa dịp loạn chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Dịch Bằng cũng chưa từng có hỏi, mà là ở Triệu Cơ hầu hạ dưới, ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, xe ngựa liền đứng ở Tương Dương khoái phủ trước cửa lớn. Ngoài cửa lớn, một đám người từ lâu cung kính chờ đợi ở nơi đó, phảng phất sự biết trước bọn họ muốn tới bình thường. Đám người kia cầm đầu, là một cái thân cao tám thước, hùng tráng có tư nghi người trung niên. Hắn chính là bây giờ Kinh Châu Nam quận vọng tộc, khoái gia gia chủ, khoái Việt. Theo sự xuất hiện của hắn, Dịch Bằng trong đầu tiếng nhắc nhở vang lên. Cảnh cáo, phụ cận phát hiện nhị lưu đỉnh cấp chính trị mưu lược nhân tài một thành viên. Sau đó, vị này mưu sĩ tình huống cụ thể biểu hiện nói. Họ tên, khoái Việt. Thống soái, 47. Vũ lực, 27. Trí lực, 88. Chính trị, 89. Mị lực, 73. Đặc tính, gương sáng, ngưu sĩ, chấn hương, an ủi. Giới thiệu tóm tắt, Tương Dương huyện thừa, Nam quận khoái gia nhân vật đại biểu, khi còn trẻ rất có danh vọng, khéo kế hơi. Gương sáng, có rất lớn tỷ lệ nhìn thấu kẻ địch mưu kế sách lược. Ngưu sĩ, có rất lớn tỷ lệ chiêu hàng kẻ địch. Chấn hương, thống trị nội chính lúc, càng dễ dàng khai phá kinh tế địa phương. An ủi, có thể động viên thế lực khắp nơi, khiến thống trị bên trong khu vực không dễ dàng xuất hiện cường đạo. Một cái rất mạnh mẽ nội chính mưu lược hình nhân tài. Khoái đại phú vội vã xuống xe ngựa, bay về khoái Việt chắp tay nói, huynh trưởng, ta là khoái đại phú, bây giờ đến nhờ vả huynh trưởng. Khoái Việt nhưng cũng không để ý tới hắn, mà là quay về mới vừa xuống xe ngựa Dịch Bằng chắp tay hành lễ nói, tại hạ Tương Dương huyện thừa khoái Dị Độ, gặp tráng sĩ mau mau cho mời. Dịch Bằng không thể giải thích được bị đám người kia nhiệt tình mời đến khoái phủ trong đại sảnh. Ngồi ở ghế trên, khoái đại phú tựa hồ cũng sớm thành thói quen bị người lơ là, hắn bụng vệ rất như quen thuộc, cũng theo tiến vào khoái phủ. Dịch Bằng mới vừa quá độ thần uy, một người độc chiến thái gia mấy vạn đại quân cảnh tượng đã sớm truyền khắp toàn bộ Tương Dương thành. Khoái Việt cùng hắn khoái gia con cháu tất cả đều tận mắt chứng kiến này một kinh thiên động địa tình cảnh. Lúc này, khi bọn họ nhìn thấy Dịch Bằng đến đây thời gian ở có chút e ngại, sau khi càng nhiều nhưng là kính nể cùng bái phục. Khoái gia mọi người đối với Dịch Bằng vũ dung khen không dứt miệng, người trẻ tuổi tất cả đều kính nể nhìn hắn, muốn để cái này thần nhân dạy bọn họ một chiêu nửa thức. Mà càng nhiều thiếu nữ bọn nha hoàn
thì lại tất cả đều lén lút nhìn hắn, đầy mặt sùng bái, cái kia từng đôi nước long lanh mắt to, liên tiếp đối với hắn liếc mắt đưa tình, yêu thích tình lộ rõ trên mặt. Dịch Băng ngồi một lúc, liền cáo từ nói, Tần đại nhân cùng Từ đại nhân mời ta đi quý phủ một lời, mắt thấy canh giờ đã đến, tiểu tử liền trước tiên đi dự tiệc. Hộ tống nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng nên là lúc rời đi. Dịch Băng mang theo Phản Thị ba nữ, cùng với cái kia năm cái Triệu Cơ trở lại trên xe ngựa, bọn họ ở khoái gia mọi người nhiệt tình nhìn theo dưới, dần dần đi xa. Khoái thị trốn ở góc phòng, y y không muốn nhìn đi xa xe ngựa, thầm nghĩ nói, không biết lúc nào, mới có thể lần thứ hai nhìn thấy Dịch đại ca. Chương 75, mọi người thái độ. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành rồi hộ tống nhiệm vụ, thành công đem khoái gia hộ tống đến Tương Dương, ngươi thu hoạch được thưởng, đỉnh cấp bảo vật hộp 1, đỉnh cấp chiến công hộp 1, đỉnh cấp kinh nghiệm 31, tiền tài 5 vạn quán. Làm Dịch Bằng ngồi ở trên xe ngựa, hướng về Tần Hiệt cùng Từ Mâu Lâm thời ở lại phủ đệ bước đi lúc, trong đầu của hắn vang lên một đoạn khen thưởng tiếng nhắc nhở. Hoàn thành hộ tống nhiệm vụ phát ra thả khen thưởng, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú. Lại còn có đỉnh cấp chiến công bao. Hắn bây giờ thiếu nhất, chính là chiến công. Đem tất cả khen thưởng toàn bộ mở ra, hắn phân biệt thu được. Đỉnh cấp bảo vật hộp mở ra sau, thu được Trảm Ngọc LV20. Đỉnh cấp chiến công hộp mở ra sau, thu được 5 vạn chiến công. Đỉnh cấp kinh nghiệm bao mở ra sau, thu được 10 vạn EXP. Trảm Ngọc LV20, đòn công kích bình thường mang vào chém thuộc tính, có tỷ lệ nhất định thuấn sát kẻ địch, hoặc đối với kẻ địch tạo thành to lớn thương tổn. Trước mặt phát động tỷ lệ, 20%. Dịch Băng mở ra giả lập ba lô, phát hiện bên trong có sơ cấp bảo vật hộp 11, trung cấp bảo vật hộp 6, cao cấp bảo vật hộp 1. Chờ chút tiệc rượu sau khi, không bao lâu nữa nên liền muốn đi Nam Dương Nguyện Thành thảo phạt cường đạo, thừa dịp còn có thời gian, ta trước tiên đem khoảng thời gian này thu hoạch sửa sang một chút. Hắn đem sở hữu thu được bảo hộp 1 vừa mở ra, phân biệt thu được. Chu Tước Dực LV13, Chu Tước Dực LV42 Thanh Long Đảm LV12, Bạch Hổ Nha LV14, Bạch Hổ Nha LV53. Thần Tốc Phù LV12, Thiết Giáp Thủ Tả LV5, Hộ Vệ Tâm Đắc LV12-1. Bạch Hổ Nha, trang bị sau tăng lên lực công kích, có tỷ lệ phá vỡ, hư hao kẻ địch binh khí, áo giáp trở trang bị. Thần Tốc Phù, trang bị sau tăng lên tốc độ di động, không thể tăng lên mã, như, gấu trúc trở vật cưỡi tốc độ di động. Thiết Giáp Thủ Tả, bị tay trái sau khi hấp thu, tăng cường tay trái sức mạnh, phòng ngự, độ cứng các thuộc tính, sự công kích của kẻ địch không thể đánh gãy ngươi tay trái công kích. Hộ vệ tâm đắc LV12, toàn diện tăng lên hộ vệ năng lực, trước mặt hiệu quả, hộ vệ toàn bộ thuộc tính tăng lên 12%. Cấp bậc thấp bảo vật là có thể lẫn nhau hợp thành. Hai cái tương đồng cấp 1 bảo vật, có thể ở thợ rèn nơi đó hợp thành một cái cấp 2 bảo vật. Ba cái cấp 2 bảo vật, có thể hợp thành một cái cấp 3 bảo vật, cứ thế mà suy ra. Vì lẽ đó, cấp bậc thấp bảo vật cũng không phải không hề có tác dụng, chí ít, chúng nó có thể dùng đến hợp thành. Dịch Bằng đem xem thiết thủ như thế thiết giáp thủ tả LV5 bóng mờ nắm ở trong tay trái, nhất thời, bóng mờ trong nháy mắt hòa vào tay trái của hắn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn trong tay trái truyền đến, hắn cảm giác, lúc này vẹn vẹn dùng tay trái của hắn, liền có thể tay xé hắc hùng, nện đánh hổ, tay trái phảng phất không gì không xuyên thủng bình thường. Hộ vệ tâm đắc. Ồ, ta chiến công thật giống đã vượt qua 8 vạn đi. Dịch Bằng mở ra chính mình cá nhân bảng vừa nhìn. Mặt trên biểu hiện, hắn chiến công vì là 88.880, đã đầy đủ mua một tấm nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ. Vậy còn chờ gì đây? Hắn vội vã câu thông hắn ở trong thành hoang phủ đệ, lúc này, hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể tự do xuyên toa ở phủ đệ cùng trong hiện thật. Ngay ở hắn chuẩn bị tiến vào phủ đệ lúc, xe ngựa ngừng lại, phu xe cung kính ở ngoài xe bẩm báo nói, đại lao ra, Tần đại nhân cùng Từ đại nhân phủ đệ đến. Sau đó, Tần Hiệt nhiệt tình bắt chuyện thanh ở xe ngựa ở ngoài vang lên. Hiển nhiên, hắn vẫn chờ đợi ở cửa phủ ở ngoài. Nay Tần Hiệt đúng là có một ít chu công thổ bộ ý vị. Người khác như vậy nhiệt tình xin đợi hắn, Dịch Bằng tự nhiên không thể để cho đối phương đợi lâu, liền hắn đi ra xe ngựa, cùng Tần Hiệt nhiệt tình hàn huyên lên. Tần Hiệt đem Dịch Bằng cùng Phàn Thị mọi người đón vào trong đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh đã dọn xong phong phú yến hội, Hứa Mâu cùng một các tướng lĩnh ngồi ở trên bữa tiệc, chính chờ đợi hắn. Yến hội xếp đặt hai bàn, do bình phong tách ra. Tần Hiệt nhà nữ quyến đem Phản Thị các nữ người đón vào sau tấm bình phong yến hội, nhiệt tình chiêu đãi lên. Mà Dịch Bằng thì lại ngồi ở Tần Hiệt cùng Từ Sai Lầm bên cạnh, cùng Hoàng Trung, Hoàng Tổ, Ngụy Duyên, Văn Xính các tướng lãnh một bàn. Vị này chính là chúng ta ngày hôm nay từng trải qua, vai phong lẫm liệt, không người có thể địch Dịch anh hùng, đến, các vị theo chúng ta tiểu anh hùng uống một chén. Tần Hiệt cười hết mắt, đầu tiên giơ lên ly rượu, quay về Dịch Bằng uống một hơi cạn sạch, thái độ phi thường thân mật, muốn mời chào tâm ý lộ rõ trên mặt. Trái lại người khác, sẽ không có nhiệt tình như vậy. Từ Sai Lầm làm cái dáng vẻ, miễn cưỡng uống một ly, nhưng vẻ mặt nhưng không lạnh không nóng, rất là bình thản. Hoàng Trung thì lại trực tiếp lạnh rên một tiếng, đối với Dịch Bằng hờ hững, ngược lại cùng hắn tướng lĩnh thoải mái trẻ chén lên. Hoàng Tổ vốn là cái kiêu căng tự mãn tính tình, hắn tự tin sĩ tộc nhà giàu thân phận, hơi có chút xem thường từ Thâm Sơn cùng cốc đến Dịch Bằng. Hắn kiệt ngạo liếc nhìn một chút Dịch Bằng, thấy Dịch Bằng ăn mặc một mạc đơn sơ, nguyên vốn còn muốn châm chọc hai câu, thế nhưng, hắn vừa nghĩ tới Dịch Bằng trước cái kia giết người như ngóe thủ đoạn tàn nhẫn, không khỏi lại có chút chột dạ ngậm miệng lại. Hắn ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng lại oán thầm nói, nhà quê một cái, cho là có chút bản lĩnh, liền không biết trời cao đất rộng. Đắc tội rồi chúng ta cao quý tắc sĩ tộc, sau đó có ngươi vị đáng ăn. Ở hắn trong nhận thức, sĩ tộc chính là đại hán triều chân chính chúa tể giai tầng. Dịch Bằng tùy ý giết chóc sĩ tộc, sau đó nhất định sẽ khắp nơi chịu đến xa lánh, cuối cùng chán nản một đời. Văn Xính cũng sinh ra tự thế gia đại tộc, có điều hắn tính tình trung hậu, đối với Dịch Bằng, thật không có cái gì phản cảm, trái lại, hắn vô cùng kính nể Dịch Bằng vũ dũng. Hắn hàm hậu nở nụ cười, bưng ly rượu, quay về Dịch Bằng hô một tiếng Dịch tráng sĩ, xin mời, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Không nhiều lời, nhưng thưởng thức thái độ nhưng rất rõ ràng. Ngụy Duyên cũng rất cung kính cho Dịch Bằng chúc rượu, uống một ly. Hắn tính tình cao ngạo, tác chiến dũng mãnh, thưởng thức nhất xem Dịch Bằng như vậy, sát phạt quả tuyệt, lại bản lĩnh cao tuyệt nhân vật. Bởi vì, hắn cũng là một người như vậy. Theo Tam Quốc Chí Dương Nghi truyền ghi chép, Ngụy Duyên tính tình ương ngạnh quái đản, bởi vì cùng Dương Nghi bất hòa, hắn đã từng trước mặt mọi người đem Dương Nghi xem sách con gà tể bình thường, nắm ở trong tay, sau đó dùng trong tay đại đao ở Dương Nghi trên người lúc gần lúc hiện, đem Dương Nghi sợ hãi đến tiểu trong quần, khóc xem cái lệ người bình thường. Ngụy Duyên sinh ra hàn môn, từ nhỏ không ít được sĩ tộc ức hiếp, bây giờ hắn thấy Dịch Bằng đồ sĩ tộc như đồ chó lợn bình thường, trong lòng đã sớm hô to thoải mái, đối với Dịch Bằng rất có hảo cảm. Toàn bộ trên bàn cơm, ngoại trừ Tần Hiệt ở ngoài, liền thuộc hắn đối với Dịch Bằng nhiệt tình nhất. Tần Hiệt đối với Dịch Bằng nhiệt tình, là vì để cho Dịch Bằng làm hắn chó săn manh bước, giúp hắn bình định kẻ địch, do đó thăng quan phát tài. So sánh với đó, Ngụy Duyên nhiệt tình càng thuần túy, càng chân thành. Dịch Bằng tâm tư cũng không ngu ngốc. Rượu qua ba lượt sau khi, hắn đối với mọi người thái độ đối với hắn sớm đã rõ ràng trong lòng. Ngụy Duyên, có thể lôi kéo, Văn Xính, có thể giao hảo, mà người khác, cùng hắn không thích hợp, đều là người dưng người. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dịch Bằng ở hiến hội bên trong, liền đối với Ngụy Duyên cùng Văn Xính đặc biệt nhiệt tình. Rượu qua ba lượt sau khi, Tần Hiệt liền đem câu chuyện dẫn vào đề tài chính, tán gẫu lên lần này xuất binh thảo phạt khăn vàng cử soái Trương Mạn Thành. Chương 76, chọn ngựa. Bây giờ Trương Mạn Thành thống soái 30 vạn đại quân chiếm giữ ở Nam Dương huyện thành, thủ hạ lại có Triệu Hoàng, Hàn Trung, Tôn Trọng, Lưu Ích chờ rất nhiều đại tướng, thực sự là khó có thể đối phó a. Tần Hiệt thở dài một hơi, sau đó đầy mắt hy vọng nhìn về phía Dịch Bằng, thở dài nói, giả như ta trong quân có thể có Dịch tráng sĩ như vậy cái thế thần tướng, lần này chinh phạt huyện thành, khẳng định rất nhiều phần thắng, đáng tiếc đáng tiếc. Tần Hiệt ý tứ lại rõ ràng có điều, Dịch Bằng cũng không phải một cái hàm hồ người, hắn rất thoải mái nói, khăn vàng tặc tử độc hại ta đại hán bách tính, ta sớm đã có chí hướng muốn tổng quân tiêu diệt bọn họ, nếu như Tần Thái Thu không chê lời nói, ta nguyện gia nhập các ngươi đội ngũ, cùng đi Nam Dương huyện thành thảo phạt Trương Mạn Thành. Được. Tần Hiệt chờ đến chính là câu này, không nghĩ đến Dịch Bằng thoải mái như vậy, hắn vừa mới nói ra, Dịch Bằng liền chính mình đáp ứng rồi. Tiếp đó, lời khách sáo đều bất đi, Tần Hiệt trực tiếp thân mật vô về Dịch Bằng phía sau lưng, Tam Quốc lịch sử bên trong, bất luận là Tôn Quyền, Lưu Bị, vẫn là Tào Tháo, đều yêu thích dùng tay vô đại tướng phía sau lưng đến biểu thị thân mật yêu thích, không biết tại sao, nói rằng, Dịch tráng sĩ trước tiên tạm thời vì ta dưới trướng đại tướng, chờ tương lai tiêu diệt tặc khăn vàng, ta nhất định đăng báo triều đình, luận công ban thưởng, cho tráng sĩ một cái thật tiền đồ. Dịch Bằng vội và ôm quyền nói cảm tạ, vậy thì đa tạ Tần đại nhân vun bón. Đại sự đã định, Tần Hiệt đối xử Dịch Bằng thái độ càng ngày càng nhiệt tình. Hay là sắp muốn cùng tiến lên chiến trường? Từ Mâu cùng hắn tướng lĩnh đối xử Dịch Bằng thái độ rõ ràng khách khí không ít. Hoàng Tổ thậm chí nhân cơ hội hỏi, Dịch tráng sĩ, ngươi cái kia một tay triệu hoán nham thạch thủ đoạn, là từ nơi nào học được? Chẳng lẽ là tiên pháp hay sao? Hoàng Tổ hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, đại gia tất cả đều dựng thẳng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe Dịch Bằng trả lời, chỉ lo có để lại lâu. Dịch Bằng cười nhạt, giải thích, những này có điều là ta ngẫu nhiên học được một ít bảng môn tà đạo thuật mà thôi, không đáng nhắc tới. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng liền im miệng không nói, bất kể là ai dò hỏi, hắn đều cười không nói. Hoàng Tổ còn có chút không cam lòng, hắn vừa nghĩ tới trước cái kia kinh thiên động địa tình cảnh, liền đối với Dịch Bằng cái này phép thuật thèm nhỏ dại không ngớt. Chỉ tiếc, Dịch Bằng miệng quá nghiêm, căn bản không tiết lộ một điểm tin tức. Lúc này, hắn hận không thể nắm lấy Dịch Bằng, đối với Dịch Bằng nghiêm hình tra tấn, ép hỏi Dịch Bằng cái này phép thuật yếu quyết. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Dịch Bằng cái kia tàn nhẫn vô tình tính tình, cùng với cao tuyệt vô địch bản lĩnh, hắn lại không dám manh động. Hắn đầy mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trong lòng không biết đang tính toán gì đó. Thực, mọi người ở đây, hầu như tất cả mọi người đều mơ ước Dịch Bằng cái kia thần kỳ phép thuật, chỉ có điều bức bách ở Dịch Bằng thực lực, bọn họ không dám mạnh mẽ chiếm đoạt thôi. Yến hội dần dần ăn không tư vị gì, mọi người dồn dập xin cáo lui, chỉ chốc lát sau, buổi tiệc liền kết thúc. Tần Hiệt nhiệt tình cho Dịch Bằng, Phan Thị mọi người sắp xếp tốt nhất gian phòng, cũng dặn Dịch Bằng nói, đại quân 3 ngày sau xuất phát, xin mời Dịch tráng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Bằng khách khí nói tiếng cảm ơn, liền trở lại gian phòng, nằm ở trên giường, bắt đầu câu thông trong thành hoang phủ đệ, vì là 3 ngày sau chinh chiến huyện thành làm chuẩn bị. Một trận trời đất quay cuồng, Dịch Bằng liền phát hiện mình lại trở về trong thành hoang, chính mình trong biệt thự, tương tự nằm ở trên giường. Hắn kiểm tra một hồi chính mình tiền tài, phát hiện đã có hơn 10 triệu quán, quả thực giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lần này huyện thành cuộc chiến, không phải chuyện nhỏ. Tặc khăn vàng có hơn 30 vạn chi chúng, chiến tranh quy mô chưa từng có mạnh mẽ, có thể so với một hồi đại chiến dịch. Rong ruổi ở đại chiến như vậy trên sân, không có một thất tốt chiến mã, hiển nhiên là không được. Dịch Bằng quyết định, đầu tiên chính là đi chuồng chọn một con tuấn mã, sau đó huấn luyện thuật cưỡi ngựa, thuận tiện nhìn chợ đêm, mua một tấm nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ. Dịch Bằng xuống giường, đẩy ra chính mình biệt thự cửa lớn, lần thứ hai đi ở thành hoang yên tĩnh trên đường phố. Hắn đầu tiên đi đến chuồng bên trong, bắt đầu chọn chiến mã. Hắn mới vừa vào chuồng, một cái gã sai vặt liền nhiệt tình tiến lên đón, cười nói, công tử là muốn mua vật cưới sao? Chúng ta nơi này có đủ loại vật cưới, ngựa, voi, gấu trúc, hắc hùng chờ chút, không thiếu gì cả. Dịch Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mua truyền thống ngựa. Cho tới voi, gấu trúc, hắc hùng loại hình, tốc độ di động quá chậm, chỉ có thể làm giải trí vật cưới đến dùng, chờ sau này tiền tài hơn nhiều, đúng là có thể mua một hai con tới chơi chơi. Liền, hắn trả lời, ta muốn mua một thất chiến mã, tốt nhất là thất thiên lý mã. Gã sai vật nhiệt tình đem Dịch Bằng mang tới bãi nuôi ngựa, mới vừa vào cửa, Dịch Bằng liền bị trước mắt thịnh cảnh chấn động đến. Chỉ thấy rộng lớn vô ngần bãi nuôi ngựa trên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tuấn mã bị thuyên ở chuồng bên trong, chờ đợi bán. Nhìn dáng dấp, sợ không phải có mấy chục vạn con ngựa thớt. Những con ngựa này, tất cả đều là bán ra. Dịch Bằng hỏi. Gã sai vật có chút đắc ý gật đầu nói, đúng, công tử, cửa hàng chúng tôi hết thảy con ngựa toàn đều ở nơi này, xin mời công tử tùy ý chọn. Dịch Bằng qua loa nhìn lướt qua, không khỏi nghi ngờ nói. Ồ, những con ngựa này làm sao tất cả đều thuyên cùng nhau, lẽ nào không có phân chia sao? Hơn nữa, giá tiền này làm sao tất cả đều giống như lúc? Dịch Bằng nhìn thấy, sở hữu chuồng trên giá, tất cả đều là một bạc triệu. Gã sai vật giải thích, những con ngựa này, tất cả đều là một bạc triệu bán ra, công tử có thể tùy ý chọn, có điều, một khi mua lại sau khi, cửa hàng chúng tôi nắp không lùi hàng. Ảch! Mua ngựa! Còn muốn dựa vào chính mình đi chọn. Một bạc triệu tiền, tuy rằng rất tiện nghi, nhưng là, ta lại không phải bá nhạc, đối với xem ngựa một chữ cũng không biết, ta làm sao biết, ở như vậy đông đảo ngựa bên trong, đi chọn thiên lý mã. Này có phải là có chút bẫy người? Dịch Bằng nhìn trước mắt, hầu như trường giống như lúc ngựa, một trận đầu lớn. Bãi nuôi ngựa trên ngựa, vóc người tướng mạo đều không khác mấy, thậm chí ngay cả lông bờm độ dài đều giống nhau, khác biệt duy nhất, chính là màu lông. Lông hạt rẻ, lông xám, lông đen, lông bay, này chính là những con ngựa này xưng hô. Dịch Bằng linh cơ hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến, đem ngựa như thế phân loại, không phải là đi nạ xì hổ gì ý ốt nằm bên trong trải ngựa hệ thống sao. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn đi đến một thất lông hạt rẻ trước mặt, một bên xoa xoa nó lông bẩm, vừa quan sát con mắt của nó. Nhất thời, một cái điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Đồng mâu ngóng nhìn phương xa một điểm, xung quanh thuộc tính tùy cơ một thuộc tính trưởng thành cấp tốc. Quả thế. Ở đi nạ xì bổ gì ý ốt 5 bên trong, ngựa có 4 hạng giá trị thuộc tính, gọi tắt xung quanh, phân biệt là, tốc độ, lực công kích, nhảy lên lực, đột phá lực. Tốc độ, chỉ chính là ngựa tốc độ di động. Lực công kích, chỉ ngựa va chạm sĩ tốt võ tướng sau tạo thành thương tổn. Nhảy lên lực, chỉ ngựa nhảy lên độ cao cùng khoảng cách. Đột phá lực, chỉ ngựa đánh bay sĩ tốt võ tướng năng lực. Ngựa đột phá lực càng cao, liền càng không dễ dàng bị ngăn cản chặn. Nếu như muốn hỏi, ra sao ngựa là tốt nhất? Chỉ cần chơi đùa đi nạ xì hổ gì ý ốt 5 tờ lỡ đều hẳn phải biết, đó là đương nhiên là xâm thần mã. Chương 77, thu được nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ. Ở đi nạ xì hồ gì ỉ ốt năm bên trong, mỗi một con ngựa đều sẽ có tiền tố cùng hậu tố hai đoạn đánh giá. Nếu như đánh giá vì làm mưu tính sâu xa đồng mâu thu hết xâm la vạn tượng với đáy mắt, thể khu quanh thân tỏa ra thần bí linh tức, như vậy, con ngựa này chính là cao cấp nhất danh câu, gọi tắt xâm thần mã. Xâm thần mã không chỉ có các hạng mới bắt đầu số liệu rất cao, xung quanh trưởng thành tốc độ cũng phi thường cấp tốc, thậm chí có thể đem xung quanh toàn bộ bồi dưỡng thành mắt điểm. Ngoài ra, làm xâm thần mã đạt đến cao nhất 5 cấp lúc, còn có thể kích hoạt chuyên môn kỹ năng, như phi tường cước mãnh công cước đột phá cước đích lô hồn xích thỏ hồn vân vân. Nếu là như vậy, vậy ta hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống lợi bình, để phán đoán ngựa tốt xấu mà. Liền, dịch bằng hóa thân làm bá nhạc, thật lòng tương lên mà đến. Hắn đầu tiên xem ngựa thất con người. Đồng mâu khoảng trừng, trái phải liếc mắt một cái là rõ một một, xung quanh tùy cơ hai cái thuộc tính trưởng thành cấp tốc, cái này lợi bình không được. Đồng mâu phóng tầm mắt thiên hạ nhìn chung cổ kim, xung quanh tùy cơ ba cái thuộc tính trưởng thành cấp tốc, cái này lợi bình cũng không được, không đủ hoàn mỹ. Khi hắn không phiền chán xem xong toàn bộ ngựa nơi có ngựa thất con ngươi sau khi, hắn tổng cộng tìm tới 9527 thất đánh giá vì là mưu tính sâu xa đồng mâu thu hết xâm la vạn tượng với đáy mắt lương câu. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu từng cái kiểm tra này 9527 thất lương câu thể khu. Thân thể tuổi nhỏ lúc cũng đã tài năng xuất chúng, mới bắt đầu thuộc tính được, trưởng thành thấp, đánh giá không được, quá mức trưởng thành sớm, không có tiềm lực. Thể khu cân đối mà lại quân gọi, mới bắt đầu thuộc tính bình thường. Trưởng thành bình thường, đánh giá không cao, phi thường bình thường. Thể khu chất chứa tiềm lực vô cùng, mới bắt đầu thuộc tính hơi kém, trưởng thành cao, đánh giá cũng không tệ lắm, thế nhưng không đủ hoàn mỹ. Khi hắn xem xong bãi nuôi ngựa sở hữu ngựa đồng mâu cùng thể khu sau khi, hắn tại đây sắp tới 10 vạn thất vẻ ngoài tương tự ngựa bên trong, chọn lựa ra 10 thất xâm thần mã. Này 10 thất xâm thần mã, bất luận là đồng mâu vẫn là thể khu, đều tương đương hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho báo trước, này 10 con tuấn mã không chỉ có mới bắt đầu thuộc tính rất cao, tiềm lực trưởng thành cũng rất lớn, là thiên lý mã bên trong thiên lý mã. Nay 10 thất thiên lý mã bên trong, có 3 thất lông hẳn rẻ, 3 thất lông xám, 2 thất lông đen cùng 2 thất lông bay. Chúng nó lúc này đẳng cấp đều vì không, cần huấn luyện thăng cấp sau, mới có thể trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Mỗi loại ngựa đẳng cấp cao nhất đều vì 5 cấp, mỗi tăng lên cấp 1, đều sẽ kích hoạt tương ứng một cái kỹ năng, những kỹ năng này phân biệt là vũ khí nhập thủ khuyến dụ phòng thị. Vô song tăng gia thể lực hồi phục xúc lực duy trì vân vân. Mà khi ngựa đạt đến mát cấp 5 cấp lúc, gặp kích hoạt tương ứng chuyên môn kỹ năng. Như lông xám, trưởng thành đến 5 cấp sau, gặp biến thành đích lư vương, thu được đích lô hồn chuyên môn kỹ năng. Lông bay, trưởng thành đến 5 cấp, gặp biến thành lộc vương, thu được phi tưởng cước chuyên môn kỹ năng. Lông đen, trưởng thành đến 5 cấp, sẽ biến thành hắc vương hoặc là tuyệt ảnh vương. Chung, hắc vương chuyên môn kỹ năng là mãnh công cước, tuyệt ảnh vương chuyên môn kỹ năng là tuyệt ảnh hồn. Lông hạt rẻ, trưởng thành đến 5 cấp, gặp biến thành lật vương hoặc là xích thô vương, lật vương chuyên môn kỹ năng vì là đột phá cước, xích thô vương chuyên môn kỹ năng vì là xích thỏ hồn. Mỗi một thất xâm thần mã, đều chỉ có thể nắm giữ đặc biệt một cái chuyên môn kỹ năng. Dịch bằng móc ra 10 vạn quán ngũ thù tiền, đem này 10 thất thiên lý mã tất cả đều mua lại, sau đó đắc ý rời đi chuồng. 10 thất tuyệt thế lương câu, vẹn vẹn chỉ tiêu tốn 10 vạn quán, liền đem chúng nó tất cả đều mua lại, làm ăn này quả thực kiếm lời phiên. Ngựa mua xong, tiếp đó, chính là tăng lên thuật cưỡi ngựa của hắn, cùng với huấn luyện những con ngựa này. Hắn ở kiếp trước là cái từ đầu đến đuôi điệu ti, xưa nay đều không có cưỡi qua ngựa, con ngựa này thuật tự nhiên chỉ có thấp nhất ép cấp bậc. Cũng còn tốt, ở quân doanh sân huấn luyện bên trong, có ngựa thuật huấn luyện này một hạng, có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên thuật cưỡi ngựa. Ở huấn luyện thuật cưỡi ngựa trước, hắn còn có một chút chuẩn bị công tác muốn làm. Hắn đi đến tiệm tạp hóa, mua 10 bộ tốt nhất ngựa an, mã đạp, cùng móng ngựa sát. Tổng cộng bỏ ra 1 vạn quán tiền. Những thứ đồ này, đối với hắn luyện tập thuật cưỡi ngựa có trợ giúp tương đối lớn. Hắn lại đi tới lò rèn, bỏ ra 100 quán, để thợ rèn đại thúc cho hắn này mới thất lương câu vó ngựa trên đinh được rồi móng ngựa sắt, lại giúp hắn bày sàn yên ngựa cùng mã đạp. Sau đó, hắn lại đi mậu dịch tràng, mua một nhóm chất lượng tốt nhất cỏ khô, đến cho ăn những này lương câu. Ngay ở hắn tới lui lui, qua lại ở những cửa hàng này trong lúc đó lúc, hắn rốt cục ở một châu ngóc ngách bên trong. Nhìn thấy lâu không gặp chợ đêm. Lần này, chợ đêm soạt đi ra. Hắn trực tiếp đi vào chợ đêm, nhất thời, một cái lao giả nát rượu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lao giả nát rượu này chính là tòa này cũ nát chợ đêm ông chủ. Ông lão cười híp mắt nên nhận lấy, sau đó mở ra chính mình cái kệ, hiến vật quý như thế nói rằng, công tử, ngài đến thật là đúng lúc. Lần này cửa hàng chúng tôi vừa vặn tiến vào không ít hàng mới, ngài có thể cố gắng coi trộm một chút, tùy ý chọn. Dịch Bằng mở ra cái kệ vừa nhìn, chỉ thấy bên trong nằm mười mấy dạng quý giá hàng hóa. Mà đặt tại bắt mắt nhất nơi, không thể nghi ngờ chính là tấm kia nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ. Giá bán không có biến, vẫn là 8 vạn chiến công. Dịch Bằng cười hì hì, lập tức đem nó mua lại. Lần này, hắn rốt cục có thể mang theo một cái thần cấp hộ vệ đi chinh chiến xa trường. Thoải mái méo mó. Mua lại thẻ sau khi, Dịch Bằng chiến công chỉ còn dư lại 8.880. Lúc này, hắn mới chú ý hàng đến đỡ lên hắn quý giá vật phẩm. Thuật cưỡi ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư. Thuật cưỡi ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư, huấn luyện thuật cưỡi ngựa lúc sử dụng, có thể bay tốc tăng lên thuật cưỡi ngựa độ thành thạo, cao nhất tăng lên tới cấp A, có thể cùng hắn tăng thêm vật phẩm đồng thời sử dụng, giá bán, 5 vạn chiến công, hoặc 50 vạn quán ngũ thủ tiền. Quyển sách này hoàn toàn chính là cho hắn đo ni đóng giày mà. Dịch Bằng không chậm trễ chút nào, tiêu tốn 50 vạn quán tiền đồng, mua lại quyển sách này. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một bản ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư, sử dụng sau có thể mức độ lớn tăng cường ngựa EXP sách quý. Quyển sách này đồng dạng không rẻ, giá bán 20 vạn quán. Dịch Bằng không chút nghĩ ngợi, liền một hơi mua 10 bản. Ngoài ra, mặt trên còn có các loại hầu như tuyệt tích dược liệu, như vạn năm láo tham, vạn niên thanh linh đẳng, ngàn linh thảo, ba lá thanh trì, mặt quỷ hoa, long tiên quả vân vân. Những dược liệu này, hoặc là niên đại xa xưa, hoặc là sắp tuyệt diệt, tất cả đều là vô cùng dược liệu quý giá. Chúng nó to lớn nhất công dụng, chính là có thể dùng đến luyện chế tiên đan cùng bất lao đan. Như vậy dược thảo 100.000 năm khó gặp, ở Tam Quốc bên trong thế giới rất khó bị hái được, lúc này xuất hiện ở đây, Dịch Bằng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khi hắn đem tất cả dược liệu quét đi sạch sành sanh lúc, hắn tiêu tốn sắp tới 500 vạn quán lượng lớn của cải. Thực sự là xài tiền như nước, mới vừa thu được không lâu ngàn vạn quán gia tài, liền như vậy co lại hơn nữa. Cái kệ trên còn có vài món bảo vật quý giá, chỉ có điều đều cần tiêu tốn chiến công mới có thể mua. Dịch Bằng lắc lắc đầu, đi ra chợ đêm cửa lớn. Lần này hắn thu hoạch khá dồi dào, thu hoạch lớn nhất, chính là tấm kia nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ. Chờ rời đi thành hoàng, trở lại thế giới hiện thực, hắn đầu tiên muốn làm, chính là đem một cái em gái chuyển chức vì là hộ vệ của hắn. Hắn người đầu tiên nghĩ tới tuyển, chính là Phan Thị. Chương 78, thuật cưỡi ngựa tăng nhanh như gió. Dịch Bằng đẩy ra quân doanh cửa lớn, vừa tiến vào thuật cưỡi ngựa sơ cấp sân huấn luyện lúc, hắn liền phát hiện, chính mình thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần bãi nuôi ngựa bên trong. Ở hắn trước người, một tên sơ cấp thuật cưỡi ngựa thầy huấn luyện cười híp mắt chờ đợi ở một bên. "Xin mời lựa chọn ngài muốn sử dụng ngựa," thầy huấn luyện nói rằng. Dịch Bằng hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tiên huấn luyện một thất lông hạt rẻ. Lông hạt rẻ huấn luyện đến 5 cấp, có thể xuất hiện hai cái chi nhánh, tức Lật Vương cùng Xích Thô Vương. Xích Thố Vương là sở hữu ngựa bên trong, tốc độ di động nhanh nhất, đây là Dịch Bằng rất muốn thu được thuộc tính. Ngựa xung quanh, tức tốc độ, nhảy lên lực, đột phá lực, lực công kích, cao nhất hạn mức tối đa là 500. Mà này 4 hạng thuộc tính, mỗi thăng cấp 1, đều có tăng lên hạn mức tối đa, tốc độ mỗi cấp cao nhất tăng lên 39, nhảy lên lực là 49, đột phá lực là 93, lực công kích là 79. Cứ tính toán như thế đến, một thất đẳng cấp là không ngựa. Lý tưởng nhất mới bắt đầu xung quanh trị số vì là 305, 255, 35, 105. Dịch Bằng kiểm tra một hồi cái kia ba thất lông hạt rẻ, cũng chỉ có một thất miễn cưỡng phù hợp yêu cầu, nó bản vì là ngựa tên gọi, lông hạt rẻ. Đẳng cấp, 0. Tốc độ, 305. Nhảy lên lực, 254. Đột phá lực, 33. Lực công kích, 101. Thân mật độ, 50. Kỹ năng, 0. Lông hạt rẻ, chỉ chính là, bộ lông của nó màu sắc tiếp cận màu nâu, tức màu nâu đậm. Theo lông hạt rẻ xuất hiện, thầy huấn luyện tiếp tục nói, mã, là có linh tính động vật, chúng nó có thể nhận biết yêu ghét. Vì lẽ đó, ở kỵ nó trước, phải thân cận nó, xoa xoa nó, cũng có thể vì nó trải lông hoặc là cho ăn cỏ khô, để nó nhận thức người, yêu thích người, cuối cùng mặc cho người sắp xếp. Nói xong, thầy huấn luyện liền đứng ở một bên, để Dịch Bằng bắt đầu luyện tập. Thân cận ngựa sao? Dịch Bằng đi đến lông hạt rẻ bên người, xoa xoa bộ lông của nó, dần dần, hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của nó. Không nghĩ đến hệ thống soạt ra ngựa, cũng như thế có linh tính. Thời khắc này, hắn cảm giác, lông hạt rẻ không còn là một cái cưới lấy công cụ, mà là một cái tươi sống sinh mệnh, một cái đôn hậu, thuần lương, thân mật đồng bọn. Dịch Bằng cùng nó ở lại cùng nhau, nguyên bản cáo kỉnh tâm đều biến yên tĩnh rất nhiều. Hắn lấy ra một đám lớn chất lượng tốt cỏ khô, dốc lòng cho ăn nó. Nhất thời, hệ thống thanh âm vang lên. Keng, bởi ngươi cho ăn cao cấp nhất cỏ khô, lông hạt rẻ đối với ngươi thân mật độ tăng cường, lông hạt rẻ thu được EXP 5. Theo lông hạt rẻ nhai, nghiền ngâm cỏ khô, kinh nghiệm của nó chỉ nhanh chóng tăng lên. 4, 3, 7. Dịch Bằng không nghĩ đến cho ăn nó, cũng có thể làm cho nó tăng cường EXP, liền vội vã lấy ra mới vừa mua ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư, sử dụng. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi đối với lông hạt rẻ sử dụng ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư, lông hạt rẻ ở sau đó trong quá trình huấn luyện, thu được EXP tăng gấp đôi. Liền, EXP tăng trưởng thay đổi vì là 14, 8, 12. Cũng không lâu lắm, lông hạt rẻ liền thăng cấp, thay đổi vì là ngựa tên gọi, lông hạt rẻ. Đẳng cấp, 1. Tốc độ, 344, 305, 39. Nhảy lên lực, 303, 254, 49. Đột phá lực, 126, 33, 93. Lực công kích, 180, 101, 79. Thân mật độ, 80. Kỹ năng, vũ khí nhập thủ. Vũ khí nhập thủ, mỗi lần chiến dịch kết thúc lúc, tùy cơ thu được một món vũ khí khen thưởng. Lúc này, theo đẳng cấp tăng lên, lông hạt rẻ tứ chi bắp thịt trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, cả người bộ lông cũng sâu sắc thêm không ít, từ xa nhìn lại, càng thêm oai hùng hùng tráng. Ngựa thăng cấp cần thiết EXP là từ từ tăng lên, thăng cấp 1 cần 100 EXP, thăng cấp 2 cần 1.000, cấp 3 cần 1 vạn, cấp 4 10 vạn, cấp 5 liền muốn 1 triệu EXP. Càng đi về phía sau, ngựa càng khó lấy thăng cấp. Mà muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên ngựa EXP, đường tắt chính là mang theo nó ra trận giết địch, ngựa chỉ có trải qua huyết gột rửa, nó mới có thể cấp tốc lột sắc thành tuyệt thế lương câu. Rất tốt, nó đã cùng ngươi đầy đủ thân mật, tiếp đó, ngươi có thể cưỡi thừa nó. Nhớ kỹ, mới vừa cưỡi ngựa lúc, muốn lỏng lẻo, không muốn đem dây cương kéo rất căng, không phải vậy, ngựa gặp chạy không đứng lên, thậm chí đem ngươi hất xuống lưng ngựa. Giả như ngươi muốn cho mã dừng lại, có thể chậm rãi nắm chặt dây cương, cho đến ngựa đứng nghiêm. Thầy huấn luyện nói xong, lại đứng ở một bên, chờ Dịch Bằng chính mình tiến hành huấn luyện. Nhiệm vụ của hắn chỉ là giáo dục Dịch Bằng cưỡi ngựa yếu lĩnh, còn luyện tập thì cần muốn Dịch Bằng tự mình hoàn thành. Dịch Bằng lấy ra cái kia bản thuật cưỡi ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư, lập tức sử dụng, sau đó lúc này mới đạp mã đạp, cưỡi lên ngựa ăn, nắm chặt dây cương, bắt đầu huấn luyện cưỡi ngựa. Ken, bởi ngươi sử dụng thuật cưỡi ngựa đỉnh cấp huấn luyện thư, ở sau đó trong khi huấn luyện, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo sẽ nhanh chóng tăng lên, cao nhất tăng lên tới cấp A. Ken, bởi ngươi cho ngựa trang bị mã đạp, yên ngựa, móng ngựa sát, thuật cưỡi ngựa của ngươi huấn luyện hiệu quả tăng gấp đôi. Hai tầng bổ trợ, vậy thì như là đang thăng cấp đánh quái lúc, ăn hai viên gấp đôi kinh nghiệm đan, hắn huấn luyện hiệu quả nhất thời phiên 4 lần. Phần mềm hắc đã vào vị trí của mình, đón lấy liền muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Dịch Bằng chân trái vỗ nhẹ mã đỗ, sau đó ngự sử dây cương, bắt đầu huấn luyện thuật cưỡi ngựa. Trước tiên từ đi thong thả bắt đầu, sau đó từ từ tăng lên tốc độ, thầy huấn luyện ở một bên nhắc nhở. Liên như vậy, Dịch Bằng lặc dây cương, bắt đầu rồi hắn luyện tập cưỡi ngựa cuộc đời. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di, Dịch Bằng không biết hề vải điên cuồng huấn luyện. Thuật cưỡi ngựa của hắn độ thành thạo một mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tăng trưởng, vẹn vẹn sau 3 ngày, thuật cưỡi ngựa của hắn liền thay đổi vì là E. Lúc này, hắn đã có thể cưỡi lấy ngựa tùy ý 43. Ken, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo 20. Ken, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo 50. Ken, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo 100. Theo hắn ngựa để cưỡi thất càng ngày càng thông thạo, thuật cưỡi ngựa của hắn độ thành thạo tăng lên gấp bội, rốt cục, ở một tuần sau khi, thuật cưỡi ngựa của hắn đẳng cấp tăng lên tới C, lúc này, một đoạn khen thưởng tiếng nhắc nhở vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi cưỡi ngựa tinh tiến, ngươi lĩnh ngộ thuật cưỡi ngựa xúc lực công kích xung phong. Xung phong, tăng nhanh mã lực, ngựa sử ngựa xông về phía trước phong. Hiệu quả, có thể trong thời gian ngắn tăng lên ngựa tốc độ, đột phá lực, đánh bay ngăn cản ở phía trước quân địch. Không nghĩ đến thuật cưỡi ngựa cũng có xúc lực công kích, Dịch Bằng đắc ý, lại tập được rồi một hạng thực dụng kỹ năng. Ngài thuật cưỡi ngựa tiến bộ thần tốc, ta đã không có cái gì có thể chỉ đạo, thầy huấn luyện nói xong, liền tự mình rời đi bãi nuôi ngựa. Đã có 4 lần huấn luyện bổ trợ, Dịch Bằng đương nhiên sẽ không dừng lại với vẻn vẹn cấp C thuật cưỡi ngựa, hắn rời đi sơ cấp sân huấn luyện sau khi, liền lập tức tiến vào cao cấp sân huấn luyện. Cao cấp sân huấn luyện mỗi ngày 10 quán tiền, đối với hắn hôm nay mà nói, quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Làm Dịch Bằng tiến vào cao cấp sân huấn luyện sau khi, tuy rằng trước mắt vẫn là một mảnh rộng lớn vô ngần bãi nuôi ngựa, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức sơ sát. Cao cấp thầy huấn luyện tiếu nhưng mà đến, nói rằng, thuật cưỡi ngựa, ngoại trừ nếu có thể thông thạo điều động ngựa ở ngoài, càng quan trọng, chính là điều động ngựa, ra trận giết địch. Tiếp đó, huấn luyện ngựa chiến. Chương 79, lĩnh ngộ thuật cưỡi ngựa vô song tất sát sở kỳ hiệu. Xin mời vận dụng thuật cưỡi ngựa đánh chết người này. Thầy huấn luyện nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi. Ở Dịch Bằng cách đó không xa, một cái tay cầm đại đao đại hán chậm rãi đi tới. hắn cao lớn và vỡ, phanh ngực lộ phúc, bắp thịt nảy sinh, cực kỳ giống một cái quanh năm trên lưới đao uống máu tội phạm. Đại hán tràn đầy dữ tợn xấu trên mặt bỏ ra một cái khó coi nụ cười, hắn một bên vung vẩy đại đao, một bên đẩy mặt tàn nhẫn cười ha ha. Nay đại hán dĩ nhiên có nhân vật bảng, mặt trên biểu hiện nói. Họ tên, Trương Tam. Thể lực, 100. Vô song, 50. Vũ lực, 50. Đao pháp, C. Một cái chỉ có 50 sức chiến đấu không đủ tư cách cặn bã. Như vậy mặt hàng, Dịch Bằng một thương đều có thể đem hắn đâm chết. Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, nơi này không thể dùng binh khí, chỉ có thể dùng ngựa thuật giết người. Dịch Bằng nhẹ đá mã đố, thành thạo điều động lông hạt rẻ chạy băng băng lên. Hắn dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế, vòng tới tráng hán kia phía sau, sau đó đột nhiên phát động xúc lực công kích xung phong. Lông hạt rẻ tốc độ đột nhiên kịch tăng, nó như một trận toàn như gió, nhanh chóng hướng về tráng hán phía sau lưng đánh tới. Ẩm. Tráng hán còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị lông hạt rẻ mạnh mẽ va bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lăn ở trên mặt đất. Một cái đỏ như màu máu trọng thương 60 chữ tung bay ở Trương Tam đỉnh đầu, hắn trong nháy mắt liền bị vỡ thành trọng thương. Dịch Băng đắc thế không tha người, hắn điều động lông hạt rẻ chạy băng băng đến Trương Tam trước người, sau đó ghim lại dây cương, lông hạt rẻ hí lên một tiếng, cao cao nâng lên một đôi mạnh mẽ móng trước, sau đó như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, tầng tầng giẫm đạp ở Trương Tam thân thể bên trên. Trương Tam trong nháy mắt liền bị giẫm chết. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi vận dụng thuật cưỡi ngựa đánh chết Trương Tam, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo 1000, ngựa của ngươi lông hạt rẻ thu được 1000 EXP. Lông hạt rẻ giẫm chết Trương Tam, nó trong nháy mắt thu được 1000 EXP, đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, lông hạt rẻ bản thay đổi vì là ngựa tên gọi, lông hạt rẻ. Đẳng cấp 2. Thể lực 1000. Tốc độ 383, 344, 39. Nhảy lên lực 352, 303, 49. Đột phá lực 219, 126, 93. Lực công kích 259, 187, 19. Thân mật độ 85. Kỹ năng vũ khí nhập thủ, vô song tăng cường. Vô song tăng ra, cưới lấy lông hạt rẻ lúc, vô song trị chậm chậm tăng cường. Lúc này, lông hạt rẻ toàn bộ thân thể trở nên càng mạnh mẽ cao to, nó cái kia bốn thô to rắn chắc vó ngựa, ẩn chứa làm người hoảng sợ sức mạnh. Hơn nữa, lông của nó sắc lần thứ hai sâu sắc thêm, loáng thoáng đã có chút từng hồng. Dịch Bằng yêu thích sờ sờ nó cái kia ngẩng cao đầu to, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái quả khô, thành tựu khen thưởng. Lông hạt rẻ vui vẻ hí lên một tiếng, miệng lớn nhai kỵ mỹ vị quả khô. Nó thỉnh thoảng còn dùng đầu to kỳ kèo Dịch Bằng, thái độ thân mật nhiệt tình. Theo Trương Tam tử vong, chỉ chốc lát sau, lại có hai người đi tới. Hai người trường giống như lúc, đều là Trương Tam. Chỉ có điều, hai người thể lực tăng gấp đôi, đều là 200 điểm. Hai cái Trương Tam song song đi chung với nhau, vung vẩy trong tay đại đao, hướng về Dịch Bằng xung phong mà tới. Dịch Bằng bào chế y theo chỉ dẫn, điều động lông hạt rẻ nhanh chóng chạy băng băng, muốn vòng tới sau lưng của hai người, phát động đột kích. Lần này, hắn dưới háng lông hạt rẻ tốc độ càng nhanh hơn, càng dũng mãnh. Nhưng mà, có chút đáng tiếc chính là, cái kia hai cái Trương Tam lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, phòng thủ rất nghiêm mật. Mặc kệ, trước tiên xông lên lại nói. Dịch Bằng điều động lông hạt rẻ, xúc đủ sức mạnh sau khi, lần thứ hai phát động xung phong, hướng về hai người đụng vào. Cái kia hai cái Trương Tam phảng phất dũng mãnh không sợ chết, đối với manh xông lại lông hạt rẻ liều mạng, trái lại vung lên đại đao, hướng về Dịch Bằng phách bổ tới. Ẩm. Hai bên đánh vào nhau, bên trong một cái Trương Tam bị va bay ra ngoài, lăn ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Một cái khác thì lại vung vẩy đại đao, ở lông hạt rẻ trên người chém ra một đạo khoảng tấc vết thương. Dịch Bằng không kịp trấn an lông hạt rẻ, hắn thừa cơ điều động lông hạt rẻ nhằm phía cái kia thổ huyết Trương Tam, sau đó cùng lúc trước như thế, hắn ghim lại dây cương, để lông hạt rẻ cao cao nâng lên hai cái tráng kiện móng trước, mạnh mẽ giẫm đạp ở cái này Trương Tam trên đầu. Bang! Xem dưa hấu nứt ra bình thường. Này Trương Tam đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi tung tóe ở lông hạt rẻ trên người. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi vận dụng thuật cưỡi ngựa đánh chết Trương Tam, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo 1000, ngựa của ngươi lông hạt rẻ thu được 1000 EXP. Đi chết đi. Dịch Bằng hét lớn một tiếng, điều động lông hạt rẻ lại nhằm phía còn lại cái kia Trương Tam, lông hạt rẻ ở lại đã trúng một đao sau khi, nó nhảy lên thật cao, hai cái móng trước đưa cái này Trương Tam dẫm ở trên mặt đất, sau đó vó ngựa loạn dẫm. Đưa cái này Trương Tam dẫm thành thịt vụn, tươi sống dẫm chết. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi vận dụng thuật cưỡi ngựa đánh chết Trương Tam, thuật cưỡi ngựa của ngươi độ thành thạo 1000, ngựa của ngươi lông hạt rẻ thu được 1000 EXP. Lông hạt rẻ trên người xuất hiện hai cái dữ tợn vết đao,
máu tươi tí tí tách tách từ miệng vết thương nhỏ rơi xuống. Dịch Bằng trong lòng một trận đau lòng, hắn vội vã lấy ra một cái quả khô, đút cho nó. Ở nhai, nghiền ngẫm một phen quả khô sau khi, lông hạt rẻ vết thương dần dần bắt đầu khép lại, nó thể lực cũng thuận theo chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Quả khô là có thể cho vật cưỡi tăng máu, càng chất lượng tốt quả khô, hiệu quả càng tốt. Lúc này, phía trước lại xuất hiện 5 cái Trương Tam vùng vẩy đại đao, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Này 5 cái Trương Tam thể lực trị đều lên đến 500 điểm. Huấn luyện càng ngày càng khó khăn. Cũng còn tốt, theo độ thành thạo tăng cường, Dịch Bằng điều động lông hạt rẻ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dần dần, hắn thậm chí cảm giác, lông hạt rẻ cùng hắn hợp thành một thể bình thường, nhân mã hợp nhất, có thể làm ra một ít độ khó cao động tác tách ra kẻ địch chém vào.